Chương 221, Thái Linh Diệt Thiên Quang. Chương 221, Thái Linh Diệt Thiên Quang. Lạc Hà cái khác trên một ngôi lầu cát, Mục Trần dựa vào lan can mà đứng, hắn rốt cục nhớ tới tại cung điện cửa chính cùng Lạc thần tộc nữ hoàng ấp ấp ôm một cái tựa hồ không quá thỏa đáng, thế là đổi cái địa phương. Tiếp tục ấp ấp ôm một cái. Lạc Ly gương mặt từng đỏ, đem ánh mắt từ Mục Trần trên thân dịch chuyển khỏi, nhìn về phía Lạc Hà, ngươi chuyến này thuận lợi à? Có hay không gặp được vực ngoại tà tộc? Mục Trần vừa cười vừa nói, đương nhiên thuận lợi. Về phần vực ngoại tà tộc, ta thế nhưng là ngươi cái thế anh hùng à, nho nhỏ vực ngoại tà tộc, làm sao khó được độ ta? Liền ngay cả ma đế nhìn thấy ta đều được nhượng bộ lui binh. Ngươi coi như khoác lác đi. Lạc Ly liếc mắt. Mục Trần lợi hại là lợi hại, nhưng cũng không có mạnh đến có thể vượt qua chí tôn cùng trời chí tôn ở giữa lại trời, vượt cấp chiến đấu trình độ, chớ nói chi là để ma đế gặp liền nhượng bộ lui binh. Thử, ngươi vậy mà không tin ta? Ta có chứng cứ. Mục Trần lấy ra chính mình chu ma làm cho, khoe khoang giống như đưa cho Lạc Ly. Người sau tiếp nhận đi, tò mò hỏi, chu ma làm cho, đây là vật gì? Đây là đại thiên cung lệnh bài, chu sát vượt ngoại tà tộc, liền có thể thu hoạch được chu ma điểm, xem như một loại chiến công thống kê công cụ. Đương nhiên, nó tác dụng không chỉ là thống kê chiến công đơn giản như vậy. Mục Trần trước giải thích một câu, sau đó nói, ngươi dùng linh lực, nhìn xem phía trên chu ma bảng. Chu ma làm cho là khóa lại, chỉ có lần thứ nhất khóa lại người có thể sử dụng, nhưng khóa lại người ở chung quanh lúc, cũng có thể bung ra quyền hạn, để cho người khác xem. Chu ma làm cho bên trên bắn ra ra màn sáng, Lạc Ly nhìn xem chu ma bảng lâm vào trầm tư. Tại A Mòn, Hồn Thiên Đế, Tiêu Viêm, Lâm Động, Tần Thiên một đám uy danh hiển hách danh tự bên trong, lẫn vào một cái Mục Trần, lộ ra đặc biệt chói mắt, mà lại hắn hoàn vị hàng thứ ba. Đôi này sao? Chỉ định là cái nào xảy ra vấn đề? Lệnh bài này ra trục trặc. Lạc Ly vô ý thức hỏi, ngươi phải tin tưởng Đại Thiên Cung chế tạo kỹ nghệ, ngươi là thế nào làm được? Lạc Ly hết sức hiếu kỳ. Dù là Lạc Ly lại tin tưởng Mục Trần năng lực, cũng không cho rằng hắn có thể hoàn toàn dựa vào thực lực của mình làm được chuyện như vậy. Đây chính là Chu Ma Vương a. Ta ở trên đường trở về, thuận tiện đi một chuyến thượng cổ Thánh Nguyên. Thượng cổ Thánh Nguyên. Lạc Ly nghi hoặc, ta mơ hồ nghe nói qua, nghe nói là cái cực kỳ hung hiểm địa phương. Lạc Ly đối với Đại Thiên Cung, Chu Ma Vương những danh từ này không xa lạ gì, đối với thượng cổ Thánh Nguyên lại không quá nhiều khái niệm. Năm đó Lạc Thần cũng là Đại Thiên Cung một vị Chu Ma Vương, mà niên đại đó là Lạc Thần tộc huy hoàng nhất niên đại, tại Lạc Thần tộc trong ghi chép, đương nhiên phải lớn sách đặc biệt sách. Thượng cổ Thánh Nguyên cùng Lạc Thần tộc quan hệ liền không có lớn như vậy, lại thêm những năm này Lạc Thần tộc xuống dốc, căn bản không có khả năng tiến về loại hiểm địa kia. Thượng cổ Thánh Nguyên là đại thiên thế giới bốn tên thánh phẩm thiên chí tôn cùng bực ngoại tà tộc bốn tên thiên ma đế quyết chiến địa phương. Từ thượng cổ dây dưa cho tới bây giờ, trước đây không lâu, ta trợ bốn vị thánh tổ hoàn toàn kết cái kia bốn tên thiên ma đế, những này chu ma điểm chính là như thế tới. Mục Trần giải thích nói. Lạc Ly nhẹ gật đầu, là như thế này a. Những tiền bối kia đều là khả kính người. Lúc này, nàng cũng không đi lo lắng Mục Trần lại đi mạo hiểm cái gì, nàng chỉ vì Mục Trần cảm thấy kiêu ngạo. Cùng những cái kia vì thủ hộ thế giới cùng cường địch tử chiến tiền bối so sánh, điểm ấy nguy hiểm lại coi là cái gì? Có thể giúp bọn hắn một chút sức lực là một loại vinh quang. Đúng rồi, Lạc Ly, cái này cho ngươi. Mục Trần xuất ra một khối màu trắng thủy tinh trong suốt, ước chừng lớn chừng bàn tay, tản ra một cỗ huyền ảo khí tức thần bí. Đây là cái gì? Cái kia bốn vị tiền bối cho thủ lao một trong. Đây là Thái Linh lão tổ cho ta, bên trong bao hàm 36 bộ tuyệt thế đại thần thông một trong Thái Linh Diệt Thiên Quang. Mục Trần trả lời. Quá Linh lão tổ. Danh tự này ta có ấn tượng, nghe nói tựa như là Lạc Thần người theo đuổi. Lạc Ly chần chờ một chút, hỏi, vậy còn ngươi? Mục Trần cười cười, ta tự nhiên còn có cái khác thu hoạch, thích hợp ta đã lấy được, phù đồ lao tổ 8 bộ, phù đồ Kình Thiên lão tổ Kình Thiên hám địa. Hai cái này đều là 36 bộ tuyệt thế đại thần thông một trong. Lạc Ly nghe, đều cảm thấy có chút kinh hãi. Loại cấp bậc này thần thông, chính là thiên chí tôn đều cầu mà không được, đặt ở đại thiên thế giới thế lực đỉnh tiêm bên trong, đều là chấn tộc, Mục Trần vậy mà một người liền có được nhiều như vậy. Nàng nhận thủy tinh, lại một lần nữa ôm lấy Mục Trần, nói khẽ, "Mục Trần, ngươi thật lợi hại." Lạc Ly một câu khích lệ, tại Mục Trần trong lòng bù đắp được người bên ngoài thiên ngôn và ngữ, để trong lòng của hắn lòng hư vinh cảm thấy thỏa mãn. Rất nhỏ tiếng bước chân băng lên, Mục Trần lỗ tai khẽ động, nghiêng đầu, nhìn về phía một bên lối đi nhỏ. Hắn mặt đen lên, tại sao lại là các ngươi? Chúng ta chỉ là đến xem phong cảnh, ngắm phong cảnh hồn hộ sinh huyết sáo, liếc xéo mặt sông. Hồn Cấm cười ha ha một tiếng, ngoài ý muốn hồn ngọc phong lộ ra một cái nụ cười ấm áp, chúc phúc các ngươi. Mục huynh, ngươi tại Tà Linh đại lục bên trên thu hoạch như thế nào? Mục Trần trả lời, rất lớn. Ta đã có đột phá cảm giác, qua mấy ngày liền sẽ bế quan. Dạng này a, chúc mừng. Hồn Ngọc Phong gật gật đầu, chúng ta là đến từ giã, ngày mai liền hồi trong tộc, trong khoảng thời gian này Lạc Thần tộc đa tạ các ngươi trông nom. Lạc Ly khẽ không người, hành lễ, nếu là có sự tình gì, cứ việc phân phó, Lạc Thần tộc nhất định dốc hết toàn lực đi hoàn thành. Mục Trần trịnh trọng ô quyền, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này có làm được cái gì được địa phương, cứ mở miệng. Hồn Ngọc Phong cười cười, lấy ngươi cùng chúng ta quan hệ, còn cần đến nói tạ yêu. Bất quá ta xác thực có chuyện cần ngươi hỗ trợ, có thể cho ta một sợi linh lực của ngươi a? Ta linh đại lục tẩy lễ qua đi linh lực. Mục Trần biết hắn nói chính là hỗn hợp ma khí linh lực, khởi mở cười một tiếng, chuyện nào có đáng gì. Nói, trong tay hắn tinh quang lưu chuyển, một cái bóng ánh sáng long lanh thủy tinh phủ đồ tháp ngưng tụ thành hình, trong thủy tinh tháp, một cô u ám thâm trầm, mang theo từng kia tà ý linh lực chậm rãi và mẹo, phảng phất có sinh mệnh bình thường. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đưa tới, thủy tinh tháp chậm rãi trôi hướng Hồn Ngọc Phong. Đa tạ. Hồn Ngọc Phong thu hồi thủy tinh tháp, sau đó nói ra, ta cũng đi tìm kiếm đột phá, chờ mong về sau chúng ta có thể kề vai chiến đấu. Kề vai chiến đấu? Mục Trần ánh mắt ngưng lại, nhớ tới Á Mòn nói qua như thượng cổ thời kỳ có thể xương diệt thế chi chiến giống như đáng sợ chiến tranh đem lần nữa bộc phát, hắn lúc này mới ý thức được, Hồn Ngọc Phong đã sớm tại vì cái này làm chuẩn bị. Khó trách lấy Hồn Ngọc Phong tiên phú, đều muốn dùng phệ linh tuyệt sinh trận loại này không phải bình thường thủ đoạn đến gia tăng tu vi, nếu như nói hắn đã sớm biết đại chiến tướng muốn bộc phát, vậy liền đều nói đến thông. Loại thời điểm này đâu còn quản cái gì tiềm lực không tiềm lực. Dùng hết thảy tài nguyên, hết thảy thủ đoạn, tận khả năng nhanh mà tăng lên thực lực mới là lựa chọn chính xác. Chỉ có trở nên càng mạnh, mới có thể trong cuộc chiến tranh này phát huy ra tác dụng, mới có thể thủ hộ chính mình chỗ yêu người. Chương 222, Ma Đế bọn họ thảo luận chương 222, Ma Đế bọn họ thảo luận ba đạo thân ảnh từ không trung cực nhanh lướt qua, đây là mới từ trong truyền tống trận đi ra Hồn Ngọc Phong bọn người. Xách, Mục Trần gia hỏa này tiên phú cũng quá đáng sợ đi. Vậy mà lại phải đột phá. Hồn Cầm nói thầm. Sau khi đột phá chính là đại viên mãn chí tôn đi, đều nhanh vượt qua thiếu tộc trưởng ngươi. Hồn hộ sinh lưu lưới. Hồn Ngọc Phong cải chính, hắn hiện tại đã là chí tôn đại viên mãn. Bế quan là vì chủng kích thiên chí tôn. Cái gì? Hồn hộ sinh kinh ngạc há hốc mồm, nhất thời không nói gì. Ta cũng thật bất ngờ, ta linh đại lục tẩy lễ hiệu quả vậy mà lại tốt như vậy. Không, hẳn là kinh người tẩy lễ, vừa lúc gặp được thiên phú kinh người. Xách, ngay cả ta đều có chút hâm mộ. Hồn Ngọc Phong có chút cảm thán. Túc sát mà kiềm chế trong thành thị, kiến trúc màu đen san sát nối tiếp nhau, từng cây cao ngất cột kim loại đứng sừng sững ở kiến trúc ở giữa, do xiềng xích lẫn nhau kết nối, xen lẫn thành lưới lớn. Một cỗ khí tức âm lãnh tràn ngập ở trong không khí, liền ngay cả bầu trời đều là âm trầm. Trong vòng một năm không có mấy ngày có thể nhìn thấy sáng rỡ thái dương. Ba người từ không trung hạ xuống, từ cửa thành đi qua, sau đó bước vào cự ly ngắn truyền tống trận, đi vào trong thành thị cung điện trước. Dọc theo màu xám đậm bậc thang từng bước mà lên, đi qua hành lang dài dằng dặc, đi vào một chỗ đại điện. Hồn Cấm cùng Hồn Hộ Sinh không có đi vào, chỉ có Hồn Ngọc Phong một người xuyên qua đại môn nặng nề, hắn nhẹ nhàng phất tay áo, dùng linh lực cài cửa lại. Hồn Trướng đứng chắc tay, đứng tại một cánh trước cửa sổ sát đất, nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Tia sáng từ trong cửa sổ xuyên suốt tiến đến, trên mặt đất lôi ra cái bóng thật dài. Hắn chậm rãi xoay người lại, trên mặt thần sắc có mấy phần nghiêm túc, hỏi: "Như thế nào? Ngươi quyết định tốt ta? Ta muốn thử thử một lần. Mà lại, ta đã sớm cảm thụ qua ma khí cùng linh lực dung hợp lực lượng, ta cũng từ Mục Trần trên thân trải nghiệm qua, có càng nhiều nắm chắc." Hồn Ngọc Phong ngữ khí kiên quyết: "Vậy liền dựa theo kế hoạch tiến hành đi." Bạch Long vị diện huyết ma tộc ma đế sắp xuất thế, trước lợi dụng hắn đem toàn bộ vị diện đẩy vào tuyệt cảnh, bước bách vị diện màng thai hiện hóa. Tại hư vô nuốt viêm đạt được vị diện màng thai đằng sau, ta liền sẽ xuất thủ chém giết huyết ma đế, ngươi chuẩn bị kỹ càng vệ linh tuyệt sinh trận đem hắn làm tế phẩm, đột phá đến tiên chí tôn. Ma đế cũng có thể sử dụng dẫn ma phù vì để phòng bất nhất, điện chủ cũng sẽ thời khắc chú ý, khi tất yếu cho duy trì. Bất quá, ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, ma khí cùng linh lực xung đột không phải dễ dàng như vậy khắc phục, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Hồn Trướng trong lời nói khó được có thêm mấy phần lo lắng. Hồn Ngọc Phong trong lòng ấm áp, khẽ gật đầu, ta nhất định sẽ thành công. Mục Trần có thể làm, ta cũng không kém. Thánh Ma Thành, Thánh Thiên Ma Đế, Linh Thiên Ma Đế, Trạng Thiên Ma Đế rất nhiều vực ngoại tà tộc vương giả tề tụ một đường. Bất quá bọn hắn trạng thái cũng không quá tốt, từng cái trên thân mang thương. Trảm Thiên Ma Đế nhìn xem chính mình gãy mất ba cây móng tay, trầm giọng nói ra, nghĩ không ra vô tận lửa vực sức chiến đấu vậy mà lại mạnh như vậy, mặc dù Tâm Thiên Ma Đế bên kia mới là chủ công phương hướng, nhưng chúng ta vậy cũng là không lên hoàn toàn là đánh nghi minh. Vốn cho rằng có thể tại Đại Thiên Cung đến giúp trước đó, đem vô tận lửa vực sinh lực tiêu diệt gần một nửa. Linh Thiên Ma Đế ngữ khí trầm thấp, Hồn Thiên Đế cũng mạnh đến mức không còn gì để nói, để cho ta nghĩ đến Bất Hủ Đại Đế. Vừa nhắc tới cái kia đã từng cùng Thiên Tà thần kịch chiến cường giả đáng sợ, liền ngay cả Thánh Thiên Ma Đế hô hấp cũng hơi đình trệ. Hắn nhẹ nhàng nói ra, còn chưa tới loại trình độ đó. Bất quá cũng không xa. Đại thiên thế giới thật sự là nhân tài đông đúc a. Hắn có chút đau đầu, trước đó hơn 4 vạn năm, tình thế đều phi thường tốt, vực ngoại tà tộc lực lượng xa xa mạnh hơn đại thiên. Tại không có thiên tà thần tình huống dưới, mặc dù đánh lâu dài bọn hắn khả năng bắt không được toàn bộ đại thiên thế giới, nhưng đỉnh lấy thế giới chi lực áp chế, đánh một trận tiến công chớp nhoáng, công phá Bắc Hoang chi đổi hay là 10 phần chắc chín. Nhưng mà tình huống tại hơn 100 năm trước phát sinh biến hóa. Đầu tiên là ả mọn cái kia quỷ dị đồ vật ngoi đầu lên, sau đó Hồn Đế, Viêm Đế, võ tổ từng cái như là mọc lên như nấm giống như xuất hiện, trực tiếp để bọn hắn tốt đẹp tình thế hóa thành hư không. Có lẽ đây chính là thế giới chi lực phản kích đi. Nếu như không nhanh lên đem thần nghĩ cách cứu viện đi ra, chúng ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ từ từ đất bị thế giới này làm hao mòn, trở thành nó trưởng thành chất dinh dưỡng. Thánh Thiên Ma Đế trên thân hỏa diễm đen trắng luân chuyển tốc độ tăng nhanh một phần. Không chỉ là vực ngoại tà tộc tại mơ ước đại thiên thế giới cũng tại bản năng khát vọng thôn vệ vực ngoại tà tộc. Đối với thế giới mà nói, những này từ dị vực mà đến, mang theo thế giới khác lực lượng quy tắc sinh linh, chính là tốt nhất phân bón. Bất quá các ngươi là chuyện gì xảy ra? Bị một cái không có danh tiếng gì ra hỏa ngăn chặn. Dĩ vãng ta tiến công vô tận lửa vực thời điểm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Thánh Thiên Ma Đế nhìn về phía trước đó bị Tiêu Chiến ngăn chặn ba tên đại tộc tộc trưởng. Chiêu thức của hắn rất kỳ quái, thực lực chân thật cũng không mạnh, nhưng lại đặc biệt đáng ghét. Một tên trên thân lôi quang lượn lờ Ma Đế trả lời nói, loại phong cách này để cho ta nghĩ đến Ả Mọn. Một cái khác chắc địch trắng kiện, tựa như núi cao nặng nề Ma Đế nói bổ sung. Ả Mọn, hắn nhúng tay cũng không kỳ quái. Vô tận lửa vực cùng Ả Mòn ở giữa vốn là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thánh Thiên Ma Đế khẽ gật đầu, xem ra chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng ở tâm ma gia hỏa kia, hy vọng hắn không có sai lầm, có thể cho chúng ta mang đến một tin tức tốt đi. Một cái u ám vòng xoáy xuất hiện tại Thánh Ma Thành trên không, Tâm Thiên Ma Đế từ bên trong đi ra, không nói một lời đi vào Thánh Ma Điện bên trong. Nhìn xem sắc mặt âm trầm Tâm Thiên Ma Đế, Thánh Thiên Ma Đế nhịn không được nhíu mày, trong hai mắt, một đen một trắng hai màu hỏa diễm nhảy lên. Hắn mở miệng hỏi, "Tâm Ma, người bên kia thế nào? Xử lý võ tổ sao?" Tâm Thiên Ma Đế trầm mặc một chút, chậm rãi lắc đầu, lực lượng không đủ trả lời, "Thật có lỗi, ta thất bại." Khai chiến trước đó, hắn nhưng là đem lời đều nói đầy, biểu thị chính mình nhất định có thể mã đáo thành công, giải quyết hết võ tổ cái này ảnh hưởng bọn hắn tiến công đại thiên thế giới cường địch, nhưng cuối cùng lại không có chút nào chiến quả, bị đánh một trận sau xám xịt chạy về, còn tổn thất hai viên ma tâm. Cái này khiến hắn cảm thấy sỉ nhục. Thánh Thiên Ma Đế muốn nổi giận, nhưng cố nhìn xuống, hắn hít thở sâu một hơi, bình phục tức giận trong lòng, dốc hết toàn lực để cho mình bảo trì khắc chế, bình thản. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Võ tổ sức chiến đấu vượt ra khỏi dự liệu của ta, tại dưới tuyệt cảnh, bạo phát đi ra thực lực cực kỳ cứng hãn. Ta còn bị hắn kích hủy hai viên ma tâm. Tâm Thiên Ma Đế muốn cho thất bại tìm lý do, nhưng lại uy nguyên lộ ra tái nhợt vô lực, chỉ có thể nói ra bản thân tổn thất, lấy biểu hiện chính mình cũng đã tận lực. Hắn kiểu nói này, ngược lại để Thánh Thiên Ma Đế khắc chế không được tức giận trong lòng, mang theo giọng chất vấn nói ra, đây chính là ngươi nói 10 phần chắc chín. Rõ ràng ám ma một người liền có thể cùng võ tổ chiến bình, vì cái gì đến ngươi cái này, ngược lại bị hắn phá hủy hai viên ma tâm. Tâm Thiên Ma Đế cúi đầu, tìm không ra phản bác đến. Chương 223, rút kinh nghiệm xương máu chương 223, rút kinh nghiệm xương máu nguyên bản tại dung hợp ám Thiên Ma Đế, thôn Thiên Ma Đế đằng sau, Tâm Thiên Ma Đế địa vị thẳng tắp lên cao, không có một cái nào ma đế dám đối với hắn nói chuyện lớn tiếng, liền ngay cả Thánh Thiên Ma Đế đối đại hắn cũng nhất định phải khách khách khí khí. Nhưng bây giờ hắn tựa hồ lập tức liền bị đánh về nguyên hình, Thánh Thiên Ma Đế lại dám chất vấn hắn. Cái này khiến Tâm Thiên Ma Đế rất là nén giận, thế nhưng chỉ có thể chịu đựng, không có cách nào, nếm mùi thất bại, lực lượng không đủ. Hắc Thi Thiên Ma Đế mở miệng nói ra, việc đã đến nước này, quá nhiều chỉ trích cũng không làm nên chuyện gì, chúng ta nên suy nghĩ chính là sau đó làm thế nào. Thánh Thiên Ma Đế quanh người hỏa diễm từ màu đen biến thành màu trắng, từ màu trắng biến thành màu đen, lấy một loại viễn siêu bình thường tần suất biến hóa, cho thấy nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Qua hồi lâu, Thánh Ma Viêm rốt cục ổn định lại, Thánh Thiên Ma Đế cũng từ hành động thất bại tức giận bên trong khôi phục tỉnh táo, hắn trầm giọng nói, vốn là kế hoạch tại Đại Thiên Hóa Ma trận một lần cuối cùng khởi động điểm giới hạn tiến đến nghị cách cứu viện nô thần, cái kia có thể để ta thần đối với đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên ăn mòn đạt tới trình độ lớn nhất. Hiện tại không quản được nhiều như vậy, chúng ta cần cân nhắc hành động thất bại khả năng, gia tăng một chút tỷ lệ sai số. Không có khả năng kẹt tại một khắc cuối cùng, nhanh chóng để ta thần phá phong đi. Các ngươi đi xuống trước tu dưỡng, triệu tập thủ hạ lực lượng, tùy thời chờ lệnh. Linh Ma, Thi Ma, hai người các ngươi phối hợp tâm ma, đi loại bỏ ạ mọn phân thân, đừng để tên kia thẩm thấu quá mức nghiêm trọng. Tâm Ma, lần này đừng có lại khiến ta thất vọng. Cảm nhận được Thánh Thiên Ma Đế trong ánh mắt lạnh lùng, Tâm Thiên Ma Đế khẽ gật đầu, ta cần trước khôi phục một chút, bổ sung ma tâm. Cân nhắc đến Tâm Thiên Ma Đế tác dụng, Thánh Thiên Ma Đế quyết định tạm thời không so đo hắn hành động thất bại chuyện này, gật đầu nói, đi. Nếu như khôi phục cần chất dinh dưỡng lời nói, ngươi có thể đi ăn dị ma tộc, đám kia thành sự không có bại sự có dư ra hỏa đem võ tổ tên sát tinh này đưa tới, đơn giản chết không có gì đáng tiếc. Ta linh tộc người đừng động, sau đó hữu dụng. Ta đã biết. Hội nghị kết thúc, từng đạo ma ảnh tán đi. Tâm Thiên Ma Đế thông qua một cái vòng xoáy màu đen, trở lại tâm ma trong thành. Đáng chết, đáng chết. Vừa trở về, hắn rốt cục khắc chế không được tức giận trong lòng, phát ra như sấm nổ gào thét, chấn động đến cả tòa thành thị có chút rung động, như là hong khô thịt khô bình thường bị rơi tại giữa không trung từng bộ khôi lỗi càng không ngừng tả hữu lắc lư. Phát tiết một trận đằng sau, Tâm Thiên Ma Đế bình tĩnh trở lại, ngồi trên ghế, bắt đầu tổng kết cùng võ tổ cuộc chiến đấu kia. Cẩn thận hồi tưởng, trong chiến đấu các loại chi tiết từng cái hiện hiện ở não hải, phản phất bị thả chậm, phở ảm bi phở ảm phát ra video bình thường. Lúc này, hắn mới chú ý tới chiến đấu thời điểm chưa từng lưu ý đến một chút chi tiết. Võ tổ hậu kỳ có thể đánh lui hắn, là đem lực lượng tại một điểm tập trung bạo phát, làm được đơn đốt ưu thế, điểm này bên ngoài bộ phận, là dùng thân thể ngăn kháng. Dù là tránh đi yếu hại, tạo thành thương thế cũng tuyệt đối không nhẹ. Cho nên hắn cuối cùng là tại gượng chống. Nếu như ta không có rút lui, tiếp tục đánh xuống, có thể giết chết hắn sao? Đối với cái nghi vấn này, Tâm Thiên Ma Đế không có đáp án. Hắn cảm thấy đại khái là có thể, cuối cùng vì phá hủy chính mình ma tâm, võ tổ lại tiếp nhận rất nhiều tổn thương, thậm chí khả năng đã là nọ mạnh hết đà, nhưng hắn không dám đánh cược. Tại cuối cùng lựa chọn lúc rút lui, Tâm Thiên Ma Đế kỳ thật liền đã phát hiện chiến thuật của chính mình bên trên trọng đại sai lầm. Muốn phát huy ra linh tính đường con cái này chính mình mạnh nhất thiên phú thần thông, cần sớm chuẩn bị tốt khối lỗi, khống chế khối lỗi tiến hành chiến đấu. Khoảng chừng lúc chiến đấu dùng nó đối với địch phương tiến hành quá nhiều, lấy được hiệu quả cực kỳ có hạn. Bởi vì thực lực đột nhiên tăng lên, tâm thái ta xảy ra vấn đề, trở nên quá tự đại, khinh thường võ tổ. Ngoài ra, Ám Thiên Ma Đế tinh thần hay là đối với ta tạo thành một chút ảnh hưởng, để cho ta không có duy trì ở trước kia phong cách chiến đấu, trở nên càng thêm lỗ mãng. Hai cái này đều là gấp đón đỡ giải quyết vấn đề. Ta phải tranh thủ thời gian điều chỉnh tốt tâm tính, đoan chính thái độ, không có khả năng bởi vì nhất thời tăng lên đắc ý với báo, đồng thời trừ khử Ám Thiên Ma Đế loại kia lỗ mãng ý chí ảnh hưởng. Tâm Thiên Ma Đế âm thầm ở trong lòng nghĩ đến. Chờ xem, võ tổ lâm động, lần tiếp theo gặp mặt, ta sẽ cho ngươi biết thực lực chân chính của ta. Lạc Thần Thành. Mục Trần tại Lạc Ly đồng hành, ở trong thành du ngoạn vài ngày sau, liền tiến vào trạng thái bế quan. Lạc Ly lúc đầu cũng nghĩ đi bế quan, nhưng chưa từng nghĩ bị một cái lao già hõm hẹm trò cuốn lên. "Tiểu nữ hoa tử, tới làm ta Thái Linh cổ tộc thánh nữ đi, hiện tại chính là thời cơ tốt, cơ bất khả thất ta." Người mặc áo vải, bên hông buộc lấy một cái hồ lô màu đỏ, nhìn qua có chút lôi thôi lão giả nhìn xem xinh đẹp thiếu nữ váy đen nói ra. "Thánh nữ?" Lạc Ly nghe chút cái này từ, cũng cảm giác nổi da gà đều nhanh đi lên. Nàng mặt đen lên nói ra, "Tiền bối, ta không phải đã cự tuyệt qua sao? Ta nói, ta sẽ không đi làm cái gì thánh nữ." "Đừng đừng đừng, đừng a. Người khác đều gọi ta là Xích Viêm lão tiên, coi như có chút danh khí, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Ta nói thánh nữ là nghiêm chỉnh thánh nữ, Thái Linh cổ tộc thánh nữ. Cùng kia cái gì Quỷ Tây Thiên Chiến Điện thánh nữ không giống với." Lão giả áo vải vội vàng nói. Lạc Ly một mặt bất đắc dĩ, "Tiền bối hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta đối với là cái gì thánh nữ thật không có hứng thú, tiền bối tìm người khác đi." Xích Viêm lão tiên liếc mắt, "Nếu như có thể tìm người khác, lão phu về phần nói hết lời khuyên ngươi sao?" Lạc Ly nước hồ giống như trong suốt trong con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc, "Ta chính là Lạc Thần tộc tộc trưởng, cũng không Thái Linh cổ tộc huyết thống, tiền bối vì sao cố chấp như thế tại ta?" Nàng đại Lạc Thần tộc tộc trưởng mấy chữ tăng thêm trọng âm, cường điệu nàng là thuần chính nhất Lạc Thần tộc huyết mạch. "Chúng ta Thái Linh cổ tộc là nhất mở ra bao dung chủng tộc, cũng không ngại huyết mạch phân chia, coi như huyết mạch mỏng manh, chỉ cần đầy đủ ưu tú, cũng có thể được toàn tộc thừa nhận. Mặt khác, ai nói ngươi Lạc Thần tộc tộc trưởng lại không thể có ta Thái Linh cổ tộc huyết mạch? Chỉ cần có như vậy một tia, đều tính." Hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu cái 1800 thay mặt, luôn có chút liên hệ máu mủ đi. Xích Viêm lão tiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, "1800 thay mặt?" Lạc Ly ngẩn ngơ, còn có thể tính như vậy? Dựa theo trong đại thiên thế giới cường giả tuổi thọ, động một tí hơn mấy ngàn vạn năm, hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu cái 1800 thay mặt, sợ là có thể ngược dòng tìm hiểu đến thiên địa sơ khai, vạn vật mông muội thời đại. "Tất cả mọi người có cùng một cái tổ tiên đúng không? Thiên phú của ngươi không thể nghi ngờ, đến ta Thái Linh cổ tộc, ta hứa hẹn có thể cho ngươi tốt nhất bồi dưỡng. Không cần lãng phí cái này Lạc Thần pháp thân." Lạc Ly Lạc Thần pháp thân tại Lạc Thần tế bên trên từng có hiển hóa, bị lưu truyền sôi sùng sục, Xích Viêm lão tiên chính là nghe nói tin tức này sau, mới có thể đuổi tới Lạc Thần thành. "Lạc Thần pháp thân?" Lạc Ly nhìn hắn một cái, "Lạc Thần pháp thân cùng Thái Linh cổ tộc có quan hệ?" Xích Diễm lão tiên ho nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, "Có như vậy một chút quan hệ đi." Chương 224, đề này ta sẽ chương 224, đề này ta sẽ thời kỳ thượng cổ, vực ngoại tà tộc xâm lấn, Thái Linh lão tổ chiến tử tại cùng ma đế trong chiến đấu. Thái Linh cổ tộc cũng bởi vậy thất lạc 36 bộ tuyệt thế đại thần thông một trong Thái Linh Diệt Thiên Quang. Cung phu đồ cổ tộc cùng loại, Thái Linh cổ tộc kể từ lúc đó liền có một cái quy định, đó chính là ai có thể mang về Thái Linh Diệt Thiên Quang người đó liền có thể trở thành Thái Linh cổ tộc thánh nữ. Chỉ có tại đương đại tất cả thánh nữ đều không thể mang về Thái Linh Diệt Thiên Quang tình huống dưới, mới có thể lùi lại mà cầu việc khác, lấy phương thức của nó triển khai tranh cử. Nghe nói tại thượng cổ thời kỳ, Thái Linh lão tổ hâm mộ Lạc Thần, đến trà không nghĩ, cơn không muốn tình trạng, có thể nhìn chằm chằm Lạc Thần chân dung nửa tháng con mắt không mấy mắt. Thế là Xích Viêm lão tiên cảm thấy có được Lạc Thần pháp thân người lại càng dễ đạt được Thái Linh lão tổ ưu ái, từ thượng cổ thánh nguyên bên trong mang về Thái Linh Diệt Thiên Quang. Chỉ là chưa từng nghĩ chính mình mời vậy mà lại bị cự tuyệt, như thế nào thuyết phục thành để cho người ta đầu to vấn đề. Hắn nghĩ nghĩ, tại ý thức đến Lạc Ly độc lập, kiên cường tính cách sau, đột nhiên lộ ra một cái hơi có vẻ nụ cười bị ổi, "Lạc Ly à, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể xứng với Mục Trần sao? Ngươi cũng không muốn hắn bị hồn tộc hồ mị tử nết đi thôi." Lạc Ly thần sắc ngưng lại, mặc dù Mục Trần không phải loại kia nay tần mai sợ người, nhưng nàng hoàn toàn chính xác thời gian dần qua cảm nhận được áp lực. Mục Trần quá ưu tú, tiến bộ tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, nàng đã không có tư cách đứng ở bên cạnh hắn cùng kể vai chiến đấu. Tự tôn của nàng không cho phép chính mình biến thành một cái sẽ chỉ dựa vào Mục Trần bình hoa, nàng muốn trở thành trợ lực của hắn mà không phải liên lụy. Gặp Lạc Ly lộ ra ý động chi sắc, Xích Viêm lão tiên cười hắc hắc, "Ngươi nhìn à, nếu như ngươi trở thành tộc ta thành nữ, như vậy thì có thể trình độ nhất định điều động tộc ta lực lượng, chí ít ta còn có ta mấy vị hảo hữu, khẳng định là nguyện ý cho ngươi đủ khả năng trợ giúp." Lạc Ly nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nàng biết Mục Trần thân thế, rõ ràng hắn chắc chắn tiến về phù đồ cổ tộc. Đến lúc đó song phương đoán chừng sẽ không rất hữu hảo. Mặc dù hồn điện cùng hồn tộc đại khái cũng nguyện ý cung cấp một chút trợ giúp, nhưng đối đầu với cấp độ kia truyền thừa đã lâu chủng tộc cổ lão, cho dù là hồn điện cùng hồn tộc cũng hẳn là sẽ cảm thấy áp lực. Mục Trần đã thiếu hồn tộc đủ nhiều rồi, lại đi thiếu loại này đại nhân tình, không chừng thật đúng là đến bán mình trả nợ. Nếu có cái gì cùng hồn kiêu viện trưởng có quan hệ thân thích nữ hài coi trọng Mục Trần, yêu hắn yêu chết đi sống lại không phải hắn không gả, cái kia Mục Trần cũng sẽ cảm thấy thật khó khăn. Nếu như có thể để Thái Linh cổ tộc trở thành trợ lực, chia sẻ một nửa áp lực, như vậy xin mời hồn điện xuất thủ chống đỡ chàng tử nhân tình liền sẽ nhỏ rất nhiều. Mặc dù hay là thiếu rất nhiều, nhưng có thể ít một chút là một chút. Nàng hơi có vẻ mong đợi hỏi, nếu như ta trở thành thánh nữ, Thái Linh cổ tộc nguyện ý vì ta cùng mặt khác cổ tộc, thì như nói phù đồ cổ tộc là đi sao? Xích Viêm lão tiên khỏe miệng giật một cái, trầm mặc một hồi lâu, mới trả lời nói, ta đây không có cách nào cho ngươi lời chắc chắn, muốn cho Thái Linh cổ tộc vì ngươi cùng một cái khác thái cổ thần tộc toàn diện khai chiến, đó là không có khả năng, cho dù thánh nữ cũng không có lớn như vậy quyền lực, bất quá tại bảo trì khắc chế trên cơ sở, tiến hành trình độ nhất định tạo áp lực, hay là không có vấn đề. Đương nhiên, nếu như là phù đồ cổ tộc trèo lên đầu ngươi, muốn gây bất lợi cho ngươi lời nói, như vậy thì tính toàn diện khai chiến, chúng ta cũng sẽ không lui nhường một bước. Câu trả lời này đã đạt tới Lạc Ly tâm lý mong muốn, có thể tại thời điểm cần thiết, đứng cái đội, chống đỡ chàng tử cũng đã đủ rồi. Nàng nở nụ cười, nhẹ nhàng nói ra, tiền bối, văn bối nguyện ý trở thành Thái Linh cổ tộc thánh nữ. Xích Viêm lão tiên gặp Lạc Ly rốt cục nhà ra, cũng thở dài một hơi. Thượng cổ Thánh Nguyên gần nhất không biết nguyên nhân gì xuất hiện biến hóa, ác liệt hoàn cảnh trở nên tốt hơn nhiều, chính là tiến về thu hoạch Thái Linh lão tổ truyền thừa thời cơ tốt, nếu là bỏ lỡ, lần sau cũng không biết lúc nào. Tốt, vậy ngươi bây giờ chính là ta tộc dự khuyết thánh nữ, muốn trở thành chân chính thánh nữ, còn cần trải qua khảo nghiệm, cùng nó dự khuyết thánh nữ tiến hành cạnh tranh mới được. Xích Viêm lão tiên lúc này nói ra. Lạc Ly nhỏ giọng lẩm bẩm, ta liền biết sẽ không đơn giản như vậy. Xích Viêm lão tiên vừa cười vừa nói, không cần phải gấp, lại nghe ta cùng ngươi tinh tế nói tới, ngươi có lớn vô cùng ưu thế. Thế là hắn đem Thái Linh lão tổ cùng Lạc Thần gút mắt thêm mắm thêm muối, tăng thêm không ít nghệ thuật gia công nói một lần, cuối cùng tổng kết nói chỉ cần ngươi tại Thái Linh lão tổ di tích trước mặt, triển lộ ra Lạc Thần pháp thân, lấy hắn đối với Lạc Thần si tình trình độ, truyền thừa này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác cả. Xích Viêm lão tiên nói rõ ràng, phản phất cầm tới Thái Linh Diệt Thiên Quang chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, tay thiện nghệ đến bắt giữ bình thường. Lạc Ly toàn bộ hành trình mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, cúi đầu chậm rãi lộ ra vẻ suy tư. Thái Linh Diệt Thiên Quang, thần thông này ta giống như sẽ sử ra lấy. Ngươi cũng có khác áp lực quá lớn, có Lạc Thần pháp thân, ngươi đã dành trước người khác một mạng lớn. Xích Viêm lão tiên còn muốn cho Lạc Ly làm tâm lý kiến thiết, đột nhiên sững sờ, nói cũng im bặt mà dừng. Hắn đem nguyên bản muốn nói lời nói đều nuốt trở về, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lạc Ly, ngươi nói cái gì? Vừa mới ngươi nói cái gì tới? Lặp lại lần nữa. Ta không nghe lầm chứ? Ta nói, ta sẽ Thái Linh Diệt Thiên Quang. Lạc Ly trả lời. Nói, nàng ngọc thủ vừa nhấc, một đạo mãnh liệt ngân hà ngang qua trời cao, ngân hà bên trong kích động linh lực chi thủy, sôi trào mãnh liệt. Xích Viêm lão tiên nuốt nuốt trong râu, một bộ ngơ ngác bộ dáng. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại Thái Linh lão tổ bởi vì cảm mến Lạc Thần, ngay cả Thái Linh Diệt Thiên Quang đều cho đưa ra ngoài? Đạo này tuyệt thế đại thần thông một mực tại Lạc Thần tộc bí mật truyền thừa lấy. Không nên, không nên a. Vậy chúng ta Thái Linh cổ tộc qua nhiều năm như vậy không ngừng đi lên cổ thánh nguyên đầu nhập nhân lực vật lực, chẳng phải là giống đồ đần một dạng? Xích Viêm lão tiên trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị thành hỗn tạp, hắn đối với Lạc Ly nói ngươi lại dùng một lần, đối với ta đến. Lạc Ly cũng không lo lắng sẽ làm bị thương đến Xích Viêm lão tiên, lấy nàng hạ vị trí tôn thực lực, dù là sử dụng tuyệt thế đại thần thông, cũng không có khả năng đối với một vị hư hư thực thực thiên chí tôn tồn tại tạo thành uy hiếp. Phi thường dứt khoát lần nữa vung tay lên, ngân hà lại lần nữa hiện hiện, thẳng tắp hướng hắn phóng đi. Xích Viêm lão tiên khoát tay, nhắm mắt lại tinh tế trải nghiệm, một chiêu này công kích tính chất hoàn toàn phù hợp trong ghi chép miêu tả, hẳn là hàng thật giá thật Thái Linh Diệt Thiên Quang không sai. Vung tay áo một cái, tùy ý đem ngân hà rút tán, hắn dở khóc dở cười nhìn xem Lạc Ly. Vốn cho là chính mình nhặt được cái chìa khóa, không nghĩ tới đây là trực tiếp nhặt được bảo tàng. Có thể nói cho ta biết ngươi thần thông này là thế nào tới sao? Là Lạc Thần tộc truyền thừa? Không phải. Lạc Ly lắc đầu, mục trần cho ta, hắn đi chuyến thượng cổ Thánh Nguyên, từ bên trong đạt được Thái Linh lão tổ truyền thừa, đưa cho ta. Trên mặt nàng lộ ra hạnh phúc lại nụ cười ngọt ngào. Nghe được câu trả lời này, Xích Viêm lão tổ có chút kinh ngạc, chợt dáng tươi cười nồng đậm luôn miệng nói tốt. Trực tiếp tới từ Thái Linh lão tổ truyền thừa, điều này nói rõ thần thông hoàn chỉnh tính có cam đoan. Mặt khác, cái này cũng chứng minh Thái Linh lão tổ không có không công bằng đem truyền thừa lưu tại Lạc Thần tộc, cái này khiến trong lòng của hắn dễ chịu không ít. Chương 225, Thiên Chí Tôn chương 225, Thiên Chí Tôn một cỗ bàng bạc uy áp từ Lạc Thần trong thành trong cung điện dâng lên, đó là Viễn Siêu Chí Tôn, phản phất mênh mông thiên uy giống như uy áp kinh khủng. Bưng lấy cái chén trà, tiến vào nửa dưỡng lao trạng thái Lạc Thiên thần thủ đống nhiên lắc một cái, nước trà vẩy ra đến dính ướt quần áo, hắn còn không tự biết, xoay qua đầu gắt gao nhìn chằm chằm gian nào đó mật thất phòng tu luyện phương hướng. Đây vốn là phòng tu luyện của hắn, toàn bộ Lạc Thần thành linh lực nhất là dư thừa địa phương, vị trí tộc trưởng chuyển cho Lạc Ly sau cũng cùng một chỗ chuyển cho nàng, Lạc Ly lại đem nó giao cho Mục Trần sử dụng. Thành công. Hắn thật thành công. Còn trẻ như vậy Thiên Chí Tôn, chỉ sợ cái này đại thiên thế giới trong lịch sử cũng không nhiều gặp đi. Lạc Thiên thần cảm khái. Sau đó lại một lần ở trong lòng tán dương, nhà ta Lạc Ly ánh mắt thật tốt. Hắn từ trên ghế đứng lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng vị trí đó bay đi. Chính mang theo tại trên tường thành tổ chức đội hộ vệ bố phòng Lý Huyền Thông ánh mắt nhất ngưng, nhìn về phía Lạc Thần thành trung ương. Uy áp kinh khủng kia tất cả mọi người cảm nhận được, thân kinh bách chiến các quân sĩ cho dù đối mặt thiên quân vạn mã cũng có thể mà không đổi sắc, nhưng giờ phút này lại nhịn không được run rẩy, một cỗ phát ra từ linh hồn sợ hãi xông lên đầu. Toàn bộ Lạc Thần thành phảng phất bị nhấn xuống nút tạm dừng bình thường, có thể là kinh hoàng, có thể là nghi hoặc, có thể là kính sợ nhìn về phía cùng một nơi. Cái này, đây là Lý Huyền Thông khoát qua tay, không cần kinh hoàng, là người một nhà vị kia Chu Ma Vương sao? Lý Huyền Thông không có trả lời, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp, vận chuyển linh lực, nhanh chóng hướng nơi xa lao đi. Oeng! Một cơn gió lớn xé rách đại địa, làm vỡ nát trên đó kiến trúc, đem Lạc Thần trong tộc nổ ra một cái hố to. Phong tu luyện là dựa theo có thể tiếp nhận đại viên mãn chí tôn tán phát linh lực ba động tiêu chuẩn kiến tạo, tại Mục Trần đột phá thiên chí tôn lúc buộc phát linh lực bên dưới, chỉ kiên trì một lát liền bị phá hư. Mục Trần mở to mắt, cảm thụ được trong thân thể khuấy động lực lượng, lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười. Nương, chờ ta lập tức liền có thể để cho chúng ta một nhà đoàn tụ. Chúc mừng, tiểu Mục Mục, cuối cùng từ sâu kiến trưởng thành là đạo hữu. Đệ nhị mộng thanh âm tại Mục Trần trong lòng vang lên. Ân. Mục Trần đầu tiên là sửng sở, sau đó liền hiểu đệ nhị mộng có ý tứ gì, giả bộ tức giận nói, tốt người, nguyên lai một mực coi ta là sâu kiến a. Liên thực lực mà nói, cũng không phải sâu kiến a. Ngươi cũng hẳn là cảm nhận được, mình cùng đi qua khác biệt đi. Đệ nhị mộng một chút cũng không có ý tứ, nói phi thường ngay thẳng. Mục Trần gật gật đầu, mặc dù chỉ là đi trên một bậc thang, nhưng cùng quá khứ chênh lệch, lại tựa như hùng câu. Hắn dùng thần niệm, linh lực các loại phương pháp đi cảm giác đệ nhị mộng, lại phát hiện cùng quá khứ không nhiều lắm khác biệt, y nguyên cảm thấy nàng tựa như hoa trong kính, trăng trong nước bình thường, giống như tồn tại lại hình như không tồn tại, mờ mịt hư ảo không có định hình. Vui sướng trong lòng cùng tự đắc hơi bất phóng túng đi một chút, cho dù đột phá thiên chí tôn, cùng những cường giả đỉnh cao kia ở giữa, y nguyên tồn tại chênh lệch không nhỏ. Nghĩ tới đây, hắn lại có chút sầu lo, hỏi: "A Ngộng, ngươi biết phù đồ cổ tộc, đại khái có được thực lực gì sao? Ngươi muốn đi cứu mẹ ngươi?" Mục Trần gật gật đầu. "Còn chưa đủ à, lấy thực lực ngươi bây giờ, đúng vậy đủ để tại phù đồ cổ tộc nhấc lên sóng gió gì đến. Nếu như chỉ là muốn đạt được ngươi những tộc nhân kia tán thành, đại khái là đủ, nhưng muốn sửa đổi tận gốc còn kém không ít." Dạng này A Mục Trần trầm ngâm. Đệ nhị Mộng tiếp tục nói: "Phù đồ thần tộc đại trưởng lão Phù Đồ Huyền là một tên thánh phẩm thiên chí tôn, mẹ ngươi chính là kiêng kỵ hắn, mới tự tù tại tộc địa bên trong." "Thánh phẩm thiên chí tôn?" Mục Trần sắc mặt khó coi không ít, đột phá vui sướng lập tức không có hơn phân nửa, phản phất bị rót một chậu nước lạnh bình thường. Quả nhiên, như loại này cổ lão trong thần tộc, có đáng sợ như vậy sức chiến đấu tồn tại a. Hắn khẽ thở dài một cái. "Bất quá mẹ ngươi cũng là thánh phẩm linh trận đại tông sư, trên thực lực không thua Phù Đồ Huyền, cho nên ngươi chân chính cần đối phó là Phù Đồ bộ tộc bên trong những người khác." Đệ nhị Mộng nói bổ sung. "Ân." Mục Trần trên mặt hiện ra một tia mờ mịt, Phù Đồ trong cổ tộc còn có so Phù Đồ Huyền càng mạnh tồn tại sao? Có lẽ còn có cái khác thánh phẩm thiên chí tôn. "Không có. Vậy bọn hắn là thế nào dám giam giữ ta nương? Thật đến mức không thể vãn hồi, Phù Đồ cổ tộc cũng tất nhiên đi hướng suy sụp. Dựa theo suy đoán của ta, lúc trước nàng rời đi Bắc Linh cảnh lúc hẳn là coi như không có thực lực bây giờ, về phần hiện tại thôi. Hẳn là đang chờ ngươi, nàng không muốn xám xịt, như cái đào phạm một dạng rời đi Phù Đồ bộ tộc. Muốn cho tộc nhân của nàng biết sự ưu tú của ngươi, muốn cho cố chấp Phù Đồ Huyền biết sai không phải nàng." Thứ hai tỉnh mà ứng. "Ngươi không cần nghĩ đến lấy sức một mình đối kháng toàn bộ phù đồ cổ tộc, còn có thể cân nhắc bên người trợ lực. Thì như nói ta, thì như nói hồn điện, đây khả năng sẽ cùng toàn bộ phù đồ cổ tộc là địch." Mục Trần tâm bên trong lo lắng trùng điệp, bởi vì đệ nhị Mộng thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, hắn xử sự phong cách cùng nguyên tắc có một chút sai lầm, không phải chỉ muốn mang đi rõ ràng diễn tĩnh, mà là để phù đồ cổ tộc đánh đổi một số thứ, đây khả năng dẫn phát nghiêm trọng hơn hậu quả, cho nên hắn cần là tương trợ bằng hữu của mình cân nhắc càng nhiều. "Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ lo lắng cùng phù đồ cổ tộc là địch sao? Tộc trưởng đều để người ta tổ tháp cho đánh thành cái dạng kia, ta còn sợ lại nhiều gánh vác một bút. Tương lai ngươi cũng phải cần thay ta đi đối mặt tiên tà thần, đối mặt tạ mọi loại kia đối thủ, ta giúp ngươi đối phó chỉ là một cái tháp cổ tộc lại coi là cái gì?" Đệ nhị Mộng cười hì hì nói. Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu, "Đa tạ. Bất quá ta lực lượng bây giờ mặc dù khôi phục không ít, nhưng còn không có trở lại quá khứ trạng thái đỉnh phong, nhiều nhất đối phó một chút tiên phẩm thiên chí tôn. Ngươi tốt nhất lại đem hồn thiên đế kêu lên." Đệ nhị Mộng đề nghị. "Điện chủ, hắn sẽ nguyện ý không? Cùng dạng này một cái truyền thừa đã lâu, nội tình thâm hậu viễn cổ thần tộc là địch, ta cảm thấy hắn hẳn là rất tình nguyện đến đỡ ngươi trở thành phù đồ cổ tộc tộc trưởng. Dù sao ngươi cũng không thích phù đồ bộ tộc, các loại thu phục phù đồ bộ tộc sau, âm thầm bán một chút lợi ích cho hồn thiên đế là được rồi." Đệ nhị Mộng lộ ra một cái hơi có vẻ gian trá dáng tươi cười. "A." Mục Trần gãi gãi đầu, "này sẽ không tốt lắm. Cảm giác có chút ăn cây táo rào cây sung đần, ngươi làm rõ ràng cái nào là bên trong, cái nào là bên ngoài. Lấy ngươi bây giờ tình huống, hồn điện mới là bên trong, phù đồ cổ tộc mới là bên ngoài a. Ngươi là hồn điện phó điện chủ, phù đồ cổ tộc tộc trưởng thân phận mọi chuyện còn chưa ra gì đâu." Đệ nhị Mộng hư ảnh hiện lên ở Mục Trần sau lưng, phất tay hung hăng đập đầu của hắn một chút. "Ngươi không phải vốn là muốn cho phù đồ cổ tộc trả giá đắt sao? Đại giới này vốn nên là do ngươi cùng mẹ ngươi thu lấy, ngươi đem nó dùng để còn thiếu người hồn điện tình không được sao?" Mục Trần suy tư một hồi, cảm thấy là lý này. Hắn bị thuyết phục. Chương 226, ngươi đi giải quyết Mục Trần. Chương 226, ngươi đi giải quyết Mục Trần từ suy nghĩ bên trong rời khỏi, Mục Trần lúc này mới chú ý tới mình không cẩn thận đem chúng quanh làm hỏng đến không còn hình dáng. Nguyên bản kiến trúc đã biến thành một cái hố to, ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy bầu trời. Hắn bay ra ngoài, nhìn thấy đã tại phế tích trước chờ đợi Lạc Thiên Thần bọn người, khẽ cười nói, không hào ý, trong nháy mắt không dừng lực. Lạc Thiên Thần trên mặt chất đầy dáng tươi cười, không có gì đáng ngại, có thể trở thành một vị thiên chí tôn đột phá chứng kiến, là vinh hạnh của bọn nó. Lý Huyền Thông vừa chắc tay, gặp qua Chu Ma Vương. Chu Ma Vương. Nghe chút xưng hô thế này, Mục Trần vô ý thức nghĩ đến Tần Thiên, sau đó mới nhớ tới đây là đang nói mình. Đại Thiên Cung thông qua thiết lập ở Thánh Nguyên thành Chu Ma Bia con bia xác nhận Mục Trần Chu sát ma đế địa điểm, đoán được hắn đại khái là diệt sát cái kia bốn cái bị tứ thánh tổ phong ấn ma đế tàn hồn, đã đem Chu Ma bảng đổi mới. Lúc đầu giống Lạc Thần tộc loại này xuống dốc tiểu tộc là không chú ý Chu Ma bảng, nhưng hồn điện trắng trợn tuyên dương Mục Trần sự tích, lấy để chấn hồn điện uy danh. Thế là Mục Trần trở thành kế hồn tiên đế đằng sau Chu Ma bảng người thứ ba tin tức liền truyền ra. May mắn, may mắn, ta chẳng qua là giản liễu cá tiện nghi, đều là các vị tiền bối chi công. Mục Trần khiêm tốn nói. Lý Huyền Thông lắc đầu. Loại này may mắn coi như đặt ở trước mặt ta, ta đều không có thực lực đi bắt đi nó. Hắn đông nhiên thoải mái nở nụ cười, ha ha, có lẽ ban đầu ở trong học viện cùng ngươi giao thủ, sơ lược thua một bậc, là đời ta vinh diệu nhất một chuyện. Mục Trần làm như có thật gật đầu, ân, ngươi về sau có thể gặp người liền nói. Ngươi cùng Mục Trần giao thủ, chỉ thua một chiêu. Phù đồ giới. Một tòa lịch sự tao nhã trong sân, anh tuấn nam tử mặc hắc bào ngồi tại trên một băng ghế đá, trước mặt hắn là một cái hình tròn bàn đá, cái bàn đối diện thì là một vị bộ dáng cô gầy, ánh mắt sắc bén lão giả áo xám. Nam tử anh tuấn là Huyền Quang, Phù Đồ cổ tộc huyền mạch mạch thủ, lão giả áo xám là Huyền Tôn, Huyền Mạch trưởng lão. Cả hai tại Phù Đồ trong cổ tộc có địa vị cực cao, là quyền lực một trong những hạch tâm. Mạch thủ, thượng cổ thánh nguyên bên kia có tin tức. Nói, trước đây không lâu, Chu Ma trên bảng nhiều một cái tên là Mục Trần người, lấy 4 vạn điểm Chu Ma điểm, trở thành Chu Ma trên bảng thứ 3. 4 vạn điểm. Nghe được cái này con số kinh người, Huyền Quang run lên trong lòng. Chu sát một vị có thể so với thánh phẩm thiên chí tôn tiên ma đế mới 1 vạn Chu Ma điểm, đây là từ đâu xuất hiện ngon nhân, lập tức xử lý 4 tên tiên ma đế. Theo điều tra của ta, cái này Mục Trần chính là lúc trước Tây Thiên Đại Lục sự tình bên trong nhân vật trọng yếu, hồn điện phó điện chủ. Bất quá hắn cũng không cường đại, chỉ là một cái thiên phú không tồi người trẻ tuổi, thực lực vi thượng vị chí tôn. Huyền Tôn tiếp tục nói, vậy hắn sao có thể giết chết 4 tên tiên ma đế, trở thành Chu Ma Vương? Huyền Quang lộ ra vẻ nghi hoặc. Căn cứ phỏng đoán, rất có thể là thượng cổ thánh nguyên bên trong cái kia 4 vị. Đoạn thời gian trước, truyền đến thượng cổ thánh nguyên phát sinh biến cố tin tức, mà Mục Trần leo lên Chu Ma Vương tin tức ngay tại sau này không lâu, cả hai có liên hệ khả năng rất lớn. Huyền Tôn hồi đáp. Huyền Quang ánh mắt ngưng lại, cho dù là hỏng ma đế, cũng không phải thượng vị chí tôn có thể đối phó, ngươi hoài nghi hắn đạt được tứ tổ tương trợ. Cho nên nói, 8 bộ phù đồ rất có thể đã rơi vào Mục Trần trong tay. Coi như ả mòn hứa hẹn muốn đem 8 bộ phù đồ trả lại cho phù đồ cổ tộc, nhưng bọn hắn không có đem hy vọng ký thác vào một cái không biết kỳ hạn hứa hẹn bên trên, ý nguyên chăm chỉ không ngừng thăm dò thượng cổ thánh nguyên. Huyền Quang lại lập tức đổi giọng, không đúng, 8 bộ phù đồ cùng tộc ta phù đồ tháp cùng một nhịp thở, những người khác căn bản là không có cách kế thừa 8 bộ phù đồ. Hoặc là, lão tổ lấy phong ấn hình thức, đem nó để Mục Trần lộ ra thượng cổ thánh nguyên. Hắn lập tức kích động lên, đối với có loại khả năng này, để hắn hỗ trợ mang ra 8 bộ phù đồ sau đó do tộc ta cho ra thủ lao, biểu đạt cảm tạ. Đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp liên hệ đến Mục Trần, sau đó từ trong tay hắn trao đổi đến 8 bộ phù đồ mới được, quyết không thể để Mực Mạch cùng rõ ràng mạch người vượt lên trước. Huyền Tôn lại lắc đầu, mạch thủ, không có đơn giản như vậy. Ta đi điều tra qua Mục Trần, chúng ta khả năng có phiền phức. Phiền phức? Chẳng lẽ hắn cùng Mực Mạch hoặc là rõ ràng mạch có liên hệ sao? Hắn từng triển lộ qua phù đồ tháp, là chúng ta thất lạc ở bên ngoài tộc nhân. Thất lạc ở bên ngoài tộc nhân. Huyền Quang mở to hai mắt nhìn, nghĩ đến một cái khả năng, hắn là rõ ràng diễn tính như tử. Tên tội tử kia, 89 phần 10. Tốt, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, tội tử cùng 8 bộ phù đồ đụng một khối, vừa vặn một khối làm. Huyền Quang ánh mắt thâm trầm. Vấn đề là hắn hồn điện phó điện chủ thân phận. Cái trước trêu chọc đến hắn Tây Thiên Chiến Hoàng, đã bị Hồn Thiên Đế đánh hồn phi phách tán, toàn bộ Tây Thiên Chiến Điện cũng bị nổ tận gốc. Huyền Tôn ngữ khí trầm thấp. Hồn Thiên Đế. Nghe được cái tên này, Huyền Quang cũng cảm nhận được áp lực nặng nề. Nếu là lúc trước, hắn khả năng còn cảm thấy phù đồ cổ tộc không thể so với bất kỳ thế lực nào kém, làm việc không cần cố kỵ quá nhiều. Nhưng ở lọt vào ám mòn tập kích qua đi, bọn hắn khắc sâu nhận thức được đại thiên thế giới cao cấp nhất cường giả thực lực, loại kia để cho người ta ngạt thở giống như cảm giác áp bách, hắn bây giờ trở về nhớ tới còn cảm thấy linh hồn run rẩy. Huyền Quang rơi vào trầm tư, sau một hồi lâu, hắn chậm rãi mở miệng, Hồn Thiên Đế đối phó Tây Thiên Chiến Hoàng chưa chắc là vì Mục Trần, hắn khả năng chỉ là cái cớ, nguyên nhân chân chính là muốn giúp hồn tộc chiếm lĩnh Tây Thiên đại lục. Hồn điện tuy nói là cái tân sinh thế lực, mặc dù khả năng không có thiên chí tôn, nhưng ở Hồn Thiên Đế ảnh hưởng dưới, đại viên mãn chí tôn tuyệt sẽ không thiếu, một cái thượng vị chí tôn, có tài đức gì ngồi lên hồn điện phó điện chủ vị trí. Nhưng hắn trung quy là hồn điện phó điện chủ, chúng ta xuất thủ đối phó hắn nói, không khác chủ động bước lên cùng hồn điện tranh chấp. Huyền Tôn ẩn ẩn mang theo khuyến cáo ý vị. Huyền Quang khẽ gật đầu, thủ đoạn quá khích xác thực không thể làm, bất quá nếu là tiểu bối, vậy liền giao cho tiểu bối đi đối phó đi. Tiểu bối ở giữa lên xung đột, đến lúc đó thật có phiền phức, cũng có hòa giải chỗ trống. Miệng hắn khẽ nhúc nhích, thanh âm hóa thành sợi tơ, chuẩn xác truyền vào xa xa người nào đó trong hai. Không bao lâu, một tên người mặc áo xanh, khuôn mặt cùng Huyền Quang giống nhau đến 7-8 phần người trẻ tuổi đi tới trong tiểu viện. Phụ thân, ngươi tìm ta? La Nhi, có 8 bộ phù đồ tin tức. Huyền Quang nói khẽ. Thật? Ở đâu? Một cái tên là Mục Trần người trẻ tuổi trong tay, cùng ngươi là cùng thế hệ, đồng thời hắn cũng đại khái là rõ ràng diễn tính nhi tử, chúng ta bộ tộc tội tử. Chỉ là tin tức còn không có đạt được khẳng định, ngươi đi xác nhận một chút. Nếu như tin tức không lầm, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Huyền Quang nói ra. Hài Nhi minh bạch. Ân, ngươi mang nhiều một số người đi qua, hắn hay là hồn điện phó điện chủ, cẩn thận một chút. Hồn điện phó điện chủ. Huyền La thần sắc ngưng lại, trên mặt nhiều hơn mấy phần thận trọng cùng chăm chú, là. Chương 227, Huyền La đột kích. Chương 227, Huyền La đột kích Lạc Thần ngoại thành. Tuấn Lãng thiếu niên ngồi tại Lạc Hà bên cạnh một khối nham thạch to lớn bên trên thân tản ra như có như không cường hành khí tức. Vừa đột phá thiên chí tôn không lâu, Mục Trần còn không cách nào hoàn mỹ khống chế linh lực của mình. Đem khí tức khống chế tại tự thân trong vòng 3 trượng, đã là hắn hiện tại tận khả năng ước thúc sau kết quả. Xem ra ngươi đối với phong ấn chi lực còn không biết rõ, phong ấn cũng không chỉ là có thể phong ấn người khác, đối với mình cũng là có thể sử dụng a. Đệ nhị mộng tại Mục Trần trong lòng nhắc nhở. Đối với mình, không sai, ngươi phong ấn chi lực là do phủ đồ tháp phong ấn đặc chất dung hợp linh chi trùng phong ấn đặc chất mà thành, cơ hồ vạn sự vạn vật đều có thể phong ấn, đem chính mình tiết ra ngoài khí tức phong ấn loại này thao tác nhỏ có cái gì khó. Đến, ta dạy cho ngươi phương pháp. Theo thứ hai chuyện hoang đường âm rơi xuống, một cỗ tin tức xông vào Mục Trần não hải, để đầu hắn xuất hiện nhàn nhạt mê muội. Mục Trần nuốt cái trán, đợi cảm giác khó chịu biến mất sau, bắt đầu cảm ngộ đệ nhị mộng truyền vào đầu mình pháp môn. Phong linh pháp trận nhìn một chút, ánh mắt hắn sáng lên. Đây thật ra là một loại rất cao cấp linh trận, chỉ là so với bình thường linh trận càng thêm đặc thù, là trực tiếp khắc vào trên thân thể con người. có thể là chính mình, cũng có thể là đối phương. Trong chiến đấu, nếu là khắc vào thân thể đối phương, có thể trực tiếp phong cấm đối phương linh lực lưu động, từ đó đạt tới khắc địch chế thắng mục đích. Nếu là khắc vào trên người mình, thì có thể tự do điều chỉnh phong cấm cường độ, ngụy trang tự thân khí tức, thực lực. Mục Trần bởi vì tự thân nhục thể cường đại, ưa thích cùng người khác khoảng cách gần vật lộn, nếu là bỗng nhiên đến bên trên một tay như thế, có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Trọng yếu nhất chính là, phong linh pháp trận ngưng tụ tốc độ nhanh, lại lặng yên không một tiếng động. Linh trận mặc dù cao cấp, nhưng không làm khó được Mục Trần, hắn tại linh trận bên trên tiên phú không chút nào thua ở trên việc tu luyện. Lại thêm đệ nhị mộng cho ra trong tri thức còn bao hàm cảm ngộ, để học được bậc cửa lại thấp xuống. Mục Trần cơ hồ nhìn mấy lần liền có thể sơ bộ sử dụng trận pháp này. Hắn đối với mình sử dụng phong linh pháp trận tiêu tán khí tức lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mục Trần ngoài ý muốn phát hiện, trong thân thể linh lực vậy mà trở nên càng ngưng thật. Mục Trần cơ hồ lập tức nghĩ đến nó một cái khác cách dùng, tại vừa sau khi đột phá, dùng để củng cố tu vi. Đệ nhị mộng trong tay đồ tốt không ít ta, đơn giản giống như là cái túi bách bảo một dạng, luôn có thể móc ra chút cổ quái kỳ lạ nhưng lại phi thường thực dụng đồ chơi. Người khác dùng cũng không có hiệu quả này, cũng chính là ngươi phong ấn chi lực đủ mạnh mới có thể phát huy đi ra. Đệ nhị mộng giải thích nói. Chờ chút, A mộng ngươi cũng là linh trận sư, tạo nghệ tựa hồ còn rất cao. Mục Trần kinh ngạc nói. Từ vừa mới truyền đến trận pháp trong tri thức bị thêm vào cảm ngộ, Mục Trần đã nhận ra điểm này. Như đệ nhị mộng bản thân không phải linh trận sư, như có thể cho ra sâu như vậy khắc cảm ngộ. Đúng vậy a, ta vẫn là chiến trận sư đâu, làm sao? Ta chưa nói qua sao? À bọn thế nhưng là mạnh nhất trên thế giới lớn linh trận sư, chiến trận sư. Ta đương nhiên cũng không kém. Đệ nhị mộng thần khí 10 phần, mang theo khoe khoang ý vị nói. Mục Trần mơ hồ cảm thấy đệ nhị mộng khả năng từ lúc nào nhắc qua, khả năng chính mình đi qua xem nàng như thành là đang khoác lác, vô ý thức xem nhẹ đi qua, không có để ý. Ngay tại Mục Trần muốn tiếp tục thỉnh giáo phong linh pháp trận thời điểm, một đạo hơi có vẻ cao ngạo thanh âm chợt từ trên bầu trời truyền đến. Ngươi chính là Mục Trần đi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên người mặc áo xanh, mang trên mặt nụ cười tự tin, nhìn qua hết sức trẻ tuổi nam tử chính đứng lơ lửng trên không, từ trên xuống dưới nhìn xuống chính mình. Mục Trần khẽ nhíu mày, từ trước mắt nam tử áo xanh này trong ánh mắt nhìn thấy cao ngạo cùng khinh thường ý vị. Ngươi là ai? Đối phương là loại thái độ này, hắn tự nhiên cũng không có cho sắc mặt tốt, ngựa khí lạnh lùng nói ra. Lớn mật, cũng dám như thế cùng Huyền La thiếu chủ nói chuyện. Một người mặc màu nâu quần áo, gầy gò thấp bé, tướng mạo tranh chua láo giả nói ra. Hắn nhìn qua mặc dù bề ngoài xấu xí, một bộ chó săn diễn xuất, nhưng trên thân lại tản ra chí tôn đại viên mãn khí tức. Đây là một vị trí tôn đại viên mãn chó săn. Chỉ là tội tử, nhìn thấy thiếu chủ đúng là thái độ này, ta nhìn không cần đối với tội tử này lưu thủ, trực tiếp đánh gãy tứ chi, phế bỏ kinh mạch, chỉ lưu một đầu mạng nhỏ, mang về trong tộc là được. Huyền La sau lưng một cái khác áo vàng trắng hán âm thanh lạnh lùng nói. Đừng xúc động, còn phải hỏi trước ra tám bộ phù đồ mới được, nghe thiếu chủ, đừng tự tiện làm việc. Xanh lục quần áo nam tử trung niên nói khẽ. Mục Trần đã ẩn ẩn đoán được thân phận của những người này, thần sắc trở nên càng lạnh lùng hơn, trong hai mắt hiện lên một tia hàn quang, các ngươi là phù đồ cổ tộc người. Xem ra coi như thông minh. Ta là phù đồ cổ tộc Huyền Mạch thiếu chủ Huyền La, Mục Trần, ngươi thức thời liền ngoan ngoãn đem tám bộ phù đồ giao ra, sau đó thúc thủ chịu trói, cùng chúng ta hồi trong tộc, có lẽ có thể từ nhẹ xử lý. Huyền La hứng hờ nói. Ha ha ha, Mục Trần bị tức nở nụ cười, bốn cái đại viên mãn chí tôn, liền muốn để cho mình thúc thủ chịu trói. Hắn đông nhiên ý thức, đệ nhị mộng ngay tại lúc này truyền lại từ mình phong linh pháp trận tựa hồ có dụng ý khác. A mộng, ngươi đã sớm cảm giác được bọn hắn. Đúng vậy à, nếu như trên người ngươi tiêu tán lấy thiên chí tôn khí tức, bọn hắn khẳng định sẽ là một cái khác bước thái độ. Ta chỉ là vì giúp ngươi thấy rõ phù đồ cổ tộc sắc mặt thôi. Có phải hay không cảm thấy rất thương tâm? Thương tâm? Nay cũng không có, từ khi biết được bọn hắn giam giữ ta nương bắt đầu, ta liền không có đối bọn hắn ôm lấy bao lớn hy vọng. Bất quá bọn hắn sẽ như thế căm thù ta, đây là ta không ngờ tới. Đệ nhị mộng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, ta nhớ được Huyền La gia hỏa này tựa như là Huyền Quang nhi tử, Huyền Quang là Huyền Mạch mạch thủ. Năm đó mẹ ngươi bị cầm tù, Huyền Quang thế nhưng là bỏ ra nhiều công sức. Chậc chậc, hắn tựa hồ cũng nghĩ học tập một chút cha hắn sự tích, bắt ngươi khai đao đầu. Vậy liền nhìn hắn đao này có đủ hay không nhanh đi. Mục Trần trong lòng lãnh ý càng tăng lên. Bốn mắt nhìn nhau, Huyền La từ đối phương trong mắt đọc được kiên định cùng quả quyết, khinh thường lắc đầu, xem ra ngươi không những không muốn đầu hàng, còn muốn đối với chúng ta phát động công kích. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đã như vậy, vậy cũng trách không được ta. Hảo hảo cảm thụ một chút giữa chúng ta trên lượt đi. Huyền La coi là Mục Trần sẽ bị chính mình cái này bỗng nhiên tăng võ uy thế cho hù sợ, nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ làm hắn sợ hãi khí tức liền như là như thủy triều đánh tới. Phảng phất hán hải biển cả, vô tận bầu trời, trùng trùng điệp điệp tràn ngập ở trong thiên địa. Đây là thiên chí tôn uy áp. Làm sao có thể? Ánh mắt của hắn ngây ngốc nhìn về phía Mục Trần. Lão giả thấp bé run một cái, mắt lộ ra kinh hãi. Áo vàng trắng hắn thì phảng phất pho tượng bình thường đọc lại, mồ hôi lạnh không chỗ ở chảy xuôi, dọc theo lưng một mực hướng phía dưới, thấm ướt quần áo. Kiệt kiệt kiệt. Xác thực, nên hảo hảo cảm thụ một chút giữa chúng ta chênh lệch. Mục Trần liếc nhìn lại, trong mắt đều là lạnh nhạt cùng sát ý. Chương 228, điều kiện cùng hứa hẹn. Chương 228, điều kiện cùng hứa hẹn. Thiên Chí Tôn, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi tội tử này làm sao có thể đột phá Thiên Chí Tôn? Huyền La điên cuồng thét lên. Đừng gọi ta tội gì con, ta không thích danh xưng như thế này. Ngươi nói chuyện thanh âm quá lớn, ta cũng không thích có người ở trước mặt ta lớn tiếng như vậy nói chuyện. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Mục Trần lại khẽ lắc đầu, tính toán, cũng không sao cả. Hắn giơ tay lên, vỗ tới một trường, mênh mông linh lực hình thành một cái che khuất bầu trời cự thủ. Mục Trần một kích này mười phần đơn giản, chỉ là trụ cột nhất năng lượng vận dụng, lại làm cho Huyền La bọn người sắc mặt thảm đạm. Thiên Chí Tôn cùng Đất Chí Tôn ở giữa khác nhau là một đầu lệch trời, một cái ở trên trời, một cái dưới đất. Huyền La bọn người chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới bắt đầu bài xích chính mình, nguyên bản có thể tùy tiện điều động thiên địa linh lực trở nên bắt đầu cuồng bạo, khí tức tử vong theo nhau mà tới. Đúng lúc này, trên cổ hắn ngọc bội bỗng nhiên tách ra quang mang, cực nhanh phát họa ra một bóng người. Mà ở bóng người không có thành hình trước đó, một đạo tinh mang từ Mục Trần trên bờ vai bắn ra, chuẩn xác xuất tại trên ngọc bội. Ngọc bội phảng phất lập tức đã mất đi tất cả năng lượng, lại thẳng tắp rơi xuống. Đây là huyền quang lưu tại Huyền La trên người chuẩn bị ở sau, bước ngoặt nguy hiểm có thể bảo đảm hắn một mạng, nhưng mà lại bị đệ nhị mộng tiện tay một đạo phong linh pháp trận cho phong ấn lại. Không có hộ thân, theo Mục Trần công kích đến, bốn người cứ như vậy không có lực phản kháng chút nào biến thành cho bụi. Coi như trước thu chút lợi tức đi. Phù đồ cổ tộc sổ sách, được thật tốt cùng bọn hắn tính toán. Mục Trần lạnh lùng nói. Vừa nghĩ tới nương qua nhiều năm như vậy đối mặt đều là loại người này, hắn liền có loại muốn đem toàn bộ phù đồ cổ tộc làm hỏng xúc động. A Ngộng, ngươi sẽ ủng hộ ta a? Đương nhiên, hai ta ai cùng ai a, ta không ủng hộ ngươi duy trì ai. Đệ nhị Mộng hư ảnh hiện hiện, nàng méo méo mắt phải bên trên đơn phiến kính mắt, dáng tươi cười nồng đậm. Mục Trần thâm hô hấp một hơi, bình phục một chút tâm tình. Sau đó, hắn dùng ngón cái sờ nhẹ trên ngón trỏ nhận không gian, từ đó xuất ra tượng trưng cho hồn điện phó điện chủ lệnh bài. Nói thật ra, hắn đến bây giờ đối với mình thân phận này cũng còn không có quá nhiều thực cảm giác, còn thường xuyên vô ý thức cho là mình chỉ là cái bình thường hồn điện hộ pháp. Dù sao hắn xác thực lấy hồn điện hộ pháp thân phận sinh động tốt một đoạn là thời gian, đằng sau liền không có làm sao tiếp xúc hồn điện công tác. Phó điện chủ nên làm chút gì, hoàn toàn không biết, cảm giác mình như cái vật biểu tượng bình thường. Hướng trong lệnh bài rót vào linh lực, một đạo hư ảo chiếu ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Toàn thân áo trắng, văn nhã như là thư sinh, con mắt dị thường sáng ngời hồn tiên đế hư ảnh nhìn về phía Mục Trần, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, có chuyện gì sao? Mục Trần hơi chút chần chờ sau, mở miệng nói ra, điện chủ, ta muốn xin ngươi giúp một tay. Nói đi, ta vừa đột phá đến thiên chí tôn, ta muốn đi phủ đồ cổ tộc cứu mẹ ta đi ra. Hồn tiên đế hơi giật mình, chính là biết Mục Trần là a mọn chọn chúng người, nhất định có chỗ bất phàm, nhưng vẫn là bị hắn trưởng thành tốc độ dọa cho nhảy một cái. Nhanh như vậy đã đột phá chí tôn đến tiên chí tôn hàng rào. Dựa theo tiến độ này, nói không chừng thật có thể cùng ta, Tiêu Viêm cạnh tranh ai trước đạp lên thương cũng bảng. Lần này, Hồn tiên đế không có lập tức đáp ứng. Cũng không phải là cảm thấy Mục Trần có uy hiếp mà sinh ra chen ép ý nghĩ, bản thân hắn không để ý giao hảo Mục Trần, mà khác gã mọn cũng từng có bằng giao, để hắn phối hợp Mục Trần một chút hành động, chỉ là đáp ứng quá sảng khoái sẽ cho người sinh nghi. Hắn hơi chút trầm ngâm, khẽ cười một tiếng, mặc dù ta rất xem trọng tương lai của ngươi, nhưng muốn ta vì ngươi đối đầu một cái truyền thừa mấy trăm ngàn năm, từ đầu đến cuối sừng sững tại đại thiên chi đỉnh chưa từng suy yếu chủng tộc cổ lão, còn có chút không quá đủ. Ngươi cần cho ta càng nhiều lý do. Không có lập tức cự tuyệt đã nói lên có hy vọng. Mục Trần đã sớm chuẩn bị nói, phù đồ cổ tộc có quy định, như ai có thể tìm về 8 bộ phù đồ ai liền có thể trở thành tộc trưởng, ta bây giờ có được 8 bộ phù đồ dựa theo tộc quy, lẽ ra kế thừa vị trí tộc trưởng mới đối. Nói cách khác, ta mới là phù đồ cổ tộc chính thống. Ta đối với phù đồ cổ tộc sửa đổi tận gốc, Đại Thiên Cung không có lý do gì nhúng tay. Như điện chủ nguyện ý đến đỡ ta, về sau phù đồ cổ tộc nhất định duy điện chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phù đồ đại lục tại trừ phù đồ bộ tộc hoạt động khu vực hạch tâm bên ngoài, địa phương còn lại đảm nhiệm hồn điện hoạt động. Trong tộc linh vật dữ liệu, điện chủ coi trọng cái gì, cứ việc lấy dùng. Phù đồ đại lục chi tử danh ngạch, vĩnh viễn có một nửa giao cho hồn điện. Ngoài ra, nếu là điện chủ nguyện ý, ngày sau cũng có thể lựa chọn sử dụng một chút phù đồ trong cổ tộc nhân tài ưu tú, gia nhập vào hồn điện bên trong. Hồn Thiên Đế hơi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Mục Trần, cảm thấy hắn đại khái là thật hận thấu phù đồ cổ tộc, một đao này chém vào tuyệt đối có điên rồi. Đây cơ hội là muốn đem phù đồ cổ tộc cho biến thành bao máu a. Hắn cười cười, ha ha, ngươi ngược lại là bỏ được. Kể từ đó, phù đồ cổ tộc sợ là muốn nguyên khí bị thương nặng. Mục Trần khẽ không người, ngữ khí chân thành nói ra, cho tới nay, trợ giúp vung chồng ta là hồn tộc cùng hồn điện, mà không phải kia cái gì cầu thí phù đồ cổ tộc. Bọn hắn địch nhân là của ta. Không có Huyền La việc này, xem ở bọn hắn là rõ ràng diễn tính thân tộc phân thượng, Mục Trần còn không muốn ra tay đoạt, chỉ là muốn cho bọn hắn một cái không lớn không nhỏ giáo huấn, miễn cho để vi nương khó. Nhưng nếu đối phương đều đã dự định đối với mình hạ tử thủ, vậy mình đương nhiên cũng không cần lưu thủ. Nương hẳn là sẽ lý giải. Mục Trần âm thầm ở trong lòng nghĩ đến, hứa hẹn lợi ích càng lớn, Hồn Thiên Đế xuất thủ khả năng liền càng cao. Lấy hắn đối với hồn điện phong cách hiểu rõ, hồn điện xưa nay không để ý thông qua võ lực cướp đoạt người khác thu hoạch được lợi ích, chỉ là bọn hắn không có quá mức không kiêng nể gì cả, đang xuất thủ trước đó, luôn luôn tìm kiếm một cái lý do thích hợp. Điều này cũng làm cho bọn hắn nhìn qua văn minh không ít. Hiện tại, hắn chính là muốn cho Hồn Thiên Đế một cái lý do chính đáng. Tốt, bản đế đồng ý. Nói đi, chuẩn bị khi nào đánh lên phù đồ cổ tộc. Ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Hồn Thiên Đế khẽ cười nói. Nửa tháng sau. Mục Trần trầm tiếng nói. Vậy liền nửa tháng sau, ta sẽ sớm tại phù đồ thành chờ ngươi. Hồn Thiên Đế khẽ bước cằm. Mục Trần thu hồi lệnh bài, hướng về Lạc Thần Thành Hoàng Cung bay đi. Hắn tìm tới Lạc Thiên Thần, muốn một tấm tiến về phù đồ đại lục bản đồ. Ngươi là dự định hiện tại liền tiến về phù đồ cổ tộc? Lạc Thiên Thần lo lắng mà hỏi thăm, muốn hay không chờ một chút? Lạc Ly tên kia vì ngươi đi làm quá linh cổ tộc thánh nữ, đợi nàng ở bên kia đứng bước vàng, có thể cho ngươi mang đến một phần trợ lực. Mục Trần lắc đầu, không cần, ý ta đã quyết. Lạc Thiên Thần cũng không có tiếp tục thuyết phục, yên lặng lấy ra một phần địa đồ, đem nó giao cho Mục Trần, nói khẽ, bảo trọng. Ngàn vạn lần đừng muốn hành động theo cảm tính, phải nhớ đến, Lạc Ly đang chờ ngươi đấy. Mục Trần cười gật gật đầu, trong lòng ta có bài, sẽ không hành sự lỗ mãng. Đi ra cung điện, hắn lần nữa hỏi thăm đệ nhị mộng, mình còn có cái gì phải chú ý địa phương, muốn hay không lại đi tìm kiếm một chút trợ lực loại hình. Đối với cái này, đệ nhị mộng chỉ là khoát khoát tay, hồi đáp, Hồn Thiên Đế đều nói toàn lực giúp ngươi, ngươi còn lo lắng cái gì? Yên lòng cứ duy trì như vậy là được. Chương 229, Liên Minh Hội Nghị. Chương 229, Liên Minh Hội Nghị hỗn đảng. Phù Đấu Giới, Huyền Quang giận đứng lên, đem trong tay chén trà bóp vỡ nát. Hắn đã cảm ứng được chính mình lưu tại Huyền La trên người ấn ký bị xúc động, nhưng cũng bị một cỗ không biết lực lượng gì cho xóa đi. Bởi vì ấn ký biến mất quá nhanh, đến mức hắn đều không có biết rõ ràng bên kia đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, chỉ biết mình nhi tử lâm vào trong nguy hiểm, mà lại từ có thể xóa đi ấn ký đến xem, xuất thủ nhất định là tiên phẩm Thiên Chí Tôn hoặc là phía trên cường giả. Huyền La không phải không biết nặng nhẹ đi tùy ý trêu chọc xa lạ Thiên Chí Tôn, cho nên người xuất thủ sát suất lớn là Mục Trần giúp đỡ, hồn điện một phương người. Chẳng lẽ là Hồn Thiên Đế? Nhưng hắn không phải hẳn là tại Tà Linh Đại Lục sao? Hoặc là hồn tộc tộc trưởng? Đáng chết, bất kể là ai, hy vọng La Nhi không có việc gì, bằng không mà nói, liền xem như hồn điện, ta cũng muốn các ngươi trả giá đắt. Huyền Quang âm thầm ở trong lòng nghĩ đến. Hắn nổi giận đùng đùng hướng trong tộc một chỗ cấm địa đi đến. Người đến dừng bước. Tại Huyền Quang tới gần cấm địa thời điểm, hai tên lão giả áo xám từ trong hư không hiện hóa ra ngoài. Nguyên lai là Huyền Quang mạch thủ. Không biết mạch thủ tới đây, có gì muốn làm? Hai tên lão giả thái độ hơi có vẻ cung kính. Ta muốn gặp mặt đại trưởng lão. Huyền Quang tận lực dùng bình hòa ngữ khí nói ra. Từ khi Mục Trần trong lúc vô tình truyền vào tổ địa, đánh cắp một chút tổ khí sau, vì để tránh cho loại sự tình này phát sinh, Phù Đồ Huyền liền trực tiếp đem đến trong tổ địa, tự mình trông coi tổ tháp. Hai tên trông coi cửa vào lão giả liếc nhau một cái, khẽ lắc đầu. Huyền Quang mạch thủ, ngươi bây giờ không thể đi vào vì sao? Huyền Quang lộ ra vẻ kinh ngạc, lấy thân phận của hắn, Phù Đồ bộ tộc bên trong cơ bản không có không thể đi địa phương, mà lại hắn tiến tổ địa cũng không phải vì tổ tháp, mà là đi gặp đại trưởng lão. Đại trưởng lão ngay tại tham gia một trận vô cùng trọng yếu hội nghị. Vô cùng trọng yếu hội nghị. Huyền Quang nghi hoặc. Phù Đồ bộ tộc bên trong, cái gì hội nghị trọng yếu sẽ ngay cả mình đều không thông chi? Trước đây không lâu, Đại Thiên Cung phát ra lệnh triệu tập. Tại nhắc lên Đại Thiên Cung lúc, cái này hai tên thủ tháp nhân trên mặt cũng lộ ra vẻ sùng kính. Là Đại Thiên Cung hội nghị a? Vậy ta liền ở chỗ này chờ lấy đi. Huyền Quang nhẹ nhàng gật đầu. Đại Thiên Cung, phòng hội nghị. Từng thanh cái ghế trình viên vòng trạng hướng ra phía ngoài quyết tán, trung ương kim sắc trên ghế, cơ hồ ngồi đầy bóng người. Mà tại những này kim sắc chỗ ngồi trung ương nhất, chỉ có 5 người, Tần Thiên, Không Chết Chi Chủ, Tiêu Viêm, Lâm Động, Hồn Thiên Đế. Tại Phù Đồ thần tộc quyền cao chức trọng đại trưởng lão Phù Đồ Huyền, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi tại vòng thứ 2, đây là bọn hắn Phù Đồ bộ tộc chuyển thừa xa xăm nguyên nhân, đơn thuần thực lực bản thân lời nói, hắn còn phải ra bên ngoài chuyển, bởi vì có thể ngồi lên Đại Thiên Cung phòng hội nghị ghế bảng, không có chỗ nào mà không phải là thánh phẩm thiên chí tôn. Mà giờ khắc này những này quát tháo phong vân các đại nhân vật lại từng cái mặt trầm như nước. Trở lên chính là lần này sự kiện trải qua, chư vị có ý kiến gì không? Có thể nói thoải mái. Thần Tiên thanh âm rơi xuống, toàn bộ đại điện yên tĩnh im mắng. Hắn vừa mới gần đến tại vô tận lửa vực, võ cảnh phát sinh sự tình tổng kết báo cáo một chút, áp lực nặng nề đi vào mỗi người trong lòng. Viêm Đế khổ chiến, võ tổ trọng thương. Nếu không có vực ngoại tà tộc chọn lựa hai khối khó khăn nhất gặm xương cốt, đổi lại cái khác bất kỳ thế lực nào, lúc này nó chỗ đại lục chỉ sợ đã máu chảy thành sông. Đúng lúc này, một đạo tinh huy tại biên giới trên một cái ghế sáng lên, dần dần phát họa ra một cái mơ hồ hình dáng. Bóng người đường cong dần dần rõ ràng, con mắt, cái mũi, cái cảm, bờ môi, hình thành một cái bằng thẳng, nhìn qua chừng 20 tuổi thanh niên thon gầy, giống như là một bức tranh bình thường. Rất nhanh, thanh niên do bằng thẳng trở nên lập thể, con mắt cũng trở nên linh động đứng lên. Đỉnh nhọn mũ mềm, đơn tuyến kính mắt, trường bào màu đen, để đám người lập tức nhận ra thân phận của hắn. A Mọn, có người kinh hô. Ngồi tại bên cạnh hắn mấy tên tiên chí tôn kém chút liền không nhịn được đứng dậy, cùng cái này nhân vật nguy hiểm giữ một khoảng cách, bất quá nhớ tới chính mình xuất hiện tại Đại Thiên Cung bất quá là cái chiếu ảnh, mới hơi chấn định một chút. Dù vậy, những cái kia cách gần đó người cũng như ngồi bàn trông, phản phất trên ghế ngồi dài quá đâm bình thường. Có người vụng trộm hướng ngồi tại trung ương nhất trong vòng luận quần Lâm Động nhìn lại, gặp nó thần sắc như thường, trong lòng hơi cảm giác kinh ngạc. Tần Thiên cũng liếc mắt Lâm Động một chút, thầm nghĩ, xem ra luôn luôn xúc động võ tổ cũng là có cái nhìn đại cục, biết bây giờ không phải là trả thù thời điểm, đến đoàn kết hết thể có thể lực lượng đoàn kết. Lão sư, Tiêu Viêm chủ động lên tiếng chào. Lâm Động cũng sông hạ mọn gật đầu thăm hỏi. Tần Thiên xoát nghiêng đầu sang chỗ khác, rất cảm thấy khiếp sợ nhìn xem Lâm Động. Tiêu Viêm sẽ đánh chào hỏi ta không ngoài ý muốn, nhưng làm sao ngay cả ngươi cũng cùng hạ mọn chào hỏi? Là ngươi không thích hợp hay là ta không thích hợp? Lâm Động nghiêng đầu sang chỗ khác, nhàn nhạt nói ra, ta cùng hắn hòa giải. Hắn nói chính là hòa giải, mà không phải tạm thời hòa giải. Lâm Động đã buông xuống báo thù ý nghĩ. Chủ yếu là thù này thật sự không cách nào báo, không đề cập tới hạ mọn đến cỡ nào khó giết, chỉ là nghĩ đến hạ mọn ý chí bên trong bao hàm chính mình hảo hữu Bành Đăng ý chí, hắn liền không có cách nào ra tay. Giết đã mòn tương đương xóa đi hảo hữu ở thế giới này sau cùng lưu lại. Tần Thiên cảm thấy vui mừng gật gật đầu, hai cái đối phó vực ngoại tà tộc trọng yếu chiến lược ở giữa không có mâu thuẫn, đối với bây giờ nghiêm trọng thế cục mà nói tuyệt đối coi là tin tức tốt. A Mòn chân đạp cái ghế, cái mông ngồi tại trên ghế dựa, méo méo đơn phiến kính mắt, xách một tiếng nói, trọng yếu như vậy hội nghị các ngươi vậy mà đều không tìm ta, đây là đang cô lập cùng bài xích ta à? Tần Thiên bình tĩnh trả lời nói, ta là thông qua Chu Ma làm cho liên hệ các vị, coi như trong lúc nhất thời không có trả lời, cũng lưu lại tin tức.
A,
nguyên lai là ta quên thu tin tức. A bọn xuất ra chính mình Chu Ma làm cho, nhìn thoáng qua, lại tiện tay ném về dị không gian. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Có người hỏi. Đây là một tên thường trú Đại Thiên Cung Tiên Chí Tôn, cùng những người khác thông qua Sơn Hà Bia bắn ra đi ra linh ảnh khác biệt, A bọn là thực thể giáng lâm. Nói cách khác, hắn lặng yên không một tiếng động ở giữa, lách qua Tần Thiên cảm giác, lẻn vào đến Đại Thiên Cung bên trong. Ta làm sao lại sẽ không xuất hiện ở chỗ này? Ta vẫn cho là, tại đối phó vực ngoại tà tộc vấn đề bên trên, lập trường của chúng ta là nhất trí đây này. A Mòn vừa cười vừa nói. Tần Thiên tay phải lăng không ấn xuống, ra hiệu không cần cùng A Mòn tranh luận, hắn nói khẽ, nếu đã tới, liền ngồi vào vị trí đi. Thành như lời ngươi nói, tại đối phó vực ngoại tà tộc vấn đề bên trên, lập trường của chúng ta là nhất trí. Sư phụ, đối với Tâm Thiên Ma Đế, ngươi thấy thế nào? Tiêu Viêm bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Tất cả mọi người sắc mặt ngưng lại, thẳng tắp nhìn về phía A Mòn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Ta đánh giá chính là La đại sư. A Mòn ở trong lòng nói thầm. Đương nhiên, hắn không có khả năng trả lời như vậy Tiêu Viêm, mà là suy tư 2 giây rồi nói ra, một cái phi thường khó giải quyết ra hỏa. Xâm lấn vô cảnh lúc, hắn cũng không chân chính phát huy ra lực lượng của mình, hấp thụ lần này giáo huấn, lần tiếp theo sợ rằng sẽ mang đến càng lớn nguy hại. Chương 230, lo lắng phù đồ huyền chương 230, lo lắng phù đồ huyền cũng không chân chính phát huy ra lực lượng của mình. Như vậy hình dung, để trừ Lâm Động bên ngoài người đều mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đều trọng thương võ tổ còn không có cách nào phát huy ra thực lực. Vậy hắn đến cùng có bao nhiêu đáng sợ a? Không ít người đối với cái này cầm thái độ hoài nghi. Lâm Động lại hết sức thản nhiên thừa nhận, hắn là chính mình rút lui, nếu không, tiếp tục đánh xuống ta sợ rằng sẽ chết tại trong cuộc chiến đấu kia. Mặt khác, ta cũng phát giác được hắn chiến đấu thời điểm có thật nhiều không cân đối địa phương, thân thể bản năng phản ứng cùng thực tế làm ra ứng đối thường xuyên không nhất trí, đến mức phản ứng chậm một kia. A Mòn cười nhẹ giải thích, đây đại khái là hắn tự thân chiến đấu thói quen cùng lúc đó trạng thái tinh thần xung đột kết quả. Tâm Thiên Ma Đế vốn là đi quỷ quệt lộ tuyến, chính diện chém giết cũng không phải là hắn cường hạng. Đoán chừng là bởi vì dung hợp tối Thiên Ma Đế, nó hung ác hiếu chiến ý chí không có hoàn toàn tiêu trừ, lại thêm trong lúc nhất thời lực lượng tăng vọt mang tới trên tâm tính bành trướng, khiến nó làm ra cùng thường ngày không hợp hành động đến. Lần tiếp theo, chúng ta phải đối mặt là một cái càng cẩn thận e dè hơn, càng quỷ dị hơn hay thay đổi Tâm Thiên Ma Đế. Dừng lại một lát, hắn tiếp tục nói, Tâm Thiên Ma Đế có một loại thiên phú thần thông, linh tính đường cong có thể chế tạo một loại bình thường thủ đoạn khó mà cảm giác hư ảo đường cong. Nếu là nhiễm những hạt tuyến này, liền sẽ bị Tâm Thiên Ma Đế ảnh hưởng ý chí, thời gian dần qua biến thành khôi lỗi của hắn. Liền xem như thánh phẩm Thiên Chí Tôn, cũng vô pháp tránh cho. Nghe đến đó, Hồn Tiên Đế vô ý thức nhìn thoáng qua Tần Thiên, hắn một mực biết Tần Thiên trên thân được cho thêm ảnh hưởng nào đó, trước đó hoài nghi là A Mòn làm, bất quá bây giờ lại thêm một cái người hiểm nghi. Có lẽ Tâm Thiên Ma Đế khả năng lớn hơn một chút. Nghe nói trước kia Tần Thiên từng bởi vì ngoại ý muốn lưu lạc đến Ma Thổ, trải qua cựu tử nhất sinh mới giết trở về. Hiện tại xem ra, hắn không phải dựa vào chính mình giết trở lại tới, mà là vượt ngoại tà tộc vì tại đại thiên thế giới chôn xuống một cái ám tử, cố ý thả hắn trở về. Cũng không biết Tần Thiên chính mình rõ ràng không rõ ràng chuyện này. Hắn là vì mạng sống đầu phục vượt ngoại tà tộc, vẫn là bị gieo xuống thủ đoạn còn không tự biết. Hồn Tiên Đế nhớ tới đi qua để hư vô thôn viêm đem hồn tộc bên trong cường giả cùng cổ tộc trưởng lão Cổ Dương linh hồn dung hợp, trộm lấy cổ ngọc kế hoạch. Lúc đó, dung hợp linh hồn sau Cổ Dương vẫn cho là mình chỉ là Cổ Dương, đối với cổ tộc trung thành tuyệt đối, thẳng đến hồn tộc khởi động chuẩn bị ở sau. Tần Thiên cũng có thể là loại tình huống này. Nếu thật là dạng này, chuyện kia liền thú vị. Lấy Á Mòn năng lực, hẳn là sẽ không đối với cái này không biết rõ tình hình. Hắn bỏ mặc Tần Thiên ngồi tại Đại Thiên Cung thủ tịch trưởng lão trên ghế ngồi, là muốn làm những gì? A Mòn dùng không nhanh không chậm ngữ tốc giải thích lấy linh tính đường công tác dụng, thông qua linh tính đường công Tâm Thiên Ma Đế có thể chế tạo một chi không sợ sinh tử khôi lỗi đại quân, khôi lỗi cũng có thể sử dụng linh tính đường công cái này khiến cho hắn có thể ẩn tàng từ bản thân chân thân, để cho người ta khó mà phân biệt. Nếu như ta là hắn, ta sẽ để cho Thánh Thiên Ma Đế mang theo vực ngoại tà tộc toàn bộ chiến lược tiến công Bắc Hoang chi đổi, chính mình thì hành động độc lập, tại những khác địa phương, đối với đại tiên thế giới sinh linh độc thủ, tiến hành không khác biệt đồ sát, thực lực khá mạnh lưu làm khôi lỗi, không mạnh trực tiếp thôn phệ. Nay sẽ để cho chúng ta lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Như chia binh đối phó hắn, như vậy nhất định phải phân tán ra không ít chiến lực. Tại lớn như vậy trong thế giới, tìm kiếm một vị bản thể không rõ, quỷ bí khó lường ma đế, không khác mò kim đáy biển. Cứ như vậy, bộ phận này chiến lực liền bị kiềm chế, không cách nào viện trợ Bắc Hoang chi đổi. Nếu chúng ta mặc kệ hắn, tập trung tất cả lực lượng thủ vệ Bắc Hoang chi đổi, như vậy thôn phệ ước vạn sinh linh huyết đục đằng sau Tâm Thiên Ma Đế, thậm chí có thể trở thành kham bị thiên tà thần tồn tại. Đến lúc đó, chúng ta y nguyên cần đối mặt một trận thắng bại khó liệu khổ chiến. À, bọn phòng đoán làm cho tất cả mọi người đều lâm vào trong trầm tư. Từng cái sắc mặt đều có chút khó coi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ dập đầu đập lan can, nhìn về phía A Mòn nói ra, "Lão sư, loại này quỷ quệ thủ đoạn không phải ngươi sở trường trò hay a? Ngươi có thể đối phó Tâm Thiên Ma Đế sao?" Những người khác trong mắt cũng nhiều mấy phần vẻ chờ mong. A Mòn làm đối thủ xác thực rất để cho người ta đau đầu, nhưng nếu là đồng đội, thật là nhức đầu không phải liền là đối thủ sao? Tại mọi người trong ánh mắt mong đợi, A Mòn nhẹ nhàng gật đầu, "Có thể." Ngăn lại hắn, không để cho hắn tạo thành quá lớn nguy hại, ta vẫn là có như vậy chút lòng tin. "Tâm Thiên Ma Đế, liền giao cho ta đi." Tần Thiên hơi thở dài một hơi, nhẹ nhàng gật đầu. Hội nghị tiến hành thời gian rất lâu, bao quát vật tư dự trữ, nhân viên điều hành, ban thưởng cùng trừng phạt cơ chế các loại. Từng đầu thời gian chiến tranh quy tắc tại Tần Thiên cùng rất nhiều thế lực những người đầu não cộng đồng quyết định bên dưới từng bước ra sân khấu. Phù Đồ Huyền rất nghiêm túc phát biểu chính mình cái nhìn, đồng thời đưa ra không ít sửa chữa ý kiến. Hắn cực nặng quy củ, cho nên trên một điểm này nghiên cứu tương đối thấu triệt. Tại các hạng an bài đã định đằng sau, hội nghị cuối cùng kết thúc. Phù Đồ Huyền tâm thần rời đi Đại Thiên Cung, xếp bằng ở tổ tháp trước đó hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía tổ tháp ánh mắt nhiều hơn mấy phần sầu lo. Tổ tháp bị hư hao địa phương chưa phục hồi như cũ, nhưng cũng có thể lập tức liền cần trải qua một trận càng thêm chiến đấu kịch liệt chúng. Cũng không biết tổ tháp có thể hay không chống đỡ xuống tới. Nếu là tổ tháp trong tay ta phá toái, cái kia để cho ta có gì mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông a? Ai, chỉ có thể hy vọng không cần gặp được quá mạnh đối thủ, để cho ta tại không sử dụng tổ tháp tình huống dưới liền có thể ứng đối đi. Phù Đồ Huyền ở trong lòng thở dài thở ngắn. Đại trưởng lão, Huyền Mạch Mạch Thủ Huyền Quang cầu kiến. Một đạo không lớn nhưng rõ ràng thanh âm tại Phù Đồ Huyền vang lên bên tai. Huyền Quang, hắn tới tìm ta làm cái gì? Phù Đồ Huyền hơi nghi hoặc, sau đó nói, để hắn bảo đi. Không bao lâu, Huyền Quang đi tới Phù Đồ Huyền trước mặt, hắn khẽ không lời, cung kính nói, gặp qua đại trưởng lão. Sau đó, hắn ngữ khí bi phẫn nói, đại trưởng lão, ngươi cần phải vì ta làm chủ a phát sinh cái gì? Ta nhận được tình báo, phát hiện tên tội tử kia vị trí, thế là để cho con của ta Huyền La tiến đến truy tra. Kết quả ta lưu tại La Nhi trên người ấn ký bị xúc động, nhưng có không biết tên cường giả xóa đi ấn ký kia. Hiện tại con ta không rõ sống chết, xác suất lớn đã ngộ hại. Phù Đồ Huyền thật sâu nhìn Huyền Quang một chút, tam mạch ở giữa đấu tranh hắn đều rõ ràng, chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt lấy gia tộc quy tắc, một mực không có tiến hành can thiệp thôi. Mặc dù Huyền La hành vi có chút khả nghi, nhưng chung quy là Phù Đồ thần tộc huyết mạch, không thể không quản. Thế là Phù Đồ Huyền hỏi, có đối tượng hoài nghi sao? Có thể là hồn tộc tộc trưởng. Phù Đồ Huyền nghe chút, lập tức cảm thấy đau cả đầu, hắn làm sao lại đắc tội hồn tộc tộc trưởng? Lấy hồn tộc tộc trưởng thân phận, cũng không đến mức một chút chuyện nhỏ liền đối với Huyền La tiểu tử kia động thủ đi. Tội tử tên là Mục Trần, chính là trước đó Tây Thiên Đại Lục một chuyện bên trong, cái kia kém chút bị Tây Thiên Chiến Hoàng trắng trợn cướp đoạt nữ nhân hồn điện phó điện chủ. Hồn điện phó điện chủ. Phù Đồ Huyền khẽ miệng giật một cái, sắc mặt khó coi. Chương 231, trưởng lão viện cao hơn hết thảy. Chương 231, trưởng lão viện cao hơn hết thảy. Lúc trước Tây Thiên Chiến Hoàng một chuyện phát sinh sau, Đại Thiên Cung tổ chức các đại tổ chức thế lực thủ lĩnh họp hắn ngay tại hiện trường đâu. Lúc trước Hồn Thiên Đế bá đạo tư thái còn rõ mồn một trước mắt. Táo bạo thông thiên đại viên vương tộc trưởng, thực lực cường hãn chân long tộc trưởng, tại biết giết chết Tây Thiên Chiến Hoàng hung thủ là Hồn Điện điện chủ đằng sau, tất cả đều ngậm miệng lại, không còn cường ngạnh yêu cầu nghiêm trị hung thủ. Thanh Diễn Tĩnh sinh ra tới tội tử kia làm sao lại thành Hồn Điện phó điện chủ? Nhìn Huyền Quang dáng vẻ, bọn hắn tựa hồ còn cùng tội tử này lên xung đột. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phù Đồ Huyền thanh âm lạnh lùng. Huyền Quang đối với Phù Đồ Huyền thái độ chuyển biến hơi cảm giác kinh ngạc, lập tức đem chuyện đã xảy ra nói một lần, không có nửa phần giấu giếm. Bắt tội tử, tìm về tám bộ phù đồ, hai chuyện này đều là trong tộc đại lực đề xướng, là phù hợp quy củ Huyền La bây giờ bởi vì gia tộc chuyện quan trọng lâm vào hiểm cảnh, cũng là anh dũng tiến hành. Phù Đồ Huyền sắc mặt tối sầm, tại gặp phải A Mòn tập kích, không thể không hướng Thanh Diễn Tĩnh xin giúp đỡ, cùng nhau đối địch sau, hắn liền một lần nữa xét lại cùng nàng quan hệ. Mặc dù còn trở ngại trong lòng quy củ y nguyên đối với Thanh Diễn Tĩnh hành vi canh cánh trong lòng, nhưng thái độ cũng mềm nhũn rất nhiều, chưa từng có đi cường ngạnh như vậy. Nếu là tội tử có thể mang theo tám bộ phù đồ trở lại trong tộc, hắn hẳn là sẽ cân nhắc đặc xá tội lỗi, đem nó tiếp nhận vì gia tộc một thành viên. Có thể Huyền La sự tình vừa ra, sự tình liền phức tạp. Tội tử chống lại gia tộc ý chỉ, còn có thể đã làm ra tàn sát đồng tộc tội lớn đến, cái này đồng tộc hay là Huyền Mạch Mạch thủ chi tử, như vậy thì không có khả năng đơn giản miễn xá. Phiền toái hơn chính là, trong đó còn liên lụy đến hồn tộc, hồn điện. Dựa theo gia tộc quy củ, nhất định phải đối kháng chỉ bất tuân, giết hại đồng tộc tội nhân khai thác hành động, làm thực hình, nếu không không đủ để phục chúng, nhưng nếu là đối với Mục Trần độc thủ, hậu quả khả năng 10 phần nghiêm trọng. Có Tây Thiên Chiến Hoàng vết xe đổ này, bọn hắn không thể không cân nhắc này sẽ không khiến cho cùng hồn điện đại chiến. Mặc dù hồn điện thực lực tổng hợp tựa hồ không tính quá mạnh, khả hồn điện điện chủ lại là Phù Đồ Huyền cực kỳ kiên kỵ tồn tại. Phù Đồ Huyền đau đầu vuốt vuốt cái chán, trong lòng thở dài, thời buổi rối loạn a. Hắn hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra, tổ chức hội nghị trưởng lão đi, đem gia tộc cho nên trưởng lão toàn bộ kêu đến, một cái cũng đừng bắn mặt. Vừa vặn ta có chuyện trọng yếu muốn truyền đạt, thuận tiện cũng nói một chút liên quan tới Huyền La cùng tội tử sự tình đi. Cổ lão rộng lớn trong đại điện, bàn đá thật dài đặt trung ương, bàn đá trung quanh trưng bày từng tấm ghế đá, trên ghế đá ngồi, không có chỗ nào mà không phải là tản ra khí tức cường đại thiên chí tôn. Phù Đồ Huyền ngồi tại bàn đá đứng đầu, hắn phía dưới, bên trái thứ nhất cùng phía bên phải thứ nhất phân biệt ngồi Huyền Quang, Mặc Đồng, tại đằng sau là còn lại tất cả trưởng lão. Bao quát Phù Đồ Huyền ở bên trong, toàn bộ trưởng lão hội tổng cộng có 20 người, Huyền Mạch 7 người, Mực Mạch 6 người, Thanh Mạch 3 người, cùng 3 tên đến từ phân mạch người. Nếu người đến đông đủ, như vậy lần này hội nghị trưởng lão liền bắt đầu đi. Phù Đồ Huyền nhàn nhạt mở miệng, đầu tiên ta phải hướng chư vị truyền đạt một chút, trước đây không lâu ta tham dự Đại Thiên Cung hội nghị lúc đoạt được biết tin tức. Đại Thiên Cung ba chữ làm cho tất cả mọi người đều đem lỗ tai dựng lên, nghe được đặc biệt chăm chú. Sau đó, Hồn Đế, Viêm Đế, Võ Tổ, Thánh Thiên Ma Đế, Tâm Thiên Ma Đế từng cái làm người ta kinh ngạc run rẩy danh tự từ Phù Đồ Huyền trong miệng nói ra. Nghe xong cả sự kiện sau, trong lòng mọi người đều bị kín vẻ lo lắng, một cỗ khẩn trương cảm giác tràn ngập tại trên bàn hội nghị. Chiến tranh thật muốn tới sao? Có tiếng người khàn giọng mở miệng. Vừa nghĩ tới muốn cùng kinh khủng bực ngoại tà tộc toàn diện khai chiến, chính là mạnh như Thiên Chí Tôn, cũng đều sẽ cảm thấy e ngại. Phù Đồ Huyền dùng thanh âm giàn mua khẳng định nói, không sai. Một ngày này, đã không xa. Bất quá chư vị cũng không cần quá lo lắng, tự có Đại Thiên Cung chủ tính chung hết thảy, chúng ta làm tốt chính mình là được rồi. Chuyện này ta chỉ là cáo chi một chút các vị, nhắc nhở các vị chuẩn bị tâm lý thật tốt, tiếp theo ta muốn nói, mới là cần mọi người cùng nhau thương thảo. Có quan hệ cái kia nghiệt mạch. Ngồi tại Huyền Quang bên cạnh Thanh Mạch Mạch Thủ Thanh Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Phù Đồ Huyền. Thanh mạch suy thoái, nếu là ít hơn nữa đi một trường lao ghế, như vậy liền sẽ từ chủ mạch xuống làm phân mạch. Hiện tại thanh mạch bên trong tìm không ra có thể thay đổi đại cục người đến, hy vọng duy nhất tại Thanh Diễn Tĩnh trên thân, lấy nàng thánh phẩm đại tông sư thân phận, chỉ cần có thể tẩy thoát tội danh, liền có thể lập tức tiến vào trưởng lão hội, lại một người thì tương đương với năm cái ghế. Việc quan hệ Thanh Diễn Tĩnh nhi tử, hắn đương nhiên phải đặt ở trong lòng. Huyền Quang Chi tử Huyền La biết được nghiệt mạch tin tức sau, tiến đến đuổi bắt, nhưng lọt vào phản kháng, xác suất lớn ngộ hại. Cái kia nghiệt mạch, kháng chỉ bất tuân, giết hại đồng tộc nghiêm trị không tha. Nhất định phải nghiêm trị. Phù Đồ Huyền lời còn chưa nói hết, có tính khí nóng nảy trưởng lão liền đã la lên. Đây là Huyền Mạch một vị trưởng lão, có hắn cái này mở đầu, còn lại trưởng lão cũng bắt đầu công bố quan điểm của mình, nhao nhao biểu thị không có khả năng khinh suất tha thứ. Phù Đồ Huyền một mặt bình tĩnh nhìn xem bọn hắn, vô hỉ vô bi. Thanh Thiên, Thanh Vân hai cái Thanh Mạch trưởng lão thì mặt lộ số khổ, lẫn nhau ở giữa liếc nhau một cái, lắc đầu thở dài. Thanh Huyền cắn môi một cái, chần chờ một chút, cắn răng nói, lại trưởng lão, việc này quá trình là không đã toàn bộ điều tra rõ ràng, nói không chừng sẽ có ẩn tình gì đâu. Dù sao cũng là Thanh Diễn Tĩnh hải tử, cần thận trọng. Coi như chưa hoàn toàn rõ ràng, cũng phải trước phái người đi đem hắn khống chế lại, mang về trong tộc, miễn cho hắn chạy án. Mực mạch một vị trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, đề nghị của hắn lập tức gây nên không ít người phụ họa. Phù Đồ Huyền không có lập tức đồng ý bọn hắn, tiếp tục nói, người kia tên là Mục Trần, là hồn điện phó điện chủ, mặt khác, tám bộ phù đồ khả năng cũng đã rơi vào trong tay của hắn. Trừ sớm đã biết tin tức huyền mạch nhân viên bên ngoài, những người khác nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc kệ là Mục Trần thân phận bây giờ, hay là tám bộ phù đồ hạ lạc, đều để bọn hắn rất cảm thấy kinh ngạc. Hồn điện phó điện chủ, nếu là như vậy, vậy chúng ta tuyệt đối không thể khinh động a. Một cái phân mạch trưởng lão mặt lộ vẻ kiêu rẻ. Mặc mạch mạch thủ Mặc Đồng không nói gì, nhìn xem Huyền Quang, chờ đợi phản ứng của hắn. Lúc này, Thanh Thiên mở miệng, nếu tám bộ phù đồ tại trên tay hắn, cây kia theo tộc uy, hắn hẳn là tộc ta tộc trưởng mới đối. Huyền La có tư cách gì tự tiện đối bắt? Huyền Quang lạnh lùng nhìn hắn một cái, nghiêm nghị nói, một cái tội tử, có tư cách gì trở thành tộc trưởng? Huống chi bắt tội tử, là trưởng lão viện cộng đồng quyết nghị, coi như hắn là tộc trưởng, cũng phải ngoan ngoãn tuân thủ. Lúc này, Mặc Đồng lên tiếng, lời ấy không sai, trưởng lão viện quyết nghị cao hơn hết thảy, chính là tộc trưởng cùng đại trưởng lão đều được tuân thủ. Cùng nhau chèn ép thanh mạch, là huyền mạch cùng mực mạch cho tới nay ăn ý, bọn hắn muốn đem thanh mạch từ chủ mạch vị trí bên trên đánh xuống, đã vì miếng vải này cục mấy chục năm, đương nhiên sẽ không tùy tiện thu tay lại. Các ngươi Thanh Thiên trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nặng nề mà dùng nắm đấm nện xuống cái bàn. Chương 232, Huyền Quang đề nghị chương 232, Huyền Quang đề nghị cổ hủ cứng nhắc phù đồ huyền liếc nhìn đám người, mở miệng nói, Mặc Đồng nói không sai, căn cứ quy củ, trưởng lão hội quyết nghị cao hơn hết thảy, chính là ta cùng tộc trưởng cũng không thể vượt qua. Gặp Phù Đồ Huyền cũng nói như vậy, Thanh Thiên đành phải dầu dĩ không vui ngậm miệng lại. Bất quá Mục Trần thân phận là phiền phức, chúng ta cần hết sức tránh cho cùng hồn điện khai chiến. Hiện tại tộc ta chịu không được lớn như vậy tổn thất, sau đó chúng ta nên làm như thế nào? Như thế nào cùng hồn điện thương lượng? Phù Đồ Huyền hỏi. Cùng hồn điện thương lượng để bọn hắn đem người đứng thứ hai giao ra. Lời này sợ không phải vừa mở miệng liền sẽ bị Hồn Tiên Đế một bàn tay chụp chết. Tại Tây Thiên Chiến Hoàng sau khi ngã xuống, Hồn Tiên Đế có thể nói hung danh hiển hách. Nếu là rõ ràng mạch tội tử, vậy hẳn là do rõ ràng mạch đi đuổi bắt mới đối. Huyền Mạch một tên trưởng lão mở miệng nói, Thanh Thiên giận quá thành cười, ta cho tới bây giờ liền không có nói qua rõ ràng Diễn Tĩnh là tội nhân, hắn tại chúng ta xem ra tự nhiên cũng không phải tội gì con, các ngươi cho là hắn có tội, chính mình cho tới. Trước đó Huyền La hành động lúc, làm sao không tới hỏi hỏi chúng ta rõ ràng mạch ý kiến? Huyền Quang đống nhiên cười cười, đây chính là ngươi nói, đằng sau chúng ta bắt tội tử, các ngươi hẳn là sẽ không can thiệp đi. Thanh Thiên nghi ngờ nhìn xem Huyền Quang, chần chờ một lát, khẽ gật đầu, chúng ta rõ ràng mạch sẽ không nhúng tay việc này, cứ quyết định như vậy đi. Huyền Quang nhìn về phía Phù Đồ Huyền, nói ra. Đại trưởng lão, ngươi vừa mới có phải hay không nói qua Hồn Thiên Đế từ bỏ Tà Linh Đại Lục, lui trở về? Phù Đồ Huyền gật gật đầu, thật có việc này. Huyền Quang nói khẽ, vậy chuyện này liền có thương lượng. Ban đầu ở Đại Thiên Cung giật dây bên dưới, chúng ta cùng Hồn Điện ký kết hiệp nghị, cho phép bọn hắn tại Phù Đồ Đại Lục bên trên bố trí xuống trận pháp, thu thập tiêu tán khí huyết, linh hồn chi lực, làm đối với Hồn Thiên Đế đóng giữ vực ngoại trợ giúp. Hiện tại Hồn Thiên Đế nếu lui trở về, như vậy chi này viện binh liền cũng liền không cần. Theo lý mà nói, Hồn Điện hẳn là đem Phù Đồ Đại Lục bên trên trận pháp triệt hồi mới đối. Chúng ta có thể lấy việc này làm thẻ đánh bạc, đi cùng Hồn Thiên Đế thương lượng, để hắn từ bỏ Mục Trần. Ta cảm thấy hắn đối với Mục Trần kỳ thật cũng không có coi trọng như vậy, Tây Thiên Chiến Hoàng một chuyện bên trong, lớn nhất kẻ thu lợi là Hồn tộc, Mục Trần rất có thể chỉ là một cái lấy cớ. Hàng năm có thể từ Phù Đồ Đại Lục bên trên thu tập được khí huyết, linh hồn chi lực cũng không phải một con số nhỏ, Hồn Điện sẽ không buông tha cho to lớn như vậy lợi ích. Mà lại tộc ta qua nhiều năm như vậy đều không so đo Hồn Điện tại Phù Đồ Đại Lục bên trên hoạt động, cho bọn hắn mở rộng cánh cửa tiện lợi, bọn hắn lẽ ra có chỗ báo đáp. Dùng cái này đem đổi lấy một cái tộc ta tội tử, cũng không quá phận đi. Thanh Thiên sắc mặt cứng đờ. Thanh Huyền trong lòng lo lắng, không khỏi nói ra, ngươi đây coi là cái gì bắt? Căn bản là tại tổn hại gia tộc lợi ích. Huyền Quang lạnh lùng đáp lại, đây mới là đối với gia tộc có lợi nhất lựa chọn. chúng ta có thể bởi vì hồn thiên đế từ ma thổ lui về liền đi chiếm lấy hồn điện bày ra trận pháp, khu trục người của hồn điện sao?
Không, chúng ta không có khả năng.
Cái kia sẽ hung hăng đắc tội bọn hắn. Huống hồ những cái kia khí huyết, linh hồn chi lực đối với tộc ta tác dụng không có lớn như vậy, không phải bắt buộc tài nguyên, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Nếu thu hồi hại lớn hơn lợi, không bằng duy trì hiện trạng. Chúng ta vốn là không có tổn thất, dùng để hồn điện trả lại tội tử, tiện thể lấy cầm lại 8 bộ phù đồ chẳng phải là kiếm lớn. Phù đồ huyền khẽ bước cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, hắn gõ bàn một cái nói ra, chư vị, giơ tay biểu quyết đi, tán thành huyền quang mạch thủ chỗ sách phương án người, xin giơ tay.
Xoát xoát xoát.
Trừ Thanh Thiên, Thanh Vân, Thanh Nguyên ba người không có nhấc tay bên ngoài, còn lại 16 tên trưởng lão đều giơ tay lên.
Không đồng ý xin giơ tay.
Cho dù biết đã không có ý nghĩa, nhưng rõ ràng mạch ba người hay là giơ tay lên, phát ra phản đối một phiếu. Như vậy, lần này biểu quyết lấy 16 phiếu đồng ý, 3 phiếu phản đối, thông qua huyền quang mạch thủ đề nghị. Huyền quang lại mở miệng nói ra, vì để tránh cho quấy nhiễu, tin tức này không có khả năng truyền đến rõ ràng diễn tính trong hai. Phù đồ huyền đồng ý, bất quá hắn cũng dùng mang theo cảnh cáo ý vị ngữ khí nói ra, chỉ là để cho các ngươi đem mục trần mang về, không thể gây tổn thương cho tính mạng hắn, về phần đằng sau thẩm phán.
Đến lúc đó lại nói.
Huyền quang gật gật đầu.
Hội nghị kết thúc, Thanh Huyền có chút tâm thần có chút không tập trung từ đại điện hội nghị đi ra.
Trở lại phủ đệ mình sau, nàng gọi Thanh Sương.
Thanh Sương là một cái lạnh như băng mỹ nữ, cũng là rõ ràng mạch đời này tiền phú cao nhất người tốt, có chí tôn đại viên mãn thực lực, là rõ ràng mạch thiếu chủ.
Huyền Di, ngươi tìm ta có thể có sự tình gì muốn phân phó?
Thanh Sương dùng thanh âm thanh lãnh hỏi.
Thanh Huyền ngữ khí nhanh chóng nói, ngươi đi tìm một cái tên là Mục Trần người, hắn là hồn điện phó điện chủ, cũng là ngươi rõ ràng diễn tính A Di nhi tử. Nói cho hắn biết trong tộc có người muốn gây bất lợi cho hắn, để hắn tranh thủ thời gian trốn đi.
Mặt khác, cũng nói cho hắn biết coi chừng người hồn điện có thể sẽ bởi vì lợi ích bắn hắn.
Thanh Sương có chút nhíu mày, hồi đáp, ta đã biết.
Nhìn xem Thanh Sương rời đi thân ảnh, Thanh Huyền khe khẽ thở dài, muội muội à, ta cũng chỉ có thể đến giúp nơi này.
Phù đồ thành, thành nam.
Truyền tống trận to lớn tách ra quang mang, mấy trăm đạo thân ảnh từ trong truyền tống trận đi ra, hướng về phương hướng khác nhau tản ra.
Trong đó, có một vị tuấn lãng thanh niên áo đen, hắn đứng ở trên không trông về phía xa phía trước, ánh mắt lộ ra kích động quang mang, đây chính là phù đồ bộ tộc thành thị a.
Quả nhiên cường giả như mây a.
Tại trong cảm nhận của hắn, Thiên La đại lục, Tây Thiên đại lục cực kỳ hiếm thấy, mỗi một cái đều là bá chủ một phương chí tôn, tại cái này phù đồ thành bên trong lại khắp nơi có thể thấy được, thậm chí có hai đạo thiên chí tôn khí tức từ trong cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất.
Tại phù đồ thành trung ương đứng thẳng lấy một tòa hùng vĩ dãy núi, trên đỉnh núi có một tòa quảng trường khổng lồ, muốn tiến vào phù đồ cổ tộc đại bản doanh chỗ phù đồ giới, cần từ trên quảng trường truyền tống trận thông qua.
Hắn tới có chút sớm, nửa tháng kỳ hạn chưa tới, cho nên cũng không có cảm ứng được hồn thiên đế khí tức.
Cũng không lâu mạng hành động, Mục Trần tìm ở giữa tiểu lâu ở lại, kiên nhẫn chờ đợi hồn thiên đế đến.
Ngồi tại lầu các tầng cao nhất trên ban công, Mục Trần hưởng thụ bưng một chén rượu, hưởng thụ lấy một lát tiến tĩnh.
Một đạo từ không trung xẹt qua thân ảnh hấp dẫn sự chú ý của hắn, đó là một cái rất đẹp nữ tử, người mặc màu băng lam quần áo, một thân khí chất tựa như băng sương.
Đương nhiên, nhất làm cho Mục Trần cảm thấy hứng thú không phải tướng mạo của nàng cùng khí chất, mà là một loại trong cõi u minh liên hệ.
Đó là phù đồ cổ tộc người a.
Hắn đôi mắt ngưng lại, chỉ gặp nhanh chóng xẹt qua nữ tử mỹ mạo ở phía xa đột nhiên ngừng lại, xoay người, lại nhanh chóng bay trở về.
Nàng đứng lơ lửng trên không, từ trên xuống dưới dò xét Mục Trần một lát, mới dùng giọng nghi ngờ hỏi, "Mục Trần?"
Mục Trần nhíu mày một cái, không nghĩ tới đối phương vậy mà nhận biết mình, hơi có vẻ kinh ngạc nói ra, "Ngươi biết ta?
Ngươi chạy thế nào nơi này?
Đây quả thực là tự chui đầu vào lưới."
Thanh xương trong giọng nói mang theo trách cứ.
Mục Trần không có sinh khí, hắn cũng không từ đối phương trong lời nói cảm giác được ý, thậm chí ẩn ẩn còn có thể cảm nhận được một cố quan tâm ý vị.
Chương 233, báo cáo chương 233, báo cáo Thanh Sương vốn là muốn đi Tây Thiên Đại Lục tìm kiếm Mục Trần, trước khi đến truyền tống trận trên đường cảm giác được có người đang nhìn chính mình, nhìn lại, không nghĩ tới lại chính là mục tiêu của chuyến này.
Mặc dù tiết kiệm không ít thời gian, có thể nàng tuyệt không cao hứng.
Mục Trần bỗng nhiên xuất hiện tại phù đồ thành, tuyệt đối không phải một chuyện tốt, như bị huyền mạch hoặc là mực mạch người phát hiện, có thể nói là chắp cánh có thoát.
Nhìn xem cái này thần sắc lạnh lùng, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra thân cận chi ý nữ tử, Mục Trần hỏi, ngươi là ai?
Ta gọi Thanh Sương, cùng mẫu thân ngươi một dạng, cùng là phù đồ bộ tộc thanh mạch chi nhân, nếu không có năm đó sự kiện kia, nàng vốn nên là chúng ta nhất mạch mạch thủ.
Thanh Sương hồi đáp, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới, mau chóng rời đi đi.
Đương ngay tại cái này, ta là tới tìm nàng,
cho nên không có cái gì nên đến không nên tới,
coi như muốn đi, cũng là cùng nương cùng đi.
Thanh Sương nhíu mày, ngươi có biết tình cảnh của ngươi đến cỡ nào nguy hiểm?
Tám bộ phù đồ tại trên tay ngươi đúng không?
Tam đại chủ mạch bên trong, trừ chúng ta rõ ràng mạch, mà khác huyền mạch, mực mạch đều đang đuổi bắt ngươi, bọn hắn sẽ không bỏ qua.
Huyền mạch,
trước đó gặp phải cái kia gọi Huyền La gia hỏa chính là huyền mạch người đi.
Quả nhiên là bởi vì tám bộ phù đồ a, không phải nói ai đạt được thứ này người đó là tộc trưởng.
Hiện tại lại không nhận.
Mục Trần mặt lộ trào phúng.
Thanh Sương lắc đầu, vốn nên là nhận, nhưng bởi vì trước ngươi liền bị trưởng lão hội tuyên bố là tội tử, gặp phải nói bất luận kẻ nào đều có thể tiến hành bắt, mà trưởng lão hội quyền uy cao hơn tộc trưởng, cho nên coi như ngươi cầm tới tám bộ phù đồ trở thành tộc trưởng, bắt mệnh lệnh hữu hiệu như cũ.
Nàng có chút dừng lại, sau đó hỏi, ngươi đem Huyền La thế nào?
Hán,
đương nhiên là đánh thành bụi, tới tìm ta tên phiền thoái, không giết chẳng lẽ còn giữ lại ăn tết phải không?
Ngươi điên rồi.
Hắn nhưng là huyền mạch thiếu chủ, mạch thủ Huyền Quang nhi tử.
Huyền Quang tất nhiên sẽ không từ bỏ tôi. Thanh Sương không nghĩ tới Mục Trần đã vậy còn quá lớn mật, tàn nhẫn như vậy. Dù sao cũng là đồng tộc, cho dù có mâu thuẫn, cũng không cần thiết trực tiếp hạ sát thủ đi. Vậy cũng chớ từ bỏ ý đồ, Mục Trần lãnh tiếng nói. Thanh Sương hít sâu một hơi, ngữ khí trầm ngưng nói ra, đừng tưởng rằng lương tựa hồn điện liền có thể tùy ý làm vậy. Hồn điện chưa hẳn đáng tin, Huyền Quang mạch thủ đã đi liên lạc hồn điện, muốn dùng hồn điện tại phù đồ đại lục bên trên lợi ích, đem đổi lấy hồn điện đem ngươi giao ra tại phù đồ đại lục bên trên lợi ích. Thanh Sương giải thích nói, cụ thể thế nào ta cũng không rõ lắm, đó là các trưởng lão mới biết sự tình. Nhưng tóm lại ngươi muốn lưu cái tâm nhãn, tốt nhất trước tránh một đoạn thời gian tránh đầu gió, xác nhận hồn điện thái độ sau lại quyết định bước kế tiếp. Ta nói đến thế thôi, lựa chọn như thế nào, liền nhìn chính ngươi. Nói xong, nàng liền rời đi. Mục Trần ngồi trên ghế một mình trầm tư, hồn điện tại phù đồ đại lục trên có cái gì lợi ích? Trước đó điện chủ làm sao hoàn toàn không cùng ta nhắc lên đâu? Bởi vì tin tức yếu thốn, hắn suy nghĩ nhất định không có kết quả, thế là trực tiếp kêu gọi có thể xưng bạn năng Jun Lai A Ngộng. A Ngộng, ngươi biết hồn điện tại phù đồ đại lục trên có cái gì lợi ích sao? Đơn giản là cấu trúc thu thập khí huyết, linh hồn chi lực trận pháp, cho phép hồn điện hộ pháp tại không ảnh hưởng đại lục thế cục tình huống dưới, chung quanh thu thập linh hồn loại hình đệ nhị mộc lập tức cho ra đáp án. Mục Trần đem mình cùng cái này lợi ích làm một phen tương đối, cảm thấy khả năng hay là chính mình càng đáng tiền một chút. Trừ phi đem thời gian khoảng cách kéo đến một cái phi thường dài tình trạng, nếu không trong thời gian ngắn thu thập khí huyết, linh hồn giá trị khẳng định so ra kém tà linh đại lục tích lũy vài vạn năm đại lục chi lực. Điện chủ đều nguyện ý đem cái kia có thể xưng rộng lượng đại lục chi lực cho ta sử dụng, như thế nào lại bởi vì điểm ấy khí huyết, lực lượng linh hồn liền từ bỏ ta đây? Mà lại chỉ cần ủng hộ ta, đồng thời đạt được thắng lợi, cuối cùng hồn điện thu hoạch đến sẽ chỉ càng nhiều. Phù đồ đại lục, một mảnh trong núi non trùng điệp, nham thạch màu đen kiến trúc lẻ tẻ phân bố tại một tòa ngọn núi to lớn bên trên, kiến trúc ở giữa, từng cây cao ngất, điêu khắc từng tấm dữ tợn mặt người cột đá đứng sừng sững lấy. Cột đá ở giữa, thô đen xiềng xích tựa như giống mạng nhện dày đặc. Bầu trời chợt một trận bão mèo, Huyền Quang thân ảnh nổi lên. Hắn không có che giấu tung tích của mình, không gian ba động tựa như gợn sóng giống như dập dờn mở đi ra. Người nào? Một tên hồn điện hộ pháp bay lên không trung. Ta là phù đồ cổ tộc Huyền Mạch mạch thủ Huyền Quang, tìm Hồn Sơn Tôn lão có việc, dẫn đường đi. Huyền Quang bình thản nói ra, hắn nhìn phía dưới, đánh giá kiến trúc màu đen, thậm chí không có nhìn nhiều cái này hồn điện hộ pháp một chút. Bị như vậy khinh thị, tên hộ pháp này cũng không tức giận, to lớn thực lực sai biệt để hắn ngay cả tức giận ý nghĩ đều không có, túi xuống thuận thủ ở phía trước dẫn đường. Bọn hắn đi vào sườn núi chỗ, từ một cái cửa hang tiến vào trong ngọn núi. Giang khắp nơi xiềng xích khảm vào vách núi, đem một tòa cung điện to lớn treo ở giữa không trung, sương mù màu đen tràn ngập, làm cho cả không gian lộ ra âm trầm quỷ quyệt. Dọc theo vách núi dị thường vương bước, hiển nhiên là nhân công đào bới đi ra. Vành ánh lưu quang tại xiềng xích cùng ngọn núi kết nối bộ vị lóe ra, cho không gian hắc ám mang đến một chút sáng ngời. Từ một tòa thật dài thiết tác kiều đi qua, xuyên qua cung điện đại môn nặng nề, hồn điện hộ pháp mang theo Huyền Quang đi vào một chỗ trống trải đại sảnh. Nhiệt độ đột nhiên lên cao, trong đại sảnh tràn ngập một cỗ mùi thuốc. Tại chính giữa có một cái cự đại màu đen dược đỉnh phía dưới ngọn lửa màu lam đậm cháy hừng hực. Một tên mái tóc màu xám, mặc hồn điện chế thức áo bào đen, bộ dáng phổ thông nam tử trung niên ngồi tại dược đỉnh phía trên, nâng cầm lên hơi cúi đầu, một bộ trầm tư bộ dáng. Hắn tựa hồ không có chú ý tới hai người tới gần, đắm chìm tại trong thế giới của mình. Hồn Sơn Tôn lão, phù đồ bộ tộc Huyền Quang đến đây tiếp. Huyền Quang lên tiếng nói ra. Bị hắn đánh gãy suy nghĩ, Hồn Sơn ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, sau đó lại lập tức thu liễm, phát ra một trận tiếng cười, kiệt kiệt kiệt, nguyên lai là Huyền Quang mạch thủ a. Không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Không biết Huyền Quang mạch thủ, đống nhiên đến thăm, có gì muốn làm a? Hồn Sơn thực lực không trải qua vị trí tôn, nhưng ở nhìn thấy Huyền Quang hôm nay trí tôn lúc, nhưng không có quá nhiều kính sợ. Huyền Quang đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta muốn thấy các ngươi điện chủ. Hồn Sơn lắc đầu, Huyền Quang mạch thủ cái này coi như khó xử ta, điện chủ không phải muốn gặp là có thể gặp, ta gia nhập hồn điện đã lâu như vậy, cũng chỉ gặp qua điện chủ một lần đâu. Các ngươi luôn có hướng lên liên lạc phương pháp đi. Huyền Quang nhíu mày, trong thanh âm nhiều hơn một phần không kiên nhẫn. Có là có, ta hồn điện lệnh bài có thể liên lạc đến khoảng cách gần nhất thiên tôn. Nhưng ở hướng lên liên hệ lúc, ta cần nói do nguyên nhân. Về phần phải chăng đem ta hồi báo tin tức truyền đến điện chủ trong tay, liền muốn nhìn thiên tôn phán đoán. Hồn Sơn ngưng thực Huyền Quang, ánh mắt hiếu kỳ. Huyền Quang có chút nhíu mày, nghĩ nghĩ, cảm thấy để cho Hồn Sơn nghe được cũng không có gì, thế là cấp ra điều kiện của mình, đưa ra muốn cho hồn điện giao ra Mục Trần yêu cầu. Hồn Sơn sững sờ, nhìn về phía Huyền Quang ánh mắt trở nên có chút trêu tức. Loại yêu cầu này, ngươi thật đúng là dám nhắc tới a. Để cho chúng ta hồn điện giao ra phó điện chủ. Bất quá lấy phù đồ thần tộc thực lực cùng địa vị, lại thêm phó điện chủ một chút cảm giác tồn tại đều không có, giống như không có thực quyền gì. Kết quả thật đúng là khó mà nói. Hồn Sơn âm thầm ở trong lòng nghĩ đến. Hắn không có trì hoãn, xuất ra lệnh bài, đem Huyền Quang lời nói chuyển thành văn tự tin tức truyền qua. Ta chỉ có báo cáo tin tức quyền lợi, về phần thiên tôn lúc nào cho ra hồi phục, vậy phải xem tâm tình của hắn. Phù đồ thành bên trong, Mục Trần đống nhiên lòng có cảm giác, lấy ra chính mình hồn điện lệnh bài. Nhìn xem phía trên lấp lóe quang mang, hắn đem tâm thần tham dò vào. Chương 234, bác bỏ chương 234, bác bỏ ngay từ đầu. Mục Trần còn tưởng rằng hồn thiên đế đến, tại liên lạc hắn đâu, bất quá tiếp xúc lệnh bài, liền cảm giác được một cỗ xa lạ khí tức, cũng không có hồn thiên đế loại kia to lớn bàng bạc cảm giác. Mang theo một tia nghi hoặc, hắn đã rút ra truyền đến chính mình trên lệnh bài tin tức. Chỉ gặp một đạo lưu quang từ trong lệnh bài bay ra, chui vào mi tâm của hắn. Hai giây sau, Mục Trần chậm rãi đánh ra một cái to lớn dấu chấm hỏi.
Phù đồ cổ tộc hy vọng dùng tại phù đồ đại lục bên trên thu thập linh hồn, khí huyết năng lượng quyền lợi đem đổi lấy hồn điện giao ra một trận.
Cái này, tin tức này phát cho ta làm cái gì?
Để cho ta tới làm quyết định. Hồn điện tiếp tục sử dụng tại đấu khí đại lục lúc thể chế, thiết lập điện chủ, phó điện chủ, chí đại thiên tôn, ở trên trời tôn chi sau, thì là rất nhiều phổ thông tôn lão, hộ pháp. Thiên tôn trực tiếp đối với điện chủ phụ trách, địa vị so phổ thông tôn lão cao nửa cấp, nhiều khi đối với nó có quyền quản hạt. Mục Trần chỉ là lấy được phó điện chủ lệnh bài, đối với cụ thể quyền lợi, chức trách hoàn toàn không biết, hắn chỉ đem lệnh bài này xem như một loại chứng minh thân phận cùng liên lạc hồn tiên đế công cụ. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp thu hạ cấp xin chỉ thị. Mục Trần cười, cái này còn cần đến cân nhắc. Hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp bắt bỏ. Hồn Sơn nhìn xem chính mình trên lệnh bài lấp loé quang mang, hơi kinh ngạc chính mình liên lạc đến tên này thiên tôn hồi phục tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Dựa theo lẽ thường tới nói, loại chuyện lớn này liền xem như thiên tôn cũng không có quyền quyết đoán, cần báo cáo cho điện chủ mới đối. Chẳng lẽ nói điện chủ ngay tại bên cạnh? Hắn đem linh hồn chi lực thăm dò vào lệnh bài, đạt được phi thường đơn giản rõ ràng trả lời, để hắn lăn. Nhìn xem ba chữ này, Hồn Sơn lâm vào trầm tư. Hắn chần chờ 2 giây, cảm thấy hay là đừng bảo là quá trực tiếp, huyền chuyển một chút tương đối tốt, không phải vậy thật chọc giận Huyền Quang, xui xẻo thế nhưng là chính mình. Hắn tổ chức lấy ngôn ngữ nói ra, Huyền Quang mạch thủ, thiên tôn đã cho ra đáp án, hắn không có đồng ý. Huyền Quang nụ cười trên mặt chỉ trệ, biểu lộ trở nên âm trầm, Hồn Thiên Đế không đồng ý sao? Hồn Sơn nhún nhún vai, ta không biết là điện chủ sai sự, hay là vị kia thiên tôn không muốn lên báo. Ta hỏi lại hỏi. Hắn thông qua lệnh bài hướng Mục Trần hỏi chính mình vấn đề. Mục Trần đáp lại, không phải điện chủ quyết định. Không phải điện chủ quyết định, nói cách khác, đây là vị kia thiên tôn tự hành quyết đoán. Đến cùng là vị nào? Chẳng lẽ là đại thiên tôn? Lại hoặc là đặc thủ chín ngày tôn? Xem ra phó điện chủ cũng không chỉ là một cái dùng để chiếm lĩnh Tây Thiên Đại Lục lấy cớ. Hồn Sơn từ trong lệnh bài cảm giác được đối phương khí tức có chút phiêu hốt, không cách nào phân biệt đến tột cùng là ai, liền hỏi, xin hỏi ngươi là vị nào thiên tôn? Mục Trần. Mục Trần. Đây là ngạch, phó điện chủ. Tốt ta, khó trách cự tuyệt dứt khoát như vậy quả quyết. Hắn tranh thủ thời gian dùng lệnh bài phát ra tin tức, thật có lỗi, ta không biết là phó điện chủ ngươi, chỗ chức trách, còn xin thông cảm. Đóng giữ phân điện tôn lão có cùng nơi đó đại thế lực bảo trì tốt đẹp quan hệ trách nhiệm. Phù đồ bộ tộc Huyền Mạch mạch thủ Huyền Quang tới cửa, ta cũng chỉ có thể chi tiết hướng lên chuyển đạt yêu cầu của hắn. Giúp ta chuyển cáo Huyền Quang, hắn đối ta chiếu cố, ta sẽ từng cái trả lại, để hắn chờ đó cho ta. Thông tin kết thúc, Hồn Sơn nhìn một chút bên cạnh sắc mặt băng lãnh, trên thân ẩn ẩn tản mát ra để hắn cảm thấy khí tức nuột ngạt Huyền Quang, lộ ra một cái hơi có vẻ cứng ngắc dáng tươi cười. Xem ra thương lượng thất bại. Các ngươi hồn điện coi là thật không muốn tại phù đồ đại lục bên trên phần này quyền lợi có đúng không? Gặp Hồn Sơn trên mặt nụ cười khó coi, Huyền Quang thanh âm lạnh như băng nói ra, đã các ngươi hồn điện không cho tộc ta mặt mũi, thì nên trách không được chúng ta. Khụ khụ. Huyền Quang mạch thủ, liên quan tới cái này, xin mời kiên nhẫn nghe ta một lời, chúng ta tại tổ chức quản lý cơ cấu bên trên ra một chút vấn đề. Có ý tứ gì? Từ trên lý luận tới nói, lệnh bài của ta hướng lên liên lạc, có thể liên lạc đến khoảng cách ta gần nhất một vị nào đó thiên tôn, nhưng gần nhất hồn điện bên trong lại tăng xếp đặt phó điện chủ trước, hồn điện chủ địa vị càng ở trên trời tôn chi bên trên, cho nên hắn cũng là ta khả năng liên hệ đến mục tiêu một trong ngươi sẽ không phải nói cho ta biết nói ngươi liên lạc đến là mục Trần đi. Huyền Quang khỏe miệng có quắc đông lúc đích. Không sai, chính là hắn. Phó điện chủ bác bỏ ngươi đề nghị, đồng thời để cho ta chuyển đạt, hắn sẽ đem ngươi đối với hắn chiếu cố, từng cái trả lại. Hừ, uy hiếp ta. Tên tiểu tạp chủng kia Huyền Quang lạnh lùng liếc mắt Hồn Sơn, dường như nghĩ tới điều gì, hắn đông nhiên ngự khí nhanh chóng hỏi, ngươi nói ngươi có thể liên lạc đến là gần nhất thượng cấp, nói cách khác, mục Trần tiểu tử kia hiện tại rất có thể ngay tại phù đồ đại lục. Có lẽ đi Hồn Sơn mơ hồ không rõ nói. Ban đêm, mục Trần nằm tại trên một mảnh đồng cỏ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trong bầu trời đêm thâm thúy, tinh thần lấp lóe, nhàn nhạt tinh mang chiếu sáng hắc ám, để ban đêm lộ ra chẳng phải đen kịt. Gió đêm quét, mang đến một trận cỏ xanh chát chát hương. Hậu phương không gian nổi lên có chút gợn sóng, mục Trần nhảy lên một cái, nhìn về phía từ trong gợn sóng không gian đi ra thanh niên áo trắng, cung kính nói ra, địa chủ. Hồn Thiên Đế dị thường sáng ngời con ngươi đánh giá mục Trần một chút, hỏi, ngươi luyện hóa linh mạch không có? A, linh mạch. Mục Trần một mặt mở mịt. Linh mạch là cái gì hắn biết? Hắn tại linh trên đường đối thủ một mất một còn cơ nguyện, liền có được thiên cấp linh mạch, cũng bởi vậy đạt được thánh linh học viện đại lực vung trồng. Tại cảnh giới thấp lúc, mở ra linh mạch có thể làm cho thực lực bản thân trong thời gian ngắn trên diện rộng tăng trưởng, lại không có gì tác dụng phụ. Bất quá về sau, linh mạch tác dụng tựa hồ liền thời gian dần qua nhỏ đi. Mục Trần đã thật lâu không có nghe được người nhắc qua linh mạch. Xem ra ngươi còn không biết như thế nào để thiên tôn linh thể viên mãn đi. Còn xin điện chủ giải hoặc. Hồn Thiên Đế ôn hòa cười nói, thiên tôn linh thể chính là thiên chí tôn tiêu chí, nhục thân có thể tùy thời hóa thành thuần túy nhất linh thể, cùng thiên địa minh hợp, thể nội linh lực cơ hồ dùng mãi không cạn. Bất quá đây chỉ là bước đầu thiên tôn linh thể, cần đem ẩn nấp tại nhục thân chỗ sâu nhất linh mạch luyện hóa, đem nó cùng trời tôn linh thể triệt để dung hợp, mới có thể làm thiên tôn linh thể dần dần biến mãn. Viên mãn thiên tôn linh thể không chỉ có thể phát huy ra chiến lực càng mạnh mẽ hơn, lại phần lớn có thể diễn biến ra một đạo linh mạch thần thông loại hình, phần lớn cùng ngươi tu luyện công pháp có quan hệ, mạnh yếu thì quyết định bởi ngươi thể nội linh mạch số lượng. Linh mạch tại mỗi người thể nội bày biện ra tới hình thức không hoàn toàn giống nhau, nhưng đều có thể dùng số lượng đến phân chia. 1, 2 cái vi nhân cấp linh mạch, 3, 4 đầu là địa cấp, 5, 6 là trời cấp, 7 đến cựu tắc là thần cấp. Một chút thần cấp linh mạch diễn biến đi ra linh mạch thần thông, thậm chí không kém gì 36 bộ tuyệt thế đại thần thông.
nguyên lai linh mạch còn có bực này tác dụng a. Khó trách lúc trước Thánh Linh Viện sẽ như thế coi trọng Cơ Huyền, thậm chí vì hắn can thiệp linh đường, Mục Trần ở trong lòng cảm thán một câu. Ánh mắt của hắn chớp lên, trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ chờ mong. Hắn trước kia liền ẩn ẩn cảm thấy mình cũng hẳn là có linh mạch, chỉ là bởi vì linh mạch ẩn tàng quá sâu, không có cách nào cảm ứng được. Bất quá đến bây giờ tu vi này, linh mạch lại sâu cũng vô pháp giấu giếm được cảm giác của hắn. Hắn mơ hồ cảm thấy chính mình linh mạch sẽ không bình thường. Chương 235, Cựu Thần Mạch. Chương 235, Cựu Thần Mạch. Bên cạnh ngươi hẳn là có một cái thực lực không kém à mọn. Tộc nhân mới đối. Hắn không có nói cho ngươi biết sao? Hồn Thiên Đế lộ ra vẻ nghi hoặc. A, ta quên đi. Đệ nhị mộng tại Mục Trần trong lòng thét lên. Mục Trần, Hồn Thiên Đế mỉm cười nói, luyện hóa linh mạch sau, hẳn là có thể để cho ngươi thực lực đại tăng, cũng thuận tiện ngươi áp đảo phù đồ cổ tộc người, có lợi cho tiếp xuống hành động. Ngươi nắm chắc thời gian luyện hóa đi, ta hộ pháp cho ngươi. Mục Trần gật gật đầu. Hai người bọn họ rời đi địa điểm, đi vào phù đồ thành bên ngoài trên một ngọn núi cao. Mục Trần tại trên một khối nham thạch ngồi xếp bằng, rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn nhắm mắt lại, tâm thần không ngừng chìm xuống, phản phất xuyên qua từng tầng không gian. Tại cái này tâm như chỉ thủy trạng thái, hắn cảm ứng đã lâu, tại khám phá từng tầng mê vụ sau, rốt cục thấy được một mảnh hỗn độn không gian. Thần bí sương mù tràn ngập tại trong không gian, làm cho cả không gian lộ ra tối tăm mờ mịt. Mục Trần bén nhạy phát giác được những sương mù này có được che đậy suy yếu cảm giác năng lực, lại không là đến từ bản thân mình, mà là từ bên ngoài đến. Có người đem hắn linh mạch che giấu. Là ngươi sao? Nương. Mục Trần trong lòng đống nhiên hiện hiện không hiểu rung động, một cô ấm áp chảy xuôi. Ta đã không còn là đi qua cái kia nhỏ yếu anh hải a. Tầng này mê vụ cũng có thể tan đi. Mục Trần trong ánh mắt mềm mại dần dần biến mất, thay vào đó là như tiểu lưỡi kiếm sắc bén phong mang. Theo hắn khí chất biến hóa, thần bí sương mù chấn động, phản phất như thủy triều thối lui. Một chùm quang mang từ u ám bên trong hiện lên, tại Mục Trần tâm thần nhìn soi mói, ngưng kết thành một vòng màu tím loan nguyệt. Một vòng tử nguyệt. Ngạch. Liên một đầu linh mạch. Mục Trần có chút bản thân hoài nghi, chính mình không nên là rác rưởi nhất nhân cấp linh mạch mới đúng à? Rất nhanh, tử nguyệt lại có biến hóa, nó tán phát vầng sáng khuyết tán ra đến, lại lần nữa ngưng tụ thành thất luân màu tím loan nguyệt. Tám đầu linh mạch. Kết quả này Mục Trần cũng không kinh ngạc, hắn đối với mình thiên phú tu luyện đại khái là cái gì trình độ trong lòng cũng có bài. Mục Trần bắt đầu luyện hóa linh mạch, tâm niệm vừa động, ngọn lửa màu tím tại không gian hỗn độn bên trong thiêu đốt, tám vòng tử nguyệt bắt đầu hòa tan, cuối cùng hóa thành một giọt chất lỏng màu tím, dung nhập trong nội thân. Hắn mở to mắt, nâng tay phải lên, trên ngón tay luồn lên một đóa ngọn lửa màu tím. Loại ngọn lửa màu tím này, đối với nhục thân cùng cái khác vật chất không có bất kỳ cái gì lực sát thương, lại có thể thiêu đốt linh lực, chính là thiên chí tôn cái kia cơ hồ vô tận linh lực, nhiễm đằng sau, một thân linh lực cũng sẽ bị cấp tốc thiêu đốt, nếu không kịp thời dập tắt, khi hỏa thế tăng trưởng đến trình độ nhất định, khôi phục linh lực tốc độ liền sẽ không sánh bằng hỏa diễm thiêu đốt tốc độ, đến lúc đó mất đi linh lực, thực lực mười không còn một. Nếu là thiêu đốt linh lực hỏa diễm, vậy liền gọi là thôn linh tử viêm đi. Mục Trần cho mình ngọn lửa màu tím lấy cái danh tự. Hồn Thiên Đế nhìn xem Mục Trần trên da hiện lộ ra tám đạo nguyệt văn, nhẹ giọng nỉ non, bắt thần mạch à? Không sai. Luyện hóa linh mạch, diễn hóa linh mạch thần thông, thiên tôn linh thể cũng nên viên mãn mới đối, nhưng Mục Trần lại ẩn ẩn cảm thấy có điểm gì là lạ, hắn cảm giác chính mình thiên tôn linh thể vẫn là không trọn vẹn. Tại Hồn Thiên Đế hơi cảm giác ngoài ý muốn trong ánh mắt, hắn lần nữa nhắm mắt lại, đem tâm thần chìm vào không gian hỗn độn, mê vụ tan tán, tử nguyệt cũng đã biến mất, u ám bên trong, đống nhiên tách ra vô tận quang mang, toàn bộ không gian hỗn độn đều phảng phất tấm gương bình thường phá toái ra. Chín vầng mặt trời theo thứ tự dâng lên, tản ra huy hoàng chi uy. Chín vầng mặt trời, Cựu Thần Mạch. Mục Trần kinh hỉ sau khi cũng mười phần không hiểu. Mình đã rõ ràng luyện hóa 8 vòng tử nguyệt, làm sao còn sẽ có một đạo linh mạch? Chẳng lẽ mình linh mạch là xưa nay chưa từng có 17 đầu? Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện liền lập tức bị hắn bung ra náo hải, hắn cảm giác cái này Cựu Luân Đại Nhật mới là chính mình chân chính linh mạch, trước đó tử nguyệt có loại rất nhỏ ngăn cách, phản phất vật từ bên ngoài đến bình thường. Suy nghĩ một lát, hắn nặng nề mà thở dài. Nương, ngươi vì che giấu ta linh mạch, đem chính mình linh mạch tháo rời ra, đặt ở trên người của ta à? Không, có lẽ, chuyển di linh mạch thời điểm, ta linh mạch chưa thành hình. Nương cũng có khả năng chỉ là muốn đem thiên phú của nàng lưu cho ta. Mục Trần khỏe mắt có chút ướt át, có loại muốn rơi lệ xúc động. Hắn tập trung ý chí, bắt đầu luyện hóa Cựu Thần Mạch. Khi Cựu Luân Đại Nhật tại ngọn lửa màu vàng bên trong hòa tan, biến thành một giọt chất lỏng màu vàng dung nhập Mục Trần thân thể sau, hắn trên da tử nguyệt vết tích từ từ nhỏ dần, thay vào đó là 9 cái nhật văn. Hào quang chói sáng xông phá Hồn Thiên Đế bảy giam cầm, trùng trùng điệp điệp xông thẳng lên trời. To lớn của sáng nối liền đất trời, chiếu sáng nửa cái bầu trời. Toàn bộ phù đồ thành người đều thấy được dị tượng bên này. Đó là cái gì? Hẳn là có trọng bảo hiện thế. Đi, chúng ta đi nhìn một cái. Vô số bóng người bay lên bầu trời, hóa thành từng đạo lưu quang từ không trung bay lượn mà qua. Hồn Thiên Đế không có để ý phát tán mở đi ra dị tượng, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia 9 cái nhật văn, ánh mắt ngưng lại, Cựu Thần Mạch. Quả thật tư chất ngút trời, khó trách đạo mọn sẽ như thế coi trọng. Nếu luận mỗi về thiên phú lời nói, chính là Tiêu Viêm cũng không bằng ngươi. Phù đồ giới. Rộng rãi không gì sánh được trong cung điện, một tòa bia đá to lớn đứng ở trung ương, bia đá màu đỏ sẫm, hiện đầy đường vân cổ lão, phảng phất từng đầu lưu động mạch máu, đường vân các nơi lóe ra mạnh yếu không đồng nhất linh quang. Đây là phù đồ cổ tộc linh mạch địa, có thể quan trắc tất cả tộc nhân thể nội linh mạch, mỗi khi có tộc nhân xuất sinh, linh mạch mới hiện thế lúc, linh mạch bia liền sẽ có cảm ứng, bắn ra tương ứng linh quang. Tại bia đá trung quanh, ngồi mấy trăm đạo bóng người, bọn hắn đều một tay cầm bút, một tay cầm ngọc giản, ánh mắt gấp chằm chằm bia đá, vừa có động tĩnh liền ghi chép lại. Đột nhiên, bia đá bắn ra một đạo khó nói nên lời linh quang, tựa như hỏa sơn bộc phát bình thường, toàn bộ đại điện thổi lên một trận báo táp linh lực. Rung động dữ dội lấy linh mạch điện làm trung tâm, hướng về chung quanh khuyết tán ra. Đứng tại trước tấm bia đá linh mạch điện, điện chủ cũng không thể không vận chuyển linh lực, mới có thể chống lại linh quang trùng kích. Hắn mở to hai mắt nhìn, hai mắt bị quang mang rực rỡ đâm nước mắt chảy xuống còn không tự biết, gắt gao nhìn chằm chằm bia đá, phảng phất chính là mắt bị mù, cũng phải đem một màn này xem cho rõ ràng. Đây là Cửu Thần Mạch. Không sai được, tuyệt đối là Cửu Thần Mạch. Năm đó rõ ràng Diễn Tĩnh đại nhân lúc sinh ra đời, Bát Thần Mạch cũng không có dạng này độc tính. Linh mạch điện, điện chủ một mặt u nhiệt. Coi như tại phù đồ cổ tộc mấy chục vạn năm trong lịch sử, Cửu Thần Mạch xuất hiện số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một lần có Cửu Thần Mạch người hiện thế, đều làm cho gia tộc đại hưng. Độc tính khổng lồ cũng đưa tới trong gia tộc chú ý của những người khác, trong đại điện không gian đông nhiên bắt đầu bặm mẻo, một đạo giản mua bóng người từ đó đi ra. Phù Đồ Huyền. Cửu Thần Mạch xuất hiện, để vị này phù đồ cổ tộc người mạnh nhất đều kìm nén không được kích động trong lòng, trước tiên tự mình đến đây xem. Chương 236, Hữu Nghị Không Dung Phá Hư. Chương 236, Hữu Nghị Không Dung Phá Hư. Tham kiến đại trưởng lão. Linh mạch điện chủ cùng cái khác linh mạch điện chấp sự nhau nhau hành lễ. Phù Đồ Huyền nhẹ nhàng gật đầu, lập tức liền ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào linh mạch điện, trong mắt tràn đầy chờ mong. Trong đại điện không gian không ngừng bặm mẻo, một đạo lại một đạo bóng người hiện lộ. Phù Đồ cổ tộc quyền cao chức trọng các trưởng lão tự động tập kết đứng lên. Đại trưởng lão, cái này, đây chính là rõ ràng nguyên mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lúc trước rõ ràng Diễn Tĩnh bắt thần mạch khi xuất hiện trên đời, linh mạch bia động tĩnh đều kém xa tít tắp hiện tại. Đây là Cửu Thần Mạch. Phù Đồ Huyền cấp ra trả lời khẳng định, thiên hữu tộc ta. Liệt tổ liệt tông ở trên, tộc ta rốt cục lại nhìn thấy nhặt lại huy hoàng hy vọng. Chỉ là không biết là nhất mạch nào người đâu, Thanh Vân nhỏ giọng thầm thì. Mặc kệ là nhất mạch nào, hắn đều chính là tộc ta kỳ lân mà, tiếp nhận đẳng cấp cao nhất bồi dưỡng, cho phong phú nhất tài nguyên. Phù Đồ Huyền nói năng có khí phách nói. Trên tấm bia đá linh quang thời gian dần qua co vào đứng lên, sau đó hóa thành một đạo quang mang, hướng nơi xa bay đi. Phù Đồ Huyền đuổi theo sát, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái này có được Cửu Thần Mạch con mới sinh. Các trưởng lao khác cũng theo sát phía sau. Nhưng mà để Phù Đồ Huyền kinh ngạc là quang mang cũng không phải là bay về phía trong tộc, mà là nhằm vào ra phù đồ giới, đi vào phù đồ thành, tiếp lấy hướng ngoài thành sơn lâm bay đi. Chẳng lẽ là ra ngoài tộc nhân? Ôm nhàn nhạt nghi hoặc, Phù Đồ Huyền đi vào sơn lâm trên không. Quang mang tại đi vào sơn lâm trên không sau liền tiêu tán, nó chỉ có thể chỉ dẫn đến đại khái phạm vi, không cách nào càng thêm chính xác. Phù Đồ cổ tộc các trưởng lao phát hiện trong núi rừng hội tụ không ít người, cả đám đều tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Huyền Quang tiện tay đem một cái gầy gò nam nhân thu tới trước người, hỏi: "Các ngươi ở chỗ này tìm cái gì?" Nam nhân bị đông nhiên bắt, bản năng muốn mắng lên, nhưng khi đối đầu Huyền Quang sâu thẳm ánh mắt thời điểm, đông nhiên không có dũ khí, đến miệng bên cạnh thô tục lại nuốt trở vào. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp: "Trước đây không lâu nơi này đông nhiên xuất hiện một đạo to lớn của sáng, toàn bộ phù đồ thành người đều có thể trông thấy, cho là có bảo vật gì xuất thế, cho nên liền đến tham gia náo nhiệt." Dừng lại một lát sau, hắn lại bổ sung: "Nơi này đại đa số người đều là bị dị tượng hấp dẫn tới." Huyền Quang vung tay áo, đem hắn đưa về vị trí cũ. Phù Đồ Huyền sắc mặt dần dần do vui sướng biến thành nghiêm trọng, hắn thần tình nghiêm túc nhìn về phía một chỗ ngọn núi. "Đều cẩn thận một chút." Mặt khác phù đồ cổ tộc trưởng lão thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp một người mặc áo bào trắng, con mắt dị thường sáng ngời thanh niên, cùng một người mặc áo đen, ánh mắt sâu thẳm như giếng cổ người trẻ tuổi, chính hướng bên này trông lại. Hồn Thiên Đế Phù Đồ Huyền ngữ khí trầm thấp nói ra tên của đối phương. "Cái gì?" Hồn Thiên Đế Phù Đồ cổ tộc các trưởng lão mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Huyền Quang thì đem càng nhiều lực chú ý đặt ở thanh niên áo đen trên thân. Tầm mắt của hắn ở giữa không trung cùng mục trần ánh mắt chạm vào nhau, đều là không che giấu chút nào địch ý của mình. "Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?" "Hồn Thiên Đế, ta đúng vậy nhớ kỹ có mời ngươi tới làm khách." Phù Đồ Huyền mặt lộ vẻ cảnh giác. Hồn Thiên Đế cười cười, ngữ khí ôn hòa nói: "Bản đế xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, ngươi thật không biết sao?" "Không có ý nghĩa vấn đề, cũng không cần hỏi. Ngươi coi thật muốn bao che tội tử này, cùng tộc ta khó xử?" Phù Đồ Huyền nhìn mục trần một chút, lập tức đoán được thân phận của hắn, ngữ khí lạnh như băng nói ra: "Bản đế nhưng không biết cái gì phù đồ thần tộc tội tử, ta chỉ biết là đây là ta hồn điện phó điện chủ, người nào muốn động hắn, chính là đang đánh ta Hồn Thiên Đế mặt." Hồn Thiên Đế trên mặt cười ôn hòa ý thu liễm, thay vào đó là không che giấu chút nào ngạo nghễ cùng bá đạo. Phù Đồ Huyền ánh mắt sắc bén theo dõi hắn, hỏi: "Tội tử sự tình một hồi lại nói, có thấy hay không tộc ta còn mới sinh? Lấy thân phận của ngươi, còn không đến mức đối cứng ra đời hài nhi động thủ đi." Hồn Thiên Đế nhíu mày một cái, không hiểu vì sao Phù Đồ Huyền sẽ nâng lên cái này, khẽ lắc đầu: "Bản đế một mực tại nơi này, cũng không nhìn thấy ngươi nói cái gì hài nhi." Mục Trần trong lòng hơi động, ẩn ẩn có một chút suy đoán, chỉ là không có nói ra. Hồn Thiên Đế tiếp tục nói: "Bản đế đến các ngươi phủ đồ đại lục, là muốn các ngươi cho ta một cái công đạo." "Mục Trần, đem ngươi trước đó gặp phải sự tình nói một chút." Mục Trần gật gật đầu, tổ chức ngôn ngữ nói: "Ta tại Tây Thiên đại lục gặp lấy một cái tên là Huyền Lang người, vì thủ mấy người tập kích, bọn hắn tự xưng là phủ đồ bộ tộc người, còn nói muốn đánh gãy ta tứ chi, phế bỏ ta kinh mạch, tự dưng tập kích ta hồn điện phó điện chủ, việc này các ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích?" Hồn Thiên Đế tiếp lời: "Cho cười, tộc ta đuổi bắt trong tộc tội nhân, không cần nhìn bất luận người nào sát mặt." Phù Đồ Huyền giận quá thành cười. Mặc dù kiêng kỵ Hồn Thiên Đế thực lực, nhưng Phù Đồ Huyền cũng sẽ không một mực nhường nhịn, đối phương rõ ràng kẻ đến không thiện. Huyền Quang tâm lo nhi tử tình huống, nhịn không được hỏi: "Huyền La đâu? Hắn hiện tại thế nào?" "Ngươi nói cái kia thứ không biết chết sống a?" "Tự nhiên là bị ta giết." Mục Trần hời hợt nói ra. Huyền Quang sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, khó nén lửa giận trong lòng, cắn răng nghiến lợi nói ra, quả nhiên là một cái nghiệt mạch, cũng dám sát hại tộc nhân, không để cho ngươi để tội, khó chính tộc ta tộc uy. Phù Đồ Huyền lườm Huyền Quang một chút, thần sắc có chút xoắn xuýt, hắn là không quá tán thành giết Mục Trần, chỉ muốn đem nó bắt trở lại cầm tù, bất quá Huyền Quang đều nâng lên tộc uy, hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Hắn Phù Đồ Huyền coi trọng nhất tộc uy, mà lại Mục Trần vậy mà giết Huyền La, đây quả thật là có chút không tưởng nổi. Huyền Quang muốn giết Mục Trần báo thù, đã hợp tình lý, cũng phù hợp tộc uy. Huyền Quang gắt gao nhìn chằm chằm Mục Trần, sát khí trên người càng ngày càng đậm hơn, giống như thực chất. Hồn Thiên Đế cười hỏi, một cái tiên phẩm hậu kỳ thiên chí tôn, có thể ứng đối sao? Có chút khó, nhưng có thể thử một lần. Mục Trần thần sắc nghiêm nghị, vậy liền thử một chút đi, bản đế cho ngươi lực trận. Nói xong, hắn dùng tự thân khí cơ khóa chặt trừ Huyền Quang bên ngoài những người khác. Một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy lập tức phun lên phù đồ cổ tộc lòng của các trưởng lão đầu, làm bọn hắn hô hấp đều trở nên cẩn thận. Chính là Phù Đồ Huyền cũng cảm thấy một trận áp lực nặng nề. Hắn lại lần nữa hồi tưởng lại trước đó ả mòn đột kích lúc tình cảnh. Hồn Thiên Đế mang cho hắn cảm giác các bách, so sánh cùng nhau, không sai chút nào. Phù Đồ Huyền không dám kinh thường, bóp một cái ấn quyết, chỉ gặp một tòa mang theo vết nứt phong cách cổ xưa tiểu tháp phá không mà đến, dừng lại tại trước người hắn. Nhìn xem trên thân tháp vết nứt, Phù Đồ Huyền trong lòng bị kim đâm giống như đau, nếu không có bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không lại dùng tổ tháp đối địch. Tựa hồ là cảm ứng được Phù Đồ Huyền ý nghĩ, tổ tháp khẽ run lên, phản phất tại an ủi hắn. Phù Đồ Huyền không có cảm thấy trấn an, ngược lại càng thêm tội lỗi. Hắn hít sâu một cái, thu liễm trong lòng cảm xúc, nhìn xem Hồn Thiên Đế nói ra, lúc trước ta liền không nên cho Đại Thiên Cung mặt mũi, để cho các ngươi hồn điện tại Phù Đồ Đại Lục hoạt động. Xem ra chúng ta Phù Đồ bộ tộc cùng hồn điện ở giữa hữu nghị, dừng ở đây rồi. Sau này Phù Đồ Đại Lục không chào đón người của hồn điện. Hồn Thiên Đế cười nhạo một tiếng, không nên cho Đại Thiên Cung mặt mũi. Có hay không một loại khả năng, có thể cùng các ngươi hòa bình trao đổi, đã là ta cho Đại Thiên Cung mặt mũi. Chính là các ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ đánh tới các ngươi quỳ xuống đến đồng ý mới thôi. Hắn lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, tiếp tục nói, về phần hồn điện cùng Phù Đồ bộ tộc hữu nghị, sau này cũng vẫn là sẽ kéo dài đi xuống. Giữa chúng ta hữu nghị không dung bất luận kẻ nào phá hư, Phù Đồ bộ tộc cũng không được. Chương 237, Chiến Huyền Quang chương 237, Chiến Huyền Quang hồn điện cùng Phù Đồ cổ tộc rằng có đã sớm đưa tới người khác chú ý, giữa bọn hắn khí cơ giao cảm mặc dù duy trì khắc chế, nhưng một cỗ cảm giác gáp bách vô hình y nguyên để những cái kia bị Mục Trần luyện hóa linh mạch lúc dị tượng hấp dẫn tới người tầm bảo rất cảm thấy kiềm chế. Đó là Phù Đồ cổ tộc các trưởng lão, có thị lực hơi tốt người nhận ra Phù Đồ Huyền bọn người. Thậm chí ngay cả Phù Đồ Huyền đại trưởng lão đều đi ra hiện thân, chẳng lẽ cũng vì nơi đây trọng bảo mà đến? Cùng bọn hắn rằng có chính là ai? Đã vậy còn quá lớn mật, cảm giác tại Phù Đồ Đại Lục trêu chọc Phù Đồ cổ tộc. Đừng nói Phù Đồ Đại Lục, chính là tại đại thiên thế giới địa phương khác, trêu chọc loại truyền thừa này từ viễn cổ thế lực đỉnh cấp cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt đi. Có người nhận ra Mục Trần, đồng thời cũng cảm thấy bên cạnh hắn thanh niên áo trắng hết sức nhìn quen mắt, trầm tư suy nghĩ, rốt cục nhớ lại ở nơi nào gặp qua. Mỗi một tòa hồn điện phân điện bên trong đều có hắn pho tượng. Đó là Hồn Đế, Hồn Thiên Đế, Hồn Điện chi chủ, một cái khác là Hồn Điện phó điện chủ, trước đây không lâu vừa quật khởi Chu Ma Vương. Chẳng lẽ nói Phù Đồ cổ tộc cùng hồn điện muốn khai chiến? Một chút người sáng suốt đã lui rất xa, thứ đại nhân vật này giao phong, khoảng cách gần quan chiến không phải là tìm chết sao? Chính là muốn xem náo nhiệt, cũng phải tìm tương đối an toàn, góc độ nơi thích hợp nhìn a. Ân, không tồn tại không nhìn náo nhiệt tuyển hạng này. Huyền Quang cùng Mục Trần đều phóng xuất ra khí tức của mình, bên mông uy áp đệ không gian đều bắt đầu bặm mẻo. Mục Trần ở trên cảnh giới kém không ít, rõ ràng lâm vào thế yếu. Huyền Quang mặc dù đối với Mục Trần trẻ tuổi như vậy liền có như vậy cảnh giới cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không coi trọng thực lực của hắn. Dù sao chính hắn là tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, đối phó một cái linh phẩm thiên chí tôn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ta muốn ngươi cho con ta chôn cùng. Hắn thi triển ra thiên tôn linh thể, trên thân bắn ra vô số linh quang, hóa thành một cái bàn tay lớn màu bạc, hướng Mục Trần vỗ tới. Mục Trần thân thể hiện ra từng đạo huyết sắc đường vân, Long Minh Vượng ngâm thanh âm vàng tận mây xanh. Huyết Đế tôi thể quyết, Long Phượng thể. Đối mặt cái này uy năng kinh khủng một trường, hắn không có trốn tránh, lựa chọn chính diện nên kích, đấm ra một quyền, ngưng tụ tại quyền diện linh lực bên trong bắn ra nhàn nhạt tinh mang, hình như có vô số ngôi sao lưu chuyển. Vâng. Bàn tay lớn màu bạc cùng Mục Trần nắm đấm ba chạm, một cỗ kinh khủng báo táp linh lực bộc phát ra. Không gian chung quanh từng tấc phá toái, sóng xung kích hình thành vạn trượng khí tượng, trùng trùng điệp điệp quét ngang khắp nơi. Mục Trần bạch 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 lui về sau ba bước, mỗi một bước đều trên không trung giẫm ra to lớn gợn sóng. Tan mất lực lượng sau, hắn đứng vững thân thể, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú Huyền Quang. Đối thủ rất mạnh, nhưng còn có thể đánh cược một lần. Mục Trần linh lực mang theo phong ấn tính chất, vừa rồi lần giao phong kia, hắn xảo diệu vận dụng loại đặc tính này, phong ấn đối phương trong công kích bộ phận năng lượng, sau đó lập tức phương hướng ngược phong thích, tiến một bước tiêu hao. Tại trải qua song trọng suy yếu sau, còn lại lực lượng đã tại Mục Trần cường hãn nhục thể có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Huyền Quang nhăn đầu lông mày, sắc mặt ngưng trọng rất nhiều. Mặc dù một kích này chính mình chiếm thượng phong, nhưng lại để hắn cao hứng không nổi. Hắn nhưng là tiên phẩm hậu kỳ thiên chí tôn, đồng thời tại cảnh giới này dừng lại rất nhiều năm, theo suy đoán của hắn, vừa mới một trường kia liền có thể để một cái bình thường linh phẩm thiên chí tôn trọng thương thậm chí tử vong, nhưng lại chỉ là để Mục Trần lui về sau ba bước. Điều này nói rõ Mục Trần không chỉ là chỉ có cảnh giới, còn có cực cao chiến đấu tài tình, thậm chí mạnh đến có thể ngạnh sinh sinh vượt qua to lớn như vậy tu vi chênh lệch, cùng mình tương bắc tình trạng. Ý vị này nếu là cùng một cái cảnh giới, chính mình không phải là đối thủ của hắn, Không hiểu, hắn đôi trước mắt người trẻ tuổi này sinh ra một cô e ngại cảm xúc. Phát giác chính mình tâm cảnh ba động, Huyền Quang lập tức đem nó đè xuống, có chút thẹn quá thành giận nghĩ đến, ta làm sao có thể đối với cái này một tên mao đầu tiểu tử cảm thấy e ngại. Hừ, phu đô cổ tộc nhất mạch mạch thủ, bất quá cũng như vậy thôi. Nghiệt trướng, lại còn dám khẩu xuất của nôn. Huyền Quang hai tay kết ấn, một tòa màu bạc phù đồ tháp chậm rãi dâng lên. Mục Trần đồng dạng lộ ra ngay nước của mình tinh phù đồ tháp. Đó là Thánh phù đồ tháp. Nhìn thấy Mục Trần cái kia bóng ánh sáng long lanh, không có một tia tạp chất thủy tinh tháp, một ít trưởng lão không thể tin mở to hai mắt nhìn. Thánh phù đồ tháp là đẳng cấp cao nhất phù đồ tháp, chỉ có trong tộc huyết mạch tinh khiết nhất, thiên phú cao nhất tộc nhân có thể ngưng tụ. Loại này phù đồ tháp làm sao lại xuất hiện tại một cái nghiệt mạch trên thân? Bọn hắn cho rõ ràng Diễn Tĩnh quyết định tội danh chính là một mình trốn đi, ô nhiễm huyết mạch. Mục Trần Thánh phù đồ tháp, tựa hồ hoàn mỹ phản bác điểm này. Bất quá trưởng lão bên trong huyền, mực hai mạch chiếm cứ đại đa số, bọn hắn xuất phát từ chèn ép rõ ràng mạch cần, chính là Mục Trần Thánh phù đồ tháp bày ở trước mặt, cũng là sẽ không thừa nhận. Phù đồ huyền sắc mặt biến hóa, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp. Lôi thần giận. Huyền quang khẽ quát một tiếng. Màu bạc phù đồ tháp bên trên bắn ra vô tận lôi quang, từng đạo thiểm điện phảng phất ngân xả giống như vũ động. Mục Trần miệng há ra, trên thân tám vòng tử nguyệt hiện hiện, một đoàn ngọn lửa màu tím mãnh liệt mà ra. Tử viêm đụng phải lôi đình sau, phảng phất lửa gặp dầu bình thường, nhanh chóng bốc cháy lên. Thôn linh tử viêm có thiêu đốt linh lực đặc tính, cường đại linh lực ngưng tụ mà ra lôi đỉnh màu bạc đối với nó mà nói là tốt nhất thiêu đốt thể. Chỉ là lôi đỉnh tốc độ quá nhanh, ẩn chứa linh lực cũng quá mức ngưng thực, tử viêm chỉ thiêu đốt một bộ phận rất nhỏ, công kích liền đã đi vào Mục Trần trước mặt. Mục Trần thủy tinh tháp tháp thân chấn động, bá đạo hắc quang bay ra, ngăn tại lôi đỉnh trước mặt. Điện quang kích xạ, đem toàn bộ thiên địa khuyết đại thành một mảnh trắng sáng, ánh sáng trắng xóa tuyến bên trong, chợt có màu tím hiện lên. Chỉ chốc lát sau, một chút hắc quang tại bạch lượng bên trong xuất hiện, nhanh chóng khuyết tán ra đến. Súng sôi vũ động ngàn vạn ngân xà biến mất, ở giữa tại Mục Trần trước người, xuất hiện bá đạo giữ tận kinh khủng ma ảnh. Đây là tám bộ phù đồ. Quả nhiên, lão tổ lưu lại 36 bộ tuyệt thế đại thần thông một trong, rơi xuống trên tay tiểu tử này. Phù đồ bộ tộc các trưởng lão một cái so một cái kích động. Huyền Quang không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, "Hừ, bộ này tuyệt thế đại thần thông, rơi xuống trên tay ngươi đơn giản phung phí của trời, một cái tội nhân, cũng xứng có được tộc ta chí cao truyền thừa. Ngươi sẽ không coi là dựa vào cái này có thể đền bù giữa chúng ta trên lại đi." Chiến đấu đến tận đây, Mục Trần mỗi một lần đều là toàn lực ứng phó, dùng thủ đoạn đặc thù suy yếu Huyền Quang công kích, sau đó dựa vào một chút át chủ bài mới đem ngăn lại, mà Huyền Quang mặc dù cũng coi như được chăm chú, vẫn còn không có lấy ra mười thành lực lượng. Ta đương nhiên không cảm thấy chỉ dựa vào tám bộ phù đồ liền có thể đối kháng ngươi, nhưng lại thêm một bộ 36 tuyệt thế đại thần thông đâu. Nói, Mục Trần bên người nhiều hai đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc. Nhìn xem ba cái liền ngay cả khí tức cũng hoàn toàn giống nhau Mục Trần, Huyền Quang con ngươi co rụt lại, thanh âm trầm thấp nói ra, nhất khí hóa tam thanh. Chương 238, Cựu thần mạch. Làm sao có thể là hắn? Chương 238, Cựu thần mạch. Làm sao có thể là hắn? Không sai, chính là nhất khí hóa tam thanh Mục Trần khẽ gật đầu. T. Vậy mà lại là một loại 36 tuyệt thế đại thần thông. Gia hỏa này quả nhiên là phúc nguyên thâm hậu a. Mực mạch Mặc Vũ trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh, hâm mộ cảm khái. Gặp vận may thôi. Huyền mạch Huyền Hải ngữ khí chua chua nói. Phù đồ Huyền ánh mắt lại phức tạp một phần. Mục Trần Thiên Phu không thể nghi ngờ, phóng nhãn toàn bộ phù đồ bộ tộc, trong cùng thế hệ không có một cái nào có thể cùng nó sánh vai, còn có được hai loại 36 tuyệt thế đại thần thông, nếu không có trưởng lão hội phán quyết, hắn đều muốn đề nghị làm tộc trưởng. Mặc dù ám mòn xâm lấn để phù đồ Huyền đối với mình có chút nghĩ lại, nhưng không nhiều. Hắn hay là cái kia cố chấp phù đồ Huyền, kiên trì trời đất bao la. Tộc quy lớn nhất lý niệm. Loại ý nghĩ này cũng liền tại phù đồ huyền trong não tồn tại một lát, liền bị nó bóc cắt. Nơi xa những cái kia không quan hệ người đi đường giờ phút này đã tại gọi thẳng đặc sắc. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy hai loại 36 tuyệt thế đại thần thông. Đây chính là rất nhiều tiên phẩm, thậm chí thánh phẩm thiên chí tôn muốn cầu một mà không thể được đó à. Hồn điện phó điện chủ. Coi là thật phong thái hơn người, lấy linh phẩm thiên chí tôn, liền có thể dung chuyển tiên phẩm thiên chí tôn. Tại đám người trong ánh mắt kinh nghi, ba cái mục trần chậm rãi hợp nhất, biến thành một cái. Mục trần số lượng giảm bớt. Sau đó, khí tức của hắn bỗng nhiên tăng vọt, vậy mà vượt qua dòng dã một đại ca cấp độ, đi vào tiên phẩm sơ kỳ. Nhất khí hóa tam thanh, ba hợp cảnh. Bởi vì cùng đệ nhị mộng thời gian dài ở chung, hắn đối với phân thân năng lực phân tích so nguyên tắc bên trong mạnh rất nhiều, sớm lĩnh ngộ tầng này. Ba hợp cảnh chính là có thể đem ba cái phân thân trong thời gian ngắn hợp lại là một, từ đó làm chiến lực tăng lên trên diện rộng. Hiện tại, ta cùng ngươi ở giữa chênh lệch không có lớn như vậy đi. Mục Trần nhếch miệng lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán. Huyền quang ánh mắt sâm nhiên, sắc ý trở nên càng thêm nồng đậm, chỉ là trong thời gian ngắn tăng lên thôi, ta cũng không tin ngươi có thể một mực tiếp tục kéo dài. Kỳ thật khi ba hợp cảnh lĩnh ngộ được cực hạn thời điểm, là có thể một mực đem trạng thái này tiếp tục kéo dài, bất quá Mục Trần còn chưa tới nơi tình trạng này. Đối phó ngươi, đầy đủ. Mục Trần thấp giọng nói. A, tiểu Mục Mục, không nghĩ tới ngươi vậy mà lĩnh ngộ ba hợp cảnh, bên trên, hung hăng chơi hắn cái mông. Đệ nhị mộng là Mục Trần nội hàm trợ uy. Mục Trần khỏe miệng giật một cái, cố gắng đem đệ nhị mộng liễu lo không ngừng thanh âm che đậy. Tiểu Mục Mục, nhớ ký hạ thủ phải được a, mẫu thân ngươi sẽ bị cầm tù, gia hỏa này không thể bỏ qua công lao đâu. Huyền mạch, mực mạch hai mạch chính là vì chèn ép rõ ràng mạch, mới thôi động trưởng lão hội cho ngươi nương định tội, không phải vậy lấy mẹ ngươi tu vi, còn có hòa giải chỗ trống. Đệ nhị mộng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hung hăng tại Mục Trần trong lòng thêm một mùi lửa. Đây là sự thực sao? Mục Trần ánh mắt lập tức thay đổi, phản phất một đầu để mắt tới con ngồi sói đói bình thường, như muốn vệ người. Bao thật, đây là tiềm phục tại phủ đồ cổ tộc cả mòn bọn họ tin tức truyền đến. Cảm tạ ta đi, vì ngươi ta thế nhưng là nhọc lòng. Ngoại nhân muốn làm đến loại tin tình báo này thế nhưng là cực kỳ khó khăn a. Huyền Quang cảm giác được Mục Trần khí tức trở nên bén nhọn hơn, hắn cười lạnh một tiếng, rốt cục vận dụng sát chiêu. Trên tay trái của hắn xuất hiện một thanh ngân bạch trường cung, tay phải tại hư không có lại, vô số lôi đỉnh hội tụ, ngưng tụ thành một cây thật dài mũi tên. Huyền Quang dương cung cài tên, trực chỉ Mục Trần. Mặc Lôi Tiễn, đây là hắn linh mạch thần thông, thất thần mạch diễn hóa mà đến. Mục Trần trên thân tử nguyệt vết tích rút đi, thay vào đó là cửu luân đại nhật. Đại nhật tách ra hỗn độn sát thái, hóa thành một mảnh vầng sáng tại Mục Trần sau lưng sáng tối chập chờn. Phù đồ huyền thốt nhiên biến sắc, không thể tin nói ra, cửu thần mạch, cái này sao có thể? Linh mạch bịa phát hiện cửu thần mạch là hắn. Cửu thần mạch tại phù đồ cổ tộc trong lịch sử đều chỉ xuất hiện qua ba vị, đều là tại cực kỳ quá khứ xa xôi. Ba vị này tiên tổ cho gia tộc mang đến huy hoàng cùng vinh quang, là bọn hắn để phù đồ bộ tộc sừng sững tại đại thiên thế giới chi đỉnh. Tại phù đồ huyền cái này thánh phẩm thiên chí tôn trong mắt, ba vị có được cửu thần mạch tiên tổ cũng là truyền thuyết giống như tồn tại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cửu thần mạch đại biểu cho phù đồ cổ tộc huyết thống cực hạn, là tinh khiết nhất, chính thống nhất thể hiện. Phù đồ huyền sắc mặt biến huyễn không chừng, tâm tình phảng phất một lá nộ hải cuồng đảo bên trong thuyền con bình thường, chấn động chập trùng. Hỗn độn, phù đồ ánh sáng, Mục Trần bàn tay vung lên, hỗn độn chi quang như là cuốn ngược trường hà bình thường từ đuôi đến đầu phóng đi, phá không mà đến mũi tên màu bạc cắt ra hỗn độn chi quang, giống như đi ngược dòng nước cá bơi. Hỗn độn chi quang từ hư không mà đến, hướng hư không mà đi, phảng phất không có cuối cùng bình thường. Thời gian dần qua, mũi tên tốc độ biến chậm, cuối cùng bị cái kia trùng trùng điệp điệp quang hà bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Tại cuốn đi lôi tiễn đằng sau, cái kia đạo hỗn độn chi quang lại về tới Mục Trần sau lưng, nhìn kỹ lại, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó nhiều một chi nho nhỏ mũi tên màu bạc, tựa như ngưng kết tại trong hổ phách tiểu trùng bình thường. Cựu thân mạch linh mạch thần thông a, cái này chỉ sợ lại là một đạo không kém hơn 36 tuyệt thế đại thần thông. Thần thông huyền quang hít sâu một hơi, không còn bảo lưu, lấy ra chính mình chỗ dựa lớn nhất, bàng bạc linh lực hội tụ, ước vạn linh quang bắn ra, tại phía sau hắn ngưng tụ thành một đạo to lớn vô cùng bóng người. Đạo nhân ảnh này toàn thân quang minh, sáng chói chói mắt, trên bàn tay còn nâng một tòa to lớn màu bạc phù đồ tháp. Mục Trần sắc mặt ngưng lại, nhẹ giọng tự nói, đây là xếp hạng thứ 17 lớn phù đồ pháp thân. Lúc trước hắn có hiểu qua phù đồ cổ tộc tin tức, biết tòa này pháp thân đặc thù. Tục truyền nghe, cái này lớn phù đồ pháp thân chính là thoát thai từ năm tòa nguyên thủy pháp thân một trong vô tận quang minh thể, là phù đồ trong cổ tộc các cường giả thích nhất cổ đạo pháp thân. Bởi vì vô tận quang minh thể chính bảo tồn tại phù đồ trong cổ tộc, tu luyện lớn phù đồ pháp thân người là có cơ hội kế thừa vô tận quang minh thể. Đương nhiên, chỉ là có cơ hội, vài vạn năm đến cũng không nghe nói ai thành công qua. Mục Trần cũng không biết phù đồ cổ tộc vô tận quang minh thể đã bị ả mòn cướp đi, càng không biết vô tận quang minh thể bị ả mòn chuyển giao cho Thanh Diễn Tĩnh, đang chờ hắn đi kế thừa. Nhìn xem cái kia thông thiên triệt địa, tản ra diệu nhãn quang mang to lớn pháp thân, Mục Trần hít sâu một hơi, hắn cũng cho thấy chính mình pháp thân. Chỉ gặp một đạo toàn thân kim sắc bóng người khổng lồ hiện hóa tại phía sau hắn, kim sắc bên trong mơ hồ có nhàn nhạt tinh mang. Huyền quang đối với Mục Trần cự Phật này bình thường pháp thân không xa lạ gì, thoát ra bất hủ kim thân. Có ý tứ, vô tận quang minh thể yếu hóa bản cùng vạn cổ bất hủ thân yếu hóa bản ở giữa quyết đấu một cái đứng ở đằng xa, thường thường không có gì lạ người đi đường méo méo mắt phải hốc mắt, có chút hăng hái nói. Một người khác mặc màu nâu ma bảo người đi đường mỉm cười nói, kế hoạch đã đến sắp kết thúc công việc giai đoạn, chỉ chờ Mục Trần kế thừa năm tòa nguyên thủy pháp thân. Hy vọng chúng ta có thể thành công đi. Chương 239, Mục Trần phụ thân. Chương 239, Mục Trần phụ thân. Mục Trần chí tôn pháp thân lại một lần nữa chấn kinh phù đồ cổ tộc đám người, bất hủ kim thân hoàn toàn không thua tại bọn hắn phù đồ pháp thân, thậm chí càng tốt hơn một chút. Bất hủ kim thân minh sắc có thể tiến giai thành vạn cổ bất hủ thân, mà phù đồ pháp thân mặc dù thoát thai từ vô tận quang minh thể, nhưng liên hệ cuối cùng không bằng trước người ở giữa chặt chẽ, cũng không phải là minh sắc thượng hạ cấp quan hệ. Tội tử này phụ thân đến cùng là ai? Ta không tin chỉ dựa vào chính hắn có thể có được lớn như thế cơ duyên. Huyền tôn ngữ khí có chút thất thố. Các trưởng lão khác nghe, con mắt không tự chủ được liếc về phía Hồn Thiên Đế. Bọn hắn giống như minh bạch cái gì. Hồn Thiên Đế đối với Mục Trần duy trì đã lớn vượt mức bình thường phạm vi, hẳn là nếu như bọn hắn là loại quan hệ đó lời nói, tựa hồ cũng không khó lý giải. Mà lại Mục Trần cái kia một thân thần thông cũng có giải thích hợp lý. T, như quả nhiên là dạng này, vậy cái này toàn ra liền có chút kinh khủng. A ba tên phân mạch trưởng lao không để lại dấu vết xê dịch một chút vị trí, để cho mình càng tới gần rõ ràng mạch một chút. Huyền mạch cùng mực mạch người thì thần thái khác nhau, có ánh mắt lấp lóe, thỉnh thoảng liếc về phía Mục Trần, có thần sắc khẩn trương, cũng có mặt lộ sầu khổ. Phù Đồ Huyền nhớ tới trước đó cùng Thanh Diễn Tinh đối thoại thời điểm, chính mình nhắc lên Ma Ha Thiên Tiên Tư lúc, nàng là dùng Hồn Đế, Viêm Đế, Võ Tổ đợi người tới phản bác. Thật đúng là vị này lời nói, nàng làm gì che giấu không nói. Tại bực này nhân vật trước mặt, huyết mạch gì đều không đáng nhắc lên, hoặc là nói, bọn hắn chính là tôn quý nhất huyết mạch đầu nguồn. Lúc trước đem phù đồ bộ tộc đưa đến bây giờ độ cao này ba vị tiên tổ, cũng sẽ không so với càng mạnh. Mục Trần không biết phù đồ cổ tộc đám người này tự tiện cho hắn não bổ một cái cha, hắn hiện tại quá chú tâm đầu nhập vào trong trận chiến đấu này. Dù là át chủ bài ra hết, tại đối mặt Huyền Quang cường giả loại này lúc, hắn y nguyên rất cảm thấy áp lực. Sáng tắt trưởng, Huyền Quang khống chế lấy phù đồ pháp thân một trường vô đến. Do tinh khiết quang mang tạo thành bàn tay lòng bàn tay chợt xuất hiện một cái tối điểm cấp tốc mở rộng, phản phất như lô đen căng phồng lên đến. Bất hủ chi mâu, Vạn cổ bất hủ thân là để lại 5 tòa nguyên thủy trong pháp thân nhất là toàn diện. Trên pháp thân cô động thần văn có ẩn phật ở xét chi năng, có thể công có thể thủ. Trường mâu màu vàng hung hăng hướng về phía trước đâm ra. Oeng! Hắc ám cùng kim mâu chạm vào nhau, bắn ra năng lượng ba động kinh người, không gian chung quanh phá toái ra, hình thành không gian cỡ nhỏ loạn lưu. Từng đạo cương phong tự phá nát trong hư không truyền đến, như là dao găm sắc bén bình thường tàn phá bừa bãi ra. Phù đồ pháp thân cũng duyên tập vô tận quang minh thể phòng ngự cường đại đặc tính, tại kịch liệt như thế trùng kích bên trong không nhúc nhích tí nào. Trái lại Mục Trần lại bị đánh bay rất xa, nhưng cũng không có thương thế gì. So với cái kia có thể xưng không thể phá vỡ phòng ngự, phù đồ pháp thân lực công kích lại yếu, cái này khiến Huyền Quang cảm thấy không kiên nhẫn. Cùng tu vi so với chính mình thấp một cái đại cảnh giới tiểu bối đánh có qua có lại, coi như cuối cùng thắng, hắn cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Không hổ là tại 99 loại trong pháp thân xếp hạng thứ 17 phù đồ pháp thân lực phòng ngự quả nhiên kinh người. Mục Trần thâm hít một hơi, quyết định dự định đụng một cái. Huyền Quang khó mà nhanh chóng bắt lấy hắn, hắn cũng tương tự không có biện pháp quá tốt. Tiếp tục giằng co, các loại nhất khí hóa tam thanh ba hợp một thời gian vừa tới, thua khẳng định là hắn, cho nên coi như không có nắm chắc, Mục Trần cũng chỉ có thể ra sức đánh cược một lần. Trên người hắn đông nhiên linh quang đại phóng, sáng chói tinh mang tràn ngập ra, Mục Trần trong mắt thế giới thay đổi. Thiên địa vạn sự vạn vật đều trở nên cực kỳ chậm chạp, chỉ có chính mình còn có thể tự nhiên hoạt động. Không phải thiên địa vạn vật trở nên chậm, mà là hắn biến nhanh. Thời linh, đệ nhị mộng cho hắn môn thần thông này, lúc này mới bắt đầu thể hiện ra nó chân chính hiệu quả đến. Đi qua hắn bởi vì tự thân linh lực hạn chế, trên cơ bản dùng một lần liền tốt mệnh mỏi hư thoát, cho nên rất ít sử dụng. A, thật có ý tứ thần thông. Đây là á mòn tên kia năng lực đi. Một thanh âm để Mục Trần một cái giật mình. Hắn đột nhiên quay đầu, phát hiện Hồn Thiên Đế chính mỉm cười nhìn xem chính mình. Điện chủ, ngươi làm sao? Hồn Thiên Đế khẽ cười nói, đến Thiên Chí Tôn, vốn là có thể cảm ứng thiên địa pháp tắc, nhưng cái kia tuyệt thế đại thần thông phần lớn là Thiên Chí Tôn sáng tạo. Thời gian quy tắc mặc dù tối nghĩa khó hiểu, nhưng ta cũng có chỗ đọc lướt qua. Ngươi chiêu này mặc dù khó lòng phòng bị, nhất là lần thứ nhất đối mặt, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ khó mà chống đỡ. Thế nhưng chớ khinh thường, chớ có khinh thường anh hùng thiên hạ. Mục Trần khẽ gật đầu, thụ giáo. Hắn không tiếp tục nhiều lời, linh lực trong cơ thể chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp trôi qua, đến Thiên Chí Tôn, tuy nói linh lực có thể xưng vô tận, có thể cảnh giới cao, tăng tốc tự thân thời gian cần thiết tiêu hao cũng biến thành càng lớn, bởi vậy hắn không có khả năng trì hoãn. Mục Trần miệng há ra, ngọn lửa màu tím phóng lên tận trời, đi vào Huyền Quang phủ đồ pháp thân trước mặt. Sau đó, hắn bung tay lên, dùng linh lực của mình nuôi nấng tử hỏa, khiến cho bành trướng đến đủ để đem toàn bộ pháp thân bao khỏa tình trạng. Huyền Quang thời gian bây giờ là tương đối đứng im, cho nên tử hỏa cũng vô pháp trực tiếp thiêu đốt hắn pháp thân. Một khi đối với nó xuất thủ, tử hỏa thời gian cũng sẽ trở nên tương đối đứng im, cho nên Mục Trần chỉ có thể dùng linh lực của mình để tử hỏa nhanh chóng lớn mạnh. Hỗn độn phù đồ ánh sáng, 8 bộ phù đồ. Khi hết thể chuẩn bị sẵn sàng sau, Mục Trần giải trừ thời linh. Tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường, thế giới đứng im một lần nữa hoạt động. Huyền Quang đang chuẩn bị ấp ủ lần công kích sau, chợt cảm thấy trước mắt lóe lên một đạo hỗn độn, phản phất bao dung hết thể sát thái lại tốt giống như cái gì sát thái cũng không có quang mang như là lưỡi dao bình thường tan ra phù đồ pháp thân tầng ngoài. Sau đó, 8 đạo dữ tợn ma ảnh đồng loạt ra tay, đánh ra một đạo u ám kia sáng đến, mục tiêu chính là hỗn độn hào quang sáng tạo điểm yếu kém. U ám kia sáng tựa như lưỡi dao đồng dạng tại trên pháp thân cắt ra một cái cự đại khe đến. Cuối cùng, vô số ngọn lửa màu tím như là mãnh liệt như thủy triều vào tới, không chỉ có đem ngoại tầng toàn bộ bao phủ, còn thuận trước đó công kích sáng tạo ra lỗ hổng, tràn vào pháp thân nội bộ. Tại thôn linh tử viêm tác dụng dưới, toàn bộ phù đồ pháp thân bắt đầu sụp đổ, cho dù Huyền Quang lại thế nào cố gắng muốn duy trì, lại cũng chỉ có thể trì hoãn nó sụp đổ tốc độ. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Huyền Quang có chút choáng váng, giống như chỉ là chớp một chút, Mục Trần công kích liền đã đến. Thời gian phảng phất bị một cái trò đùa quái đản đại thủ cho cắt bỏ mấy chục giây bình thường. Phù đồ Huyền sắc mặt trầm ngưng, một đôi hơi có vẻ đục ngầu ánh mắt nhìn chăm chú Mục Trần, hắn mơ hồ nhìn ra chút mánh khóe. Kết thúc, Huyền Quang. To lớn kim sắc pháp thân đột nhiên nhảy lên, một bước đi vào Huyền Quang trên không. Giang đầy phức tạp thần văn, kim quang lóng lánh năm đấm ầm vang rơi xuống, trực tiếp đánh xuyên gần như sụp đổ phù đồ pháp thân đập vào Huyền Quang trên thân. Oeng! Đại địa một trận tiếng rung. Chương 240, Thanh Diễn Tính Hiện Thân chương 240, Thanh Diễn Tính Hiện Thân trên đại địa xuất hiện một đạo vực sâu khổng lồ, cuồn cuộn bụi bặm ngập trời mà lên, che đậy tầm mắt. Mục Trần hao hết linh lực, vô lực từ không trung rơi xuống. Hắn hạ lạc mấy trăm trượng sau lại lập tức đình chỉ, một cái lộn mèo, một lần nữa đứng ở trong hư không. Trong thân thể khô kiệt linh lực ngay tại nhanh chóng trở nên tràn đầy đứng lên, một cỗ bàng bạc linh lực không biết từ nơi nào xuất hiện, như là khô hạn trên thổ địa nước suối bình thường thoải mái các nơi. Mục Trần biết đây là đệ nhị mộng đem linh lực phân cho hắn, trong lòng nói tiếng cảm ơn sau, hắn đem lực chú ý đặt ở phía dưới trên vực sâu. Hắn phất phất tay, một cơn gió lớn quét sạch mà qua, đem tràn ngập ở trong thiên địa khói bụi thổi tan. Khe nước thật sâu, xé rách toàn bộ đại địa, mảng lớn không gian phá toái ngay tại chậm rãi khép lại, như là phá toái mặt kính bình thường mảnh vỡ không gian, vô tự giải tại khe nước trên không. Một đạo toàn thân máu me đầm địa thân ảnh chính chật vật đứng tại sơn cốc rìa vách núi, từng ngụm thở. Chính diện chịu Mục Trần vạn cổ bất hủ thân một quyền, Huyền Quang cũng chỉ là thường có chút nặng mà thôi, thậm chí còn có thể tiếp tục chiến đấu. Kết thúc. Ngươi nghĩ cũng quá đơn giản chút đi. Huyền Quang đầu ngụm học, lao đi khỏe miệng, ngẩng đầu, trong ánh mắt hung quang hết đường. Mục Trần nhíu mày, tại đệ nhị mộng trợ giúp bên dưới, hắn đã nhanh nhanh khôi phục sức chiến đấu, trạng thái so Huyền Quang tốt hơn nhiều. Chỉ là hiện tại Huyền Quang cho hắn một loại dã thú bị thương bình thường cảm giác, ngược lại so vừa rồi càng thêm nguy hiểm. Thông qua trước đó giao thủ,
hắn xác nhận thực lực mình cùng Huyền Quang kỳ thật tại sàn sàn với nhau, có thể chiếm được trên mặt nổi ưu thế, là dựa vào thời linh đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý, lại muốn đến một lần, liền không có đơn giản như vậy. Nếu là tiếp tục tử chiến xuống dưới, cũng có thể tiếp tục phóng đại ưu thế, đánh giết Huyền Quang, nhưng mình cũng nhất định sẽ trọng thương sắp chết. Hừ, Huyền Quang, ngươi muốn tìm cái chết không thành, lấy lớn hiếp nhỏ, lấn ta Hải Nhi. Muốn đánh lời nói, ta đến buổi ngươi. Một đạo băng lãnh giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Huyền Quang thần sắc trì trệ, sắc mặt trở nên hoảng sợ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên, thét to, Thanh Diễn Tĩnh, ngươi sao lại ra làm gì? Các ngươi nơi này động tĩnh lớn như vậy, ta sẽ cảm giác không đến a. Tránh cho các ngươi đám này phế vật như lần trước như thế bị người đánh tới cửa nhà còn một chút tác dụng đều phái không lên. Huyền Quang không có cách nào phản bác, ạ bọn một lần kia, có thể chính diện nên địch chỉ có phù đồ Huyền cùng Thanh Diễn Tĩnh, hắn cùng Mặc Đồng, Thanh Thiên ba người căn bản không xen tay vào được. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện nữ tử áo trắng, một cô tự nhiên thân cận cảm giác xông lên đầu, các loại cảm xúc tại mục trần trong lòng quay cuồng, hắn há hốc mồm, phát hiện không còn gì để nói, trong lòng tiên ngôn và ngữ, đến bên miệng lại không thanh âm. Thanh Diễn Tĩnh trước tiên mở miệng, nàng nhìn xem đã trưởng thành là thanh niên mục trần, lộ ra nụ cười hiền lành, tiểu mục cũng đã trưởng thành đâu, biến thành đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Có thể cùng Huyền Quang gia hỏa này đánh thành dạng này, vì nương ngươi tiêu ngạo. Mục Trần toàn thân run rẩy, có chút nghẹn ngào phun ra một chữ đến, nương. A hoắc 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 hoắc, thật sự là cảm động trùng phùng a. Tiểu mục mục, nhanh khóc, khóc giống nhũ yến về tổ bình thường đầu nhập mẹ ngươi ôm ấp. Ta có ghi chép ảnh tượng a, quay đầu cho Lạc Ly một phần. Đệ nhị mộng thanh âm rất không đúng lúc vang lên. Mục Trần giống như là bị dội cho một chậu băng thủy bình thường, trong lòng bốc lên các loại cảm xúc trong nháy mắt lạnh xuống. Hắn ấp ủ rất lâu, cũng vô pháp lại tìm về vừa mới tình cảm. Lý tính lần nữa áp đảo cảm tính, hắn lại biến trở về bình thường trầm ổn bộ dáng. Mục Trần khỏe miệng có chút thu rút, nhịn không được thẳng đầu đen rau muống, "A Ngộng, ngươi liền sẽ không nhìn xem trường hợp sao? Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, phiền phức còn không có hoàn toàn giải quyết." Đệ nhị mộng thanh âm vừa mới rơi xuống, liền nghe đến một đạo tiếng gầm gừ truyền đến, "Thanh Diễn Tĩnh, ngươi sao lại ra làm gì? Ngươi đem phòng tạm giam xem như địa phương nào? Ngươi đem tộc quy là cái gì?" Thanh Diễn Tĩnh lườm phù đồ huyền một chút, lạnh lùng trả lời, "Ta không còn ra, chỉ sợ ngươi cái này lão ngoan cố lại sẽ tin vào những lũ tiểu nhân kia sằng luôn, hãm hại con ta." "Ngươi biết cái gì? Đây là tộc quy, là tộc ta ổn định nền tảng." Phù đồ huyền gầm thét. A Thanh Diễn Tĩnh lộ ra mỉa mai thần sắc, tộc quy, ngươi liền biết tộc quy, cũng không gặp ngươi để phù đồ bộ tộc làm sao quy củ. Nếu như không có những quy củ này, tộc ta đã sớm sụp đổ." Phù đồ huyền cơ hồ gào thét nói ra câu nói này. Thanh Diễn Tĩnh có chút trầm mặc, không có phản bác. Điểm này xác thực không giả, mực mạch, huyền mạch đánh đến lợi hại, toàn bộ phù đồ bộ tộc kỳ thật đã đến phân liệt biên giới, chỉ bất quá phù đồ huyền một mực tại phía trên đè ép, đồng thời dùng tộc quy duy trì lấy sau cùng mối quan hệ. "Hừ, đã ngươi nói quy củ, như vậy chúng ta lần nữa bỏ phiếu đi, con ta Mục Trần cầm lại 8 bộ phù đồ dựa theo quy củ, lẽ ra trở thành tộc ta tộc trưởng." Thanh Diễn Tĩnh ánh mắt quét về phía rõ ràng mặt người. Thanh Thiên lập tức hất đệm, khục. "Nói không sai, Mục Trần vô luận là từ thực lực hay là trên tiềm lực tới nói, hoàn toàn gánh chịu nổi tộc trưởng trước, mà lại hắn còn từ trong tay lão tổ tiếp nhận 8 bộ phù đồ nói do hắn đạt được lão tổ tán thành." "Ta cũng tán thành." Rõ ràng Viên nói ra. Tại rõ ràng mạch một loạt trưởng lão tỏ thái độ sau, mấy tên tiểu mạch trưởng lão do dự, bọn hắn nhìn xem phù đồ huyền, nhìn xem Thanh Diễn Tĩnh, lại nhìn xem Mặc Đồng, Huyền Quang, chậm chạp không có mở miệng. "Ta phản Huyền Quang muốn nói phản đối, nhưng mà một đạo hắc quang đống nhiên đánh tới, trực tiếp đem hắn tính cả chung quanh một mảng lớn không gian toàn bộ chôn bụi." Hồn Thiên Đế thu hồi bàn tay thon dài, trên mặt y nguyên mang theo nụ cười ấm áp, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Một đám phù đồ cổ tộc trưởng lão ngây ngẩn cả người, tại toàn bộ phù đồ bộ tộc bên trong, trừ phù đồ Huyền cùng Thanh Diễn Tĩnh bên ngoài, Huyền Quang cùng Mặc Đồng cơ hồ là đặt song song thứ ba, nhưng một cường giả như vậy, lại tại Hồn Thiên Đế dưới một trường, biến mất vô tung vô ảnh. Bọn hắn nhìn về phía Hồn Thiên Đế trong ánh mắt, mang tới sợ hãi thật sâu. Thanh Diễn Tĩnh cũng kinh ngạc quay đầu, lộ ra nồng đậm vẻ đề phòng. Nàng mặc dù cùng phù đồ bộ tộc mâu thuẫn trùng điệp, nhưng vẫn đem mình làm phù đồ bộ tộc người, khi tộc nhân ở trước mắt bị giết, hay là vô ý thức đem người hành hung xem như địch nhân. "Hồn, trời, đế." Phù đồ huyền giận không kềm được, thánh phẩm trung kỳ uy áp tựa như cuồng phong đánh út về phía tứ phương, trong chốc lát, trời cao cuốn ngược, thương hải hoành lưu, cả phiến thiên địa đều tại dưới cỗ uy thế này rung động. "Ngươi có biết hay không ngươi đang làm những gì? Chớ quá mức. Là muốn đối với ta phù đồ bộ tộc tiên chiến sao?" Kinh lôi nổ vang giống như thanh âm chấn động hoàn vũ. Bị xem như mục tiêu chủ yếu Hồn Thiên Đế lại như cũ phong khinh vân đạm, phản phất một chút cũng không có đem nổi giận phù đồ huyền đệ ở trong mắt. Hắn mỉm cười nhìn về phía Mục Trần, lao đầu này chính là sau cùng trở ngại đi. "Ngại hay không ta giết hắn?" Mục Trần muốn nói không để ý, nhưng mà Thanh Diễn Tĩnh trước tiên mở miệng, "Hồn Đế xin mời chậm, hắn trung quy là ta phù đồ bộ tộc đại trưởng lão, cẩn trọng nhiều năm, ta mặc dù cũng không cùng, nhưng cũng không muốn nhìn thấy hắn mất mạng nơi này." Hồn Thiên Đế nhìn về phía Mục Trần. Mục Trần cơ hồ không có suy nghĩ nói, "Nương nói rất đúng. Ngại, ta nói là, ta cảm thấy giữ lại phù đồ huyền còn hữu dụng." Chương 241, ở trước mặt làm phản tổ tháp chương 241, ở trước mặt làm phản tổ tháp các ngươi coi là thật ăn chắc ta phải không, chỉ có đứng đấy chết đại trưởng lão, không có quỷ mà sống phù đồ huyền. "Phản đồ, đi chết." Phù đồ huyền gầm thét một tiếng, thúc giục tổ tháp, hướng Mục Trần cùng Thanh Diễn Tĩnh bao phủ tới. Trước đó trong lòng hắn hai người là phạm sai lầm tộc nhân, hiện tại chính là từ đầu đến đuôi phản đồ, so từ bên ngoài đến địch nhân càng thêm đáng hận.
Thanh Diễn tinh thần sắc nghiêm trọng, tổ tháp uy năng khủng bố dị thường, nàng không có chút nào ngăn lại lòng tin. Nhận ám mòn ảnh hưởng, nàng không có như nguyên tắc bình thường bị phù đồ huyền chấn đặt ở tổ tháp bên trong, cũng không có thời gian cùng tổ tháp bên trong tiên tổ ý chí câu thông, cho nên giờ phút này tổ tháp quyền khống chế y nguyên nắm giữ tại phù đồ huyền trong tay. Lớn chừng bàn tay cổ lão tiểu tháp trong khoảnh khắc trở nên như núi lớn to lớn, một mực khóa chặt Thanh Diễn Tĩnh cùng Mục Trần hai người, để bọn hắn không cách nào thoát đi. Hồn Thiên Đế con ngươi sáng ngời bỗng nhiên trở nên sâu thẳm đứng lên, hắn giơ bàn tay lên, một cái điểm nhỏ màu đen nhanh chóng ngưng tụ. Ngay tại hắn muốn đánh ra một trường này thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. To lớn phù đồ tổ tháp bỗng nhiên thu nhỏ, một lần nữa trở nên như là bàn tay kích cỡ tương đương, chậm rãi tung bay đến Mục Trần trước người, xoay tít xoay tròn. Mục Trần hơi sửng sở, hắn từ tiểu tháp bên trên cảm nhận được một cỗ thân cận cảm xúc. Thử đưa tay phải ra, tổ tháp phi thường phối hợp đứng tại lòng bàn tay của hắn. Thanh Diễn Tĩnh kịp phản ứng, tộc ta lịch đại đại trưởng lao trước khi chết đều sẽ tiến vào tổ tháp, tại trong tháp bảo hóa. Tổ tháp bên trong tồn tại các vị tổ tiên ý chí, Trần Nhi, đây là các vị tổ tiên tán thành. Bọn hắn tán thành ngươi. Trong thanh âm của nàng tràn ngập một cỗ khó tả vui sướng. Tuy nói Thanh Diễn Tĩnh vì Mục Trần, một mực duy trì tư thái ương ngạnh, nhưng nàng cuối cùng vẫn là đem mình làm phù đồ bộ tộc người. Bị các tộc nhân nhằm vào, bị xem như tội nhân cầm tù, trong nội tâm nàng không thiếu bị quất. Tại nội tâm chỗ sâu nhất, nàng khát vọng chứng minh chính mình. Khát vọng quang minh chính đại mang mục phong hồi trong tộc, nói cho đại trưởng lao chính mình không có làm sai. Bây giờ tổ tháp trước mặt mọi người từ đại trưởng lao trong tay đi vào Mục Trần bên người, cái này hoàn toàn có thể nói rõ sai là phù đồ huyền, mà không phải nàng. Mục Trần mới là phù đồ bộ tộc chính thống. Thanh Diễn Tĩnh nhịn không được cười ha hả, thậm chí mang theo một chút điên cuồng hương vị, phù đồ huyền, hiện tại ngươi xem rõ chưa, đây là các vị tổ tiên cộng đồng lựa chọn. Ngươi sai, ngươi mới là gia tộc địch thần. Còn ta Mục Trần, có thống linh phù đồ bộ tộc chi tư. Khi tổ tháp chủ động cùng mình gây mất liên hệ, bay tới Mục Trần trước người thời điểm, Phù đồ huyền liền đã ngây ngẩn cả người, trong đầu ông trống rỗng. Bị Thanh Diễn Tĩnh nói chuyện, hắn mới hồi phục tinh thần lại, trong hai mắt còn lộ ra mấy phần mở mịt. Tổ tháp hắn lui về sau một bước, kém chút không có đứng vững, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Sai, ta sai rồi. Nguyên lai sai là ta sao? Ta mới là gia tộc tội nhân. Phù đồ huyền hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, phát ra hét dài một tiếng. A trong tiếng gào lộ ra mở mịt, thống khổ, không cam lòng, tuyệt vọng. Còn lại các trưởng lão nhao nhao quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn phù đồ huyền bộ dáng này. Mặc dù bọn hắn cũng thường xuyên đối với nó rất có phê bình kín đáo, nhưng trong lòng cũng mười phần tôn kính vị lao nhân này. Hắn là thật đem hết thảy đều hiến tặng cho gia tộc. Phù đồ huyền tuân thủ nghiêm ngặt gia tộc quy củ, điểm này không phải nói một chút, mà là làm gương tốt. Chỉ là quá cổ hủ một chút. Nguyên bản quan chiến người đi đường nhao nhao quay đầu rời đi, bọn hắn biết cái gì có thể nhìn, cái gì không có khả năng nhìn. Các cường giả ở giữa quyết đấu còn có thể làm thành đề tài nói chuyện đi nói khoác, một cái thái cổ thần tộc đại trưởng lao trước mặt mọi người quỳ xuống lộ ra cho hề, loại chuyện này dám đi nghị luận đó chính là ngại mệnh quá dài. Đương nhiên cũng chỉ có một chút không giống bình thường ra hỏa, một chút ánh mắt đều không có, còn tại bên kia cười toe toét, xa xa chỉ vào phù đồ huyền nói ra, ha ha ha, ngươi nhìn lao đầu kia, thật buồn cười a, một người khác phụ họa, ta nhìn hắn là muốn chết cười ta kế thừa ngân hàng của ta tiền tiết kiệm. Vì dáng vẻ, thật giống một con chó ai, phù đồ cổ tộc đại trưởng lão nguyên lai giả như vậy mắt mờ a, trong gia tộc tiền tài xem như tội nhân liều mạng đắc tội, đây là sợ gia tộc tương lai không đi đường xuống dốc đi. A ha ha ha, chết cười ta. Một già, một thiếu, một nữ, ba cái thường thường không có gì lạ người đứng tại một chỗ ngọn núi đỉnh núi. Sợ người khác nghe không được giống như, cười đặc biệt lớn âm thanh. Mặc dù cách rất xa, nhưng Thiên Chí Tôn cảm giác lực sao mà nhạy cảm. Phù đồ cổ tộc các trưởng lão nhao nhao lộ ra vẻ giận dữ. Không thu thập được Hồn Thiên Đế, không thu thập được Thanh Diễn Tĩnh, không thu thập được Mục Trần, chúng ta còn không thu thập được ba người các ngươi không biết từ chỗ nào cái trong xó xỉnh xuất hiện hạng người vô danh. Hồn Thiên Đế nhíu mày một cái, hắn mơ hồ cảm thấy ba người này không quá đơn giản. Loại phong cách này, để hắn liên tưởng đến Ả Mọn Vân Thân bên trong một chút không đứng đắn ra hỏa. Huyền Mạch trưởng lão hắc quan sát khí lăng nhiên nhìn về phía bọn hắn, thứ không biết chết sống. Vậy mà vọng nghị tộc ta, đi chết đi. Chờ chút, Mục Trần muốn định mở miệng ngăn cản, nhưng mà Hắc Quang động thủ quá nhanh, hắn rỗi ra tay dừng tại giữa không trung bên trong, lại buông xuống. Cũng không phải nói cảm thấy cử động lần này có lạm sát kẻ vô tội hiểm nghi, Mục Trần cũng không có như vậy bác gái, tim của hắn chỉ có thể chứa được bên người giải rác mấy người, mà lại ba người kia cũng hoàn toàn chính xác có tìm đường chết hiểm nghi. Để hắn để ý là ba người này cho hắn một loại phi thường cường liệt đã thị cảm. Trên người có chủng không nói rõ được cũng không tả rõ được đặc chất, để hắn cảm thấy hết sức quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi chính mình lúc nào tiếp xúc qua người như vậy. Ha ha ha, ba cái ngu xuẩn, xem náo nhiệt cũng phải tìm nơi tốt ta. Đệ nhị mộng cười nhạo nói. Mục Trần, tốt ta, nguyên lai đang ở trước mắt. Ba người kia cử động, rõ ràng cùng đệ nhị mộng giá hỏa này ngẫu nhiên biểu hiện ra không khác nhau chút nào. Hắc quang công kích hình thành sóng chấn động chậm rãi lắng lại, ba người kia tính cả chỗ ngọn núi cùng một chỗ biến mất vô tung vô ảnh. A mộng, đó là ngươi tộc nhân sao? Mục Trần có chút không nghĩ ra. Có lẽ là vậy, không cần để ý. Đệ nhị mộng thuận miệng trả lời. Ba người này xuất hiện đột ngột, chết cũng nhanh, nhưng bọn hắn lời nói lại như là dao găm sắc bén bình thường đâm vào phù đồ huyền trong trái tim, để hắn cảm thấy từng đợt đâm nói. Qua thật lâu, phù đồ huyền rốt cục chậm tới, hắn run run rẩy rẩy đứng lên, dùng dị thường thanh âm giản mua nói ra, từ nay về sau, ta đem dỡ xuống đại trưởng lao chức trách, do Thanh Diễn Tĩnh tiếp nhận, Mục Trần vì ta tộc trưởng. Nói xong câu đó, hắn giống như là đã dùng hết khí lực cả người bình thường, thân thể lập tức còn xuống rất nhiều. Phù đồ huyền xem như cao lớn, ngày bình thường uy nghiêm mười phần, mà giờ khắc này hắn lại giống như là cái bị sinh hoạt ép không lưng bình thường người bán hàng rong bình thường. Nhìn xem dạng này Phù Đồ Huyền, Thanh Diễn Tĩnh trong lòng cảm xúc cũng hơi có vẻ phức tạp, nàng không nói gì thêm, chỉ là khẽ gật đầu. Đại trưởng lão, không thể a Huyền Mạch, Mực Mạch người còn muốn thuyết phục, nhưng Phù Đồ Huyền khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn không cần nói thêm nữa. Chương 242, Lịch Thần đúng là chính ta. Chương 242, Lịch Thần đúng là chính ta. Thanh Mạch Mạch thủ Thanh Tiên nhãn tỉnh sáng lên, quyết định thật nhanh, tiến lên một bước, đối với Thanh Diễn Tĩnh cùng Mục Trần cung kính hành lễ, gặp qua đại trưởng lão, gặp qua tộc trưởng. Thanh Vân, Thanh Huyền theo sát phía sau. Tại đối với Thanh Diễn Tĩnh hành lễ thời điểm, Thanh Huyền tâm tình có chút vi diệu, nàng không nghĩ tới, trước đây không lâu hay là gia tộc tội nhân muội muội, vậy mà lắc mình biến hóa, thành gia tộc bên trong cao nhất quyền lực giả. Đang nhìn hướng Mục Trần thời điểm, nàng cảm xúc phức tạp hơn, lại nghĩ tới trước đây không lâu còn phái Thanh Sương đi thuyết phục Mục Trần chạy trốn, ở trong lòng cười một cái tự giễu, xem ra là ta hết ngồi đại giếng, có ít người không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Rõ ràng mạch tỏ thái độ sau, ba tên tiểu mạch trưởng lão nhao nhao tiến lên hành lễ. Mặc Đồng suy nghĩ một lát, khẽ lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng. Đại thế đã mất. Tại Phù Đồ Huyền Thỏa hiệp sau, Mực Mạch, Huyền Mạch đã mất đi cùng Thanh Diễn Tĩnh chống lại năng lực, chỉ là Thanh Diễn Tĩnh một người liền cơ hồ có thể đánh bọn hắn toàn bộ, Mục Trần cũng không phải dễ dàng hạ người, chớ nói chi là còn có một cái nhìn chằm chằm Hồn Thiên Đế. Cuộc phân tranh này liền như thế bình ổn lại. Vào thời khắc này, Hồn Thiên Đế, Phù Đồ Huyền, Thanh Diễn Tĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp một đạo quang trụ từ trong hư không bắn ra, do mảnh biến lớn, nhanh chóng căng phồng lên đến. Nương theo lấy kịch liệt không gian ba động, một đạo bóng người cao lớn từ trong cột ánh sáng đi ra. Hắn người mặc một thân áo bào trắng, trên quần áo thêu lên núi non sông ngòi đồ án, quanh người tinh quang tràn ngập. Chu Ma Vương, Thần Thiên. Vì duy trì đại thiên thế giới nội bộ ổn định, đem càng nhiều lực lượng dùng để đối phó vực ngoại ta tộc, hắn cũng là thao nát tâm. Tại nhận được hồn điện cùng Phù Đồ bộ tộc phát sinh xung đột báo cáo sau, liền vô cùng lo lắng đến đây ngăn cản. Cảm thụ được giữa thiên địa pháp tắc chấn động, hắn khe khẽ thở dài, hay là tới chậm một bước, có thiên chí tôn tử vong. Thần Thiên mặt đen lên, mang theo vẻ tức giận nhìn về phía Hồn Thiên Đế, Hồn Minh, có thể nói một chút là chuyện gì xảy ra sao? Ta cần một lời giải thích. Hồn Thiên Đế cười cười, hắn biết Đại Thiên Cung là không thể nào tại trong lúc mấu chốt này cùng chính mình trở mặt, không có sợ hãi hồi đáp. Tần Minh, việc này đúng vậy về Đại Thiên Cung quản. Tần Thiên nhíu mày, ngươi cũng biết tình thế bây giờ, vương ngoại tà tộc đã động, loại thời điểm này nhất định phải ngăn chặn hết thể nội loạn, đừng có lại tìm cái gì đường hoàng lý do. Trong âm thanh của hắn đã nhiều hơn mấy phần nghiêm khắc. Hồn Thiên Đế nhún nhún vai, ngươi cái này có thể oan uổng ta, ta thật không có bước lên nội đấu ý nghĩ. Ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút. Hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay trải phẳng, chỉ hướng Mục Trần, khẽ cười nói, đây là Mục Trần, ta Hồn Điện phó điện chủ, ngươi hẳn là có chút ấn tượng, đồng thời, hắn còn có một thân phận khác. Phù Đồ cổ tộc tộc trưởng. Cái gì? Thần Thiên sững sờ. Mục Trần hướng Thần Thiên ôm quyền nói, gặp qua Chu Ma Vương, tiểu tử Mục Trần, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Mặc dù Chu Ma trên bảng đã có rất nhiều vị Chu Ma Vương, nhưng người khác luôn luôn thói quen đem nó xem như Thần Thiên xưng hảo. Dù sao tại Ả Mòn trước đó, mấy ngàn năm trong Tuyết Nguyệt, toàn bộ đại thiên thế giới chỉ có hắn một vị Chu Ma Vương. Thần Thiên đáp lễ lại, gặp qua Mục tộc trưởng Hồn Thiên Đế tiếp tục nói, đây là Phù Đồ cổ tộc việc nhà, ta chỉ là thụ Mục tộc trưởng mời, tới làm một cái chứng kiến thôi. Vị Chu sát chính là Phù Đồ cổ tộc nghịch tặc. Mặc dù là ta ra tay, nhưng đây cũng là Mục tộc trưởng cùng Phù Đồ bộ tộc đại trưởng lao ý tứ. Ta chỉ là làm thay. Đại Thiên Cung dù thế nào cũng sẽ không phải muốn nhúng tay bộ tộc nội bộ đi. Tần Thiên vô ý thức nhìn về phía Phù Đồ Huyền, người sau lắc đầu, lão phu đã thối vị nhượng chức, không phải Phù Đồ bộ tộc đại trưởng lão. Thanh Diễn Tĩnh cười cười, mở miệng nói, tiểu nữ tử Thanh Diễn Tĩnh, gặp qua Chu Ma Vương. Hôn điện chủ lời nói, câu câu là thật, hắn là tại con ta Mục Trần mời bên dưới, cho ta tộc bình định lập lại trật tự làm chứng. Phù Đồ Huyền cũng có thể bằng chứng. Phù Đồ Huyền trong lòng co lại, Thanh Diễn Tĩnh trong miệng bình định lập lại trật tự, phát cũng không phải huyền quan loạn, mà là hắn Phù Đồ Huyền. Không sai, đây đúng là trong tộc ta loạn. Làm sai, vậy thì phải nhận. Phù Đồ Huyền cổ hủ cùng cố chấp, đồng thời cũng là đối với mình. Dù là manh liệt vi phạm ý chí của mình, hắn cũng sẽ chiếu bảo tộc quy đến. Tổ tháp thừa nhận chính là lớn nhất chính thống, nếu Mục Trần là chính thống tộc trưởng, vậy hắn cái này cầm tù mẹ hắn, nhiều lần cùng đối nghịch, tự nhiên là loạn. Thời khắc này Phù Đồ Huyền trong lòng đặc biệt bi thống, cần cù chăm chỉ cả đời, vì gia tộc cúc cung tận tụy, nhưng không nghĩ tới cuối cùng phát hiện, nghịch tặc đúng là chính hắn. Tần Thiên hơi kinh ngạc, căn cứ tình huống hiện trường đến xem, càng giống là Thanh Diễn Tĩnh, Mục Trần hai mẹ con này liên hợp ngoại nhân, cướp gia tộc đại quyền. Nhưng Phù Đồ Huyền cổ hủ, cứng nhắc, cương trực, Tần Thiên cũng có chỗ nghe thấy, như Hồn Thiên Đế ỷ vào tự thân võ lực, tùy tiện đến đỡ một bộ khôi lỗi đến cướp đoạt Phù Đồ bộ tộc quyền lực, hắn coi như ngọc thạch câu phần cũng sẽ không thỏa hiệp. Làm sơ trầm mặc sau, Tần Thiên nói ra, Phù Đồ tiền bối, lời ấy coi là thật. Phù Đồ Huyền cười một cái tự dễ ước, ra môn bất hạnh, ra một cái trộm chức vị cao tội nhân, để Tần trưởng lão chê cười. Tần Thiên gặp hắn mặt lộ số khổ, cũng không tiếp tục hỏi thăm, nói ra, đã như vậy, vậy ta liền không nhiều quấy rầy, nếu là cần trợ giúp, tùy thời có thể đến nay tìm ta. Tại Tần Thiên sau khi rời đi, Hồn Thiên Đế cũng biểu đạt rời đi ý tứ, sau đó, có thể hay không ngồi vững vàng Phù Đồ bộ tộc vị trí tộc trưởng, liền nhìn chính ngươi, bất quá ta muốn hẳn là cũng không có vấn đề gì. Hồn tộc bên kia còn có chút sự tình cần ta đi xử lý, có thời gian trò chuyện tiếp. Mục Trần chắp tay, đa tạ điện chủ tương trợ, cam kết sự tình, ta tuyệt sẽ không nuốt lời. Hồn Thiên Đế cười cười, hắn vốn cũng không có đem những cái kia điều khoản để ở trong lòng, chuyện này với hắn mà nói đã có cũng được mà không có cũng không sao, khẽ bước cằm, sau đó liền xé rách không gian. Sau đó, Mục Trần bọn người trở lại phù đồ trong thành, thông qua trung ương đỉnh núi không gian thông đạo, đi vào phù đồ giới. Phù đồ Huyền cùng ngày liền tuyên bố hắn từ nhiệm đại trưởng lao chức vụ, do Thanh Diễn Tĩnh tiếp nhận tin tức. Đồng thời tuyên bố còn có Mục Trần trở thành tộc trưởng sự tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phù đồ cổ tộc trở trời rồi. Lúc đầu bắt đầu suy yếu rõ ràng mạch lắc mình biến hóa, trở thành cường thịnh nhất mạch. Nguyên bản cường đại nguyên mạch, lại bởi vì mạch thủ Huyền Quang tử vong, lâm vào xu hướng suy tàn, rơi xuống tam đại chủ mạch cuối cùng. Tại toàn bộ phù đồ giới bởi vì chuyện này nghị luận ầm ĩ thời điểm, Mục Trần cũng tổ chức hắn trở thành tộc trưởng sau cái thứ nhất hội nghị. Trong đại điện trống trải, một tấm bàn đá thật dài bày ở trung ương nhất. Bên cạnh cái bàn đá cái ghế từ 20 thanh biến thành 21 thanh, thiếu một cái Huyền Quang, nhiều Mục Trần cùng Thanh Diễn Tĩnh. Mục Trần đem một phần hiệp nghị đem ra, chậm rãi tuyên đọc. Trở lên, chính là sau đó ta chuẩn bị cùng hồn điện ký kết điều ước không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi đây là đang bán gia tộc. Phù đồ Huyền Vũ bản đứng lên lớn tiếng gào thét. Chương 243, ta từ xuất đạo đến nay liền không có nhận qua hủy khuất. Chương 243, ta từ xuất đạo đến nay liền không có nhận qua hủy khuất. Mục Trần niệm đi ra cùng hồn điện hợp tác điều khoản, tràn đầy viết cắt đất, bồi thường bốn chữ lớn, để một đám phù đồ cổ tộc đám trưởng lao tình phẫn uất. Liền ngay cả Thanh Diễn Tĩnh cũng không dám tin nhìn xem Mục Trần, rất khó tưởng tượng đây là con trai mình làm ra sự tình. Từ điều khoản này nhìn, hai mẹ con chúng ta thật đúng là phản đồ. Ngươi đem tộc ta vinh quang để chỗ nào? Ngươi muốn đem lịch đại tiên tổ Tân Tân khổ khổ đánh xuống cơ nghiệp tặng không cho người sao? Phù đồ Huyền còn kém không có độc thủ. Mục Trần lười biếng xê dịch cái mông, dựa vào thành ghế, nhàn nhạt lườm phù đồ Huyền một chút, nói ra, xin mời điện chủ xuất thủ làm sao có thể là miễn vì a? Nếu không có nghịch đảng phạm thượng, đối với ta tộc trưởng này xuất thủ, ta cần phải xin mời điện chủ tới làm chứng kiến sao? Cái này điều ước, ta không phủ nhận có trách nhiệm của ta, nhưng một nửa khác, tại ngươi phù đồ Huyền trên thân. Phù đồ Huyền hô hấp trì trệ, chỉ vào Mục Trần cái mũi, bị tức toàn thân phát run. Ngươi một hồi lâu, hắn mới một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, có chút chán nản nói ra, vạch tới lớn như vậy một phần tài nguyên cho hồ tộc, sẽ ảnh hưởng trong tộc chúng ta tầng dưới chót duệ dân tu luyện. Phù đồ bộ tộc không chỉ là mấy cái kia cao tầng, còn có số lượng phi thường khổng lồ một chút tộc duệ, bọn hắn khả năng thực lực không quá cao, nhưng là toàn cả gia tộc căn bản. Chỉ có đủ nhiều duệ dân, mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng mà hiện ra thiên tài, một đời tiếp một đời chuyển tiếp xuống dưới, làm cho cả gia tộc vĩnh cửu phồn vinh. Mà lại đại lục chi tử danh ngạch cực kỳ trọng yếu, trong tộc chúng ta đều một mực không đủ phân, ngươi ngay cả cái này đều cho ra đi một nửa, này sẽ thật to ảnh hưởng trong tộc xuất hiện thiên chí tôn tỷ lệ, cứ thế mãi, chúng ta phủ đồ bộ tộc chắc chắn suy yếu. Mặc Đồng suy tính một lát, nói ra, đại trưởng lão nói không sai, trước kia là chúng ta xin lỗi các ngươi, ta ở chỗ này cho ngươi bồi cái không phải, nhưng ngươi cũng hẳn là lấy đại cục làm trọng. Vì gia tộc tương lai cân nhắc, Huyền Tôn tại Huyền Quang sau khi chết, tiếp nhận Huyền Mạch thủ vị trí, hắn phụ hòa nói, đúng vậy à, đại cục làm trọng, Mục Trần ngươi bây giờ là tộc ta tộc trưởng, muốn vì tộc ta cân nhắc. Mục Trần cười lạnh một tiếng, ta tại vừa mới đặt vào con đường tu luyện thời điểm, nhưng không có nhiều như vậy tài nguyên. Ngay cả các ngươi phủ đồ bộ tộc phổ thông tộc nhân một phần mười đều không có, ta không phải cũng đi tới sao? Tại cung điện chủ làm ra ước định này trước đó, ta cũng không phải các ngươi phủ đồ bộ tộc tộc trưởng, chỉ là cái không có mẹ hài tử thôi, không cần cho các ngươi phủ đồ bộ tộc cân nhắc. Đương nhiên, nếu làm tộc trưởng này, ta liền sẽ gánh bắt tộc trưởng trách nhiệm, vì gia tộc lợi ích cân nhắc. Nhưng nhân vô tín bất lập, trước kia ưng thuận hứa hẹn, ta cũng sẽ đi hoàn thành. Hiện tại, ta mới là tộc trưởng, nghe ta. Các ngươi còn có người nào ý kiến phản đối, liền chính mình đi cùng điện chủ thương lượng, nếu như ngươi có thể thuyết phục hắn, ta cũng sẽ giơ hai tay tán thành. Không có mẹ hài tử năm chữ thẳng đâm Thanh Diễn Tĩnh trái tim, lúc đầu nàng cũng đúng Mục Trần cử động lần này rất có phê bình kín đáo, cảm thấy dạng này bán gia tộc hành vi không phải mình hài tử chuyện nên làm, nhưng nghe chút hắn nói như vậy, trong lòng đối với phù đồ Huyền nộ khí lại đột nhiên hiện hiện. Trần Nhi nói rất đúng, nhân vô tín bất lập, hứa hẹn sự tình, liền muốn hảo hảo hoàn thành. Thanh Diễn Tĩnh trọng trọng gật đầu. Phù đồ Huyền trực tiếp luống cuống, hắn vừa mới gặp Thanh Diễn Tĩnh tựa hồ cũng không thế nào đồng ý Mục Trần. Cảm thấy sự tình khả năng còn có chuyện cơ, đến bây giờ nàng cũng đứng ở Mục Trần bên kia, vậy liền triệt để không có hy vọng. Tan học sau, Thanh Diễn Tĩnh đơn độc tìm tới Mục Trần, nàng phát hiện nhi tử cùng mình trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Thời dài sai lệch. Tại dự đoán của nàng bên trong, con của mình tại cha hắn tự thân dạy dỗ bên dưới, hẳn là sẽ càng thêm kiêm tốn, ôn hòa, có một viên rộng rãi lại ôn hòa tâm. Mà bây giờ Mục Trần, cho nàng một loại lăng lệ lãnh khốc cảm giác. Lãnh khốc không giống như là Mục Phong có thể mang ra. Ai, đều do phù đồ Huyền lão già này, nếu không phải hắn như vậy ngoan cố, ta liền sẽ không cùng Trần Nhi tách rời, Trần Nhi cũng sẽ không là hiện tại cái dạng này. Trách cứ về trách cứ, bất quá Thanh Diễn Tĩnh cũng không muốn Mục Trần cùng phù đồ bộ tộc gây đối đuổi, mặc dù thật đến một bước kia, nàng khẳng định duy trì Mục Trần, ở trước đó, nàng vẫn là hy vọng Mục Trần có thể giải khai khúc mắc, tiếp nhận gia tộc của mình, thừa nhận huyết mạch của mình. Thanh Diễn Tĩnh tổ chức lấy ngôn ngữ nói ra, "Trần Nhi, kiên nhẫn nghe ta nói, ta biết trong lòng ngươi có oán khí, có lẽ tại oán trách nương không thể hầu ở bên cạnh ngươi, để cho ngươi ăn nhiều như vậy khổ, chịu nhiều như vậy bị khuất." Còn không phải không cùng một ít nhân vật nguy hiểm làm bạn Mục Trần mặt ngoài thần sắc không có biến hóa, nhưng trong lòng lén nói thầm, ăn thật nhiều khổ. Sao? Hắn chán nản nhất thời điểm là bị khu trục ra linh đường sau một đoạn thời gian, bởi vì ở trong linh lộ không có khả năng tu luyện, lại không có thể tiếp nhận sau cùng quán đỉnh, cho nên tu vi tiến độ bị người đồng lứa cho rơi xuống không ít, có thể về sau lại lập tức đuổi theo. Đằng sau hắn vẫn là Bắc Linh viện đẹp trai nhất. Đến Bắc Thương hồn viện, Hắn quen biết hồn hộ sinh, bị nàng mang theo tiến vào hồn ngọc phong vòng nhỏ, đạt được hồn tộc cao tầng thưởng thức, còn bị hồn kiêu thu làm đồ đệ. Từ đó về sau, tu hành lộ liền trở nên xuôi gió xuôi nước đứng lên. Sau đó đi Thiên La đại lục, gia nhập hồn điện. Thưởng thụ được cũng là hồn ngọc phong bọn người ngang hàng đãi ngộ, cùng người tranh đấu cũng xưa nay không tất nhìn người khác thế lực sau lưng, xảy ra chuyện gì hồn điện đều sẽ lật tẩy. Tại Long Phượng Tiên bị Chí Tôn chặn đường thời điểm, có Tiêu Tiêu đến đây, đem những cái kia vòng vây người của hắn đều cho giết. Lại đằng sau Tây Thiên Chiến Hoàng thèm nhỏ dãi Lạc Ly, Hồn Thiên Đế cho hắn phó điện chủ thân phận, đồng thời ngang nhiên xuất thủ, đem đối với hắn lúc đó mà nói cường đại không thể địch Tây Thiên Chiến Hoàng một trường đánh giết, lại đem toàn bộ Tây Thiên đại lục đánh thành hai nửa làm chấn nhiếp. Để hắn cái này linh đường huyết hòa người, linh viện huyết hòa người, biến thành Tây Thiên đại lục huyết hòa người. Từ Chí Tôn đến Thiên Chí Tôn cái này ngăn cản vô số hào kiệt bậc cửa, cũng có đủ để cho bất luận kẻ nào đỏ mắt siêu cấp gia cường phiên bản đại lục tẩy lễ. Ngay cả phù đồ cổ tộc cái này hắn cho tới nay trong lòng lớn nhất địch giả tưởng, cũng tại Hồn Thiên Đế trợ giúp bên dưới, từ địa ngục độ khó biến thành đơn giản hình thức. Đương nhiên, đi đến bây giờ tình trạng này, hắn cũng ẩn ẩn có thể phát giác được, là nhìn qua không thể nào giọng đệ nhị mộng giúp hắn quy hoạch hết thảy, rất nhiều chuyện nhìn xem nước chảy thành sông, kỳ thực là đệ nhị mộng dẫn đạo hắn tại thích hợp thời điểm đi làm thích hợp sự tình, cho nên hắn cảm kích nhất người, hay là đệ nhị mộng. Còn giống như thật không có làm sao chịu khổ. Trừ tu luyện một ít linh quyết, bí pháp, thần thông có khi cần tiếp nhận lớn lao chỗ đau bên ngoài, lúc khác đều là hắn tại ủy khuất người khác. Thanh Diễn Tĩnh nhìn xem Mục Trần sắc mặt bình tĩnh, không biết hắn suy nghĩ cái gì, tiếp tục nói, đi qua, đều đi qua. Sau này nương sẽ không lại rời đi ngươi. Phù đồ huyền lão giả kia cũng chịu đủ giáo huấn, lọt vào tổ tháp ghét bỏ, chỉ sợ so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Trên người chúng ta dù sao chạy phù đồ bộ tộc máu, đáp ứng nương, tha thứ gia tộc, được không? Ngươi có thể căm hận trong gia tộc một ít người, nhưng không nên đem nộ khí phát tiết đến toàn cả gia tộc trên thân. Mục Trần cười cười, hài nhi làm sao lại oán trách nương đâu? Ta đối với gia tộc cũng chỉ là có chút chán ghét, nhưng còn chưa tới căm hận muốn hủy nó tình trạng. Giết Huyền Quang, đả kích phù đồ huyền, cơn giận của ta kỳ thật đã đi không sai biệt lắm. Cung điện chủ hiệp nghị, ta có ta suy tính. Ta không phủ nhận có mượn cơ hội trả thù một chút phù đồ bộ tộc ý nghĩ tại, nhưng đây không phải tính quyết định nhân tố. Thanh Diễn Tính ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu, do hỏi, có thể cùng nương nói một chút ý nghĩ của ngươi sao? Ngươi cắt nhường đi ra lợi ích, chỉ sợ đã tiếp cận toàn bộ phù đồ bộ tộc tất cả ích lợi bá thành. Chương 244, Mục Trần suy tính chương 244, Mục Trần suy tính nương ngươi có biết bây giờ đại thiên thế giới thế cục? Mục Trần đột nhiên hỏi. Đương kim thế cục. Thanh Diễn Tính có chút nhíu mày, nàng đầy đầu đều là Mục Phong, Mục Trần, gia tộc sự tình, đối với nó sự chú ý của nó ít. Mục Trần tiếp tục nói, nương ngươi có biết thiên tà thần? Thanh Diễn Tính con ngươi co rụt lại, nhẹ nhàng gật đầu, biết, trở thành thiên tri tôn sau, phần lớn đều có thể tiếp xúc đến một chút bí ẩn. Hắn là thời kỳ viễn cổ bị bất hủ đại đế phong ấn tà ma thủ lĩnh. Vậy mẹ ngươi có biết đại thiên minh ước? Thanh Diễn Tính tiếp tục gật đầu. Phong bất hủ đại đế phong ấn thiên tà thần đến bây giờ, đã qua nhanh 49.000 năm, đại thiên hóa ma trận cũng đã khởi động 48 lần, chỉ còn lại có một lần cuối cùng, liền có thể triệt để ma diệt ma đầu kia sinh mệnh lực. Cách một lần cuối cùng đại thiên hóa ma trận khởi động thời gian, đã không xa. Nói cách khác, cùng vực ngoại tà tộc quyết chiến thời khắc sắp xảy ra. Mục Trần lời nói để Thanh Diễn Tính trong lòng đông cảm giác kiềm chế, tại khủng bố như vậy trong đại chiến, cho dù là thiên chí tôn cũng có nguy hiểm cực lớn. Ta hứa hẹn cho hồn điện đồ vật, cũng không phải là duy nhất một lần cho ra, mà là lâu dài lợi ích chuyển vận. Trong thời gian ngắn sẽ không để cho tộc ta thương cân động cốt. Đại chiến sắp xảy ra, nếu như có thể chống nổi trận đại chiến này, thời kỳ viễn cổ mất đi một nửa khác cương vực, đem một lần nữa trở lại đại thiên thế giới trong tay. Chỉ cần chúng ta lại giành lại một khối đại lục, như vậy phù đồ đại lục nơi này tổn thất tài nguyên, hoàn toàn có thể bù lại, thậm chí vượt qua đi. Nếu như sống không qua trận đại chiến này, như vậy từ không cần nhiều lời, vạn sự đều yên, nói chuyện gì đều không có ý nghĩa. Thời gian quý giá, ta cần phù đồ bộ tộc tích lũy được tu hành vật tư, tại trong thời gian ngắn nhất trở nên càng thêm cường đại, là sắp đến chiến tranh làm chuẩn bị. Ta mạnh lên, cũng có thể tốt hơn vì phù đồ bộ tộc trong tương lai đại chiến bên trong giành lợi ích. Để gia tộc tại cái này vạn năm không có to lớn tình thế hỗn loạn bên trong nắm lấy cơ hội. Nếu là bỏ lỡ thời cơ, các loại sau khi chiến đấu cách cục cố định xuống, thế lực khắp nơi hoàn thành phân phối, còn muốn cải biến, vậy coi như khó chi lại khó khăn. Thiên La đại lục chính là tốt nhất ví dụ. Một khối không có thiên chí tôn đại lục, lại bởi vì các phương kiềm chế, duy trì vi diệu cân bằng, dù ai cũng không cách nào đem nó hoàn toàn ăn hết. Nương, phù đồ bộ tộc tại đám phế vật kia trong tay sẽ chỉ dần dần suy yếu, bọn hắn căn bản không có năng lực bắt lấy cái này tình thế hỗn loạn. Nhưng ta có thể, ta có tự tin, bắt lấy cơ hội này, để phù đồ bộ tộc thay đổi xu hướng suy tàn, siêu việt di vãng. Giờ khắc này, Mục Trần hăng hái, trên thân lộ ra một cỗ khó tả lăng lệ khí thế, để Thanh Diễn Tính không khỏi vì đó thất thần. Nàng đột nhiên cảm giác được dạng này Mục Trần mặc dù không ôn nhu, nhưng cũng rất tốt. Thanh Diễn Tính rốt cục thở dài một hơi, lộ ra một cái nụ cười hài lòng, không nghĩ tới Trần Nhi ngươi suy tính xa như vậy, là vì nương cách cục nhỏ. Mục Trần gặp Thanh Diễn Tính lộ ra dáng tươi cười, cũng cười theo, hắn gãi gãi cái hốc, cười có chút ngại ngùng, trên người lăng lệ khí thế lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật vẫn là nhìn nương ngươi đối với phù đồ bộ tộc thái độ, bởi vì không xác định ngươi là hận gia tộc càng nhiều hơn một chút, hay là yêu gia tộc càng nhiều hơn một chút, ta chuẩn bị xong hai bộ phương án. So với phù đồ bộ tộc, ta đối với hồn tộc lòng cảm mến càng nhiều hơn một chút, nếu không phải sớm có người thường, ta chỉ sợ đã biến thành người hồn tộc. Nếu như nương đối với phù đồ bộ tộc là hận nhiều hơn yêu, như vậy những này tang quyền đục tộc hiệp nghị, liền thật chỉ là đối với phù đồ bộ tộc trả thù. Thì nương ngươi căm hận trình độ, đối với hiệp ước tiến hành thích hợp tăng giảm. Nhược nương đối với gia tộc hay là yêu càng nhiều hơn một chút, như vậy những hiệp nghị này chính là bình định lập lại trật tự đại giới, là của ta văn cầu, cũng là gia tộc văn cầu. Ta ngay từ đầu hứa hẹn cho điện chủ lợi ích, cũng không có hiện tại nhiều như vậy, trừ đại lục tẩy lễ danh lệch, cái khác đều muốn ít hơn không ít. Hiện tại gia tăng thật lớn cho gia lợi ích, là ta đối với điện chủ lấy lòng, cũng là đối với hắn phản hồi. Đi qua hồn tộc, hồn điện tại trên người của ta bỏ ra không ít tài nguyên, ta dù sao cũng phải hết sức hồi báo. Về sau tại thu phục đất mất sự tình bên trên, chúng ta phủ đồ cổ tộc cùng hồn điện, hồn tộc đại khái sẽ trở thành đồng minh, nhưng minh hữu ở giữa cũng là có mâu thuẫn. Mặc dù đại phương hướng một dạng, có thể điểm nhỏ kỳ không thể tránh né. Chỉ có đã hết sức hồi báo qua, ta mới có thể càng thêm lý trực khí trắng vì gia tộc tranh thủ lợi ích, không phải vậy ta tại hồn điện người quen trước mặt, nói chuyện đều có khí phách không nổi. Thanh Diễn Tĩnh nhịn không được cười lên, không nghĩ tới Mục Trần nhìn như phát tiết tức cử động phía sau, lại còn có nhiều như vậy suy tính. Ngươi nha, ai? Trần Nhi đúng là lớn rồi, đương có chút đáng tiếc đâu, không có tận mắt thấy của ngươi phát triển. Nàng đỗng nhiên lời nói xoay chuyển, bắt đầu hỏi Mục Trần trung thân đại sự đến, liền ngay cả vực ngoại tà tộc vấn đề đều cho quên hết đi. Ngươi vừa mới nói ngươi đã hữu tâm yêu cô đương. Là ai là ai? Nói nghe một chút. Thanh Diễn Tĩnh cái này từ trước đến nay đoàn trang phủ đồ cổ tộc thần nữ, trở nên giống như cửa thôn bác gái một dạng bắt quái. Nhớ tới Lạc Ly, Mục Trần lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười, nàng gọi Lạc Ly, là trên thế giới này tốt nhất cô nương. Lạc Ly, không phải là Lạc Thần tộc người đi. Đúng vậy, nàng còn đã thức tỉnh Lạc Thần pháp thân đâu. Mục Trần mặt mày hớn hở nói, Lạc Thần pháp thân. Tiện nghi tiểu tử ngươi, Lạc Thần thế nhưng là lúc trước đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân, có thể có được cùng nàng một dạng pháp thân, cũng hẳn là cái tuyệt thế đại mỹ nữ đi. Đương nhiên, Mục Trần không chút do dự gật đầu. Hắn còn đem Tây Thiên Chiến Hoàng sự tình nói ra, không nghĩ tới vừa mới nhắc lên Tây Thiên Chiến Hoàng đối với Lạc Ly có ý nghĩ xấu, Thanh Diễn Tĩnh liền chợt toát ra một cỗ sát khí đến, ngựa khí sốt rồi nói, đáng chết. Sau đó thì sao, về sau thế nào? Tây Thiên Chiến Hoàng tên hôn đảng kia không đối ngươi cùng Lạc Ly thế nào đi? Nếu như hắn để cho ngươi chịu ủy khuất, đương cái này đi giết hắn. Mục Trần cười lắc đầu, con của ngươi thế nhưng là hồn điện phó điện chủ đâu, làm sao thụ ủy khuất này? Điện chủ xuất thủ, hắn tiện tay một chiêu giải quyết Tây Thiên Chiến Hoàng, đem toàn bộ Tây Thiên Chiến Điện trò xóa đi. Hồn đế a, hắn xác thực không xử bạc với ngươi a. Khó trách ngươi sẽ nói hồn điện cùng hồn tộc càng làm cho ngươi có lòng cảm mến. Thanh Diễn Tĩnh thần sắc tối sầm lại. Mục Trần vội vàng nói, nương, đều đã đi qua, sau này ngươi ở đâu, ta ngay tại chỗ nào. Điện chủ, sư phụ ân tình của bọn hắn, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất trở về báo, nhưng ta về sau chính là phụ đồ bộ tộc Mục Trần. Thanh Diễn Tĩnh nhìn chằm chằm Mục Trần nhìn một lúc lâu, vung tay lên, dùng linh lực đem chung quanh bao phủ. Mục Trần ánh mắt ngưng lại, nghi ngờ nói, nương. Thanh Diễn Tĩnh nhìn khắp bốn phía, xác nhận không có người khác sau, mới dùng rất nhỏ thanh âm nói, Trần Nhi, nương hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không thay đổi chí tôn pháp thân? Thay đổi pháp thân? Ngươi hẳn phải biết, Nam Tòa Nguyên Thủy pháp thân một trong vô tận quang minh thể ngay tại phù đồ cổ tộc đi. Kỳ thật phù đồ cổ tộc đã sớm bởi vì một lần ngoài ý muốn, thất lạc tòa này pháp thân cái gì? Vô tận quang minh thể thất lạc. Mục Trần mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngoài ý muốn gì có thể làm cho phù đồ cổ tộc di thất bực này chấn tộc chi bảo? Đây chính là có thể so với tổ tháp chi bảo. Kỳ thật vô tận quang minh thể cũng không tính thất lạc. Thanh Diễn Tĩnh nói khẽ. Chẳng lẽ nương ngươi biết vô tận quang minh thể hạ lạc? Thanh Diễn Tĩnh gật gật đầu, ta biết. Nó ngay tại trong tay của ta, giữ lại cho ngươi. Nếu như ngươi muốn, có thể thử nhìn một chút. Bất Hủ Kim thân mặc dù cường đại, nhưng cùng Nguyên Thủy pháp thân so, ý nguyên tồn tại chênh lệch cực lớn. Mục Trần ngây ngẩn cả người, đối đầu Thanh Diễn Tĩnh ánh mắt, chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi, "Ân." Chương 245, không phải liền là phân thân tôi chương 245, không phải liền là phân thân tôi Thanh Diễn Tĩnh không có nói cho Mục Trần vô tận quang minh thể là thế nào đến trong tay nàng, chỉ là khuyên hắn thử một chút, nếu như có thể đạt được vô tận quang minh thể tán thành, liền kế thừa nó, nếu như không được, như vậy thì đem pháp thân còn về trong tộc. Mục Trần khẽ lắc đầu, thôi được rồi. Vô tận quang minh thể tuy tốt, nhưng ta dùng đã quen bất hủ kim thân so với chuyển tu chí tôn pháp thân, ta càng muốn đem hơn bất hủ kim thân tiến hóa làm bạn cổ bất hủ thân. Ta nghe nói bạn cổ bất hủ thân ngay tại Ma Ha cổ tộc, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ tổ chức bạn cổ sẽ toàn bộ đại thiên thế giới tu luyện bất hủ kim thân người đều có thể tham gia, nếm thử đi thu phục bất hủ đại đế lưu lại tòa kia pháp thân. Chứ càng ưa thích bạn cổ bất hủ thân bên ngoài, thay đổi chí tôn pháp thân cũng không nhỏ phong hiểm. Muốn kế thừa vô tận quang minh thể trước tiên cần phải đem bất hủ kim thân tự hủy mới có tư cách đi nếm thử, mà lại tự hủy sau cũng chưa chắc có thể thành công kế thừa. Tuy nói không đến mức chết, nhưng sẽ lãng phí không ít thời gian. Cho nên hắn càng muốn đi vạn cổ sẽ bên trên liều một phen. Trần Nhi, có thể tham gia vạn cổ sẽ đều không phải hạng người hời hợt. Thanh Diễn Tĩnh có chút bận tâm. Còn có thể so huyền quang càng mạnh. Mục Trần hỏi lại. Này cũng sẽ không. Ma Ha Thiên tu luyện không phải bất hủ kim thân, Ma Ha bộ tộc bên trong, tham gia vạn cổ sẽ hẳn là Ma Ha Thiên đệ đệ Ma Ha U, cũng có tiên phẩm hậu kỳ thực lực, có hy vọng trùng kích thánh phẩm chi cảnh, cùng huyền quang đại khái tương xứng đi. Chỉ là, đó là tại Ma Ha bộ tộc địa bàn. Thanh Diễn Tĩnh trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Nàng biết mình năm đó đào hôn đem Ma Ha cổ tộc cho đắc tội hung ác, cho tới bây giờ, hai tộc quan hệ đều phi thường cứng ngắc. Vạn cổ sẽ tổ chức lúc, đi lại không chỉ là chúng ta, quần hùng thiên hạ đều sẽ đem ánh mắt đưa tới, Ma Ha bộ tộc chẳng lẽ còn dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, công nhiên vi phạm bất hủ đại đế di mệnh, đối với vạn cổ sẽ người tham dự động thủ phải không? Thanh Diễn Tĩnh có chút do dự, sau đó nói, tốt, đến lúc đó ta mang lên tổ tháp cùng đi với ngươi.
nếu như tổ tháp hoàn hảo, Thanh Diễn Tinh tuyệt đối sẽ không như vậy lo lắng, nhưng bây giờ tổ tháp trạng thái không tốt, xác suất lớn không phải Ma Ha Âm Dương Bình đối thủ, cái này khiến trong nội tâm nàng có chút không chắc. Đần mục mục, để cho ngươi nương chớ nóng đội đem Vô Tận Quang Minh thể trả lại, ngươi trước muốn đi qua, nói mình muốn nghiên cứu một chút. Đệ nhị mộng sốt rồi nói. Thế là Mục Trần lại ho nhẹ một tiếng, nói ra, "Nương, Tân, mặc dù ta mục tiêu thứ nhất là vạn cổ bất hủ thân, nhưng có thể hay không trước tiên đem Vô Tận Quang Minh thể cho ta nghiên cứu một đoạn thời gian?" Đều là nguyên thủy pháp thân, nói không chừng có chỗ tương đồng. Thanh Diễn Tính lộ ra nụ cười ấm áp, "Tốt, đi theo ta." Phù đồ giới, tổ địa. Hoang vu cổ lão trong không gian, bầu trời một mảnh mờ nhạt, trên đại địa dãy núi liên miên chập trùng, tựa như quận nằm cự long. Một tòa ở giữa có một đầu thật sâu vết dạng cổ lão cự tháp lơ lửng ở giữa không trung, tản ra vô biên uy áp, nó cảm giác tồn tại đặc biệt mãnh liệt, ở vào chỗ nào, nơi đó chính là vùng thiên địa này trung tâm. Thanh Diễn Tính hai tay kết ấn, đánh ra một đạo pháp quyết, phù đồ tổ tháp hơi chấn động một chút, hào quang sáng tỏ từ ngọn tháp phóng lên tận trời, ở cuối chân trời giống như pháo hoa khuyết tán ra đến, bức xạ hướng thiên địa tứ cực. Vì để tránh cho phù đồ huyền hoặc là các trưởng lão khác tới quấy rầy, nàng dùng tổ tháp phong tỏa toàn bộ không gian. Sau đó, nàng vung tay lên, trong tay tinh thần lưu chuyển, không gian sinh diệt, một cái thế giới cỡ nhỏ xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Thanh Diễn Tính bàn tay nắm một cái này thế giới cỡ nhỏ liền nhanh chóng vỡ nát ra, một đạo u quang từ nàng lòng bàn tay bay ra, biến thành một tòa cổ lão thạch liên. Trong thạch liên, một đạo bóng người mơ hồ ngồi xếp bằng, tản ra tinh khiết quang mang thần thánh. Bất hủ, bất diệt, không tổn hại, không hỏng, phản phất nó chính là vĩnh hằng biểu tượng bình thường. Đây chính là trong truyền thuyết đại tiên thế giới lực phòng ngự đệ nhất Vô Tận Quang Minh thể sao? Mục Trần nhẹ giọng nỉ non. Đúng vậy, đây chính là tộc ta một mực truyền thừa đến nay nguyên thủy pháp thân. Trần Nhi, ngươi ở trong này cứ an tâm cảm ngộ, ta đi ngoài tổ địa trông coi, miễn cho phù đồ huyền đăng kia đồ vật lại làm ra yêu thiêu thân gì đến. Thanh Diễn Tính khống chế tổ tháp, mở ra một cái lối đi, sau khi rời khỏi đây lại đem thông đạo khép kín. A Ngộng, ngươi để cho ta đem nó muốn đi qua, là có làm được cái gì sao? Mục Trần hỏi, ta hiện tại cũng không muốn tự hủy chí tôn pháp thân. Một đạo tinh quang từ Mục Trần ngực bắn ra, quang ảnh tràn ngập ở giữa, biến thành một cái đầu tóc màu đỏ hồng thiếu nữ xinh đẹp, nàng có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, "Lần, chính ngươi không có cách nào tại giữ lại bất hủ kim thân tình huống dưới kế thừa Vô Tận Quang Minh thể sẽ không để cho phân thân đi kế thừa à? Ngươi quên nhất khí hóa tam thanh sao?" Mục Trần sững sờ, còn có thể dạng này. Hắn nghĩ nghĩ sau, khẽ lắc đầu, nhất khí hóa tam thanh chia làm ba cái cảnh giới, theo thứ tự là ba phần cảnh, ba hợp cảnh, tam thần cảnh, ta hiện tại đã sơ bộ lĩnh ngộ ba hợp cảnh, có thể làm cho hai cái phân thân dung nhập bản thể, nhưng càng phía trên tam thần cảnh, còn xa xa khó đợi. Đó là thiên đế cũng chưa từng đến nơi cảnh giới. Cũng chỉ có tới lúc đó, phân thân chính là bản thể chính là phân thân cũng có thể tính là một cái độc lập tồn tại, mới có thể không có gông cùng xiển xích tu luyện loại thứ hai khác biệt pháp thân. Đệ nhị mộng khỏe miệng có chút hướng lên nhếch lên, phát họa ra một cái dáng tươi cười, nếu như dựa theo tình huống bình thường, ngươi muốn lĩnh ngộ bản thể tức phân thân tức bản thể cảnh giới xác thực rất khó, nhưng ngươi có ta ạ. Mục Trần nhãn tỉnh sáng lên, đệ nhị mộng xưa nay thần bí, ngay tại lúc này, hắn cũng nhìn không thấu, móc ra vật gì tốt đến hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ngươi có biện pháp giúp ta nhanh chóng lĩnh ngộ tam thần cảnh? Không phải liền là bản thể tức phân thân tức bản thể thôi. Ta có nhất. Nói, đệ nhị mộng vỗ tay phát ra tiếng, quang ảnh lưu động, một cái hư ảo đệ nhị mộng từ trên người nàng rời đi, đi đến một bên, sau đó dần dần trở nên ngưng thực đứng lên. Đệ nhị mộng số lượng tăng lên. Có kinh hỉ hay không, có ngoại ý muốn không? Hai cái giống nhau như lúc đệ nhị mộng vừa cười vừa nói. Mục Trần mở to hai mắt nhìn, ngươi cũng sẽ nhất khí hóa tam thanh. Nhất khí hóa tam thanh. Xem thường ai đây? Đệ nhị mộng khỏe miệng nghiêng một cái, thử hư hai tiếng, sau đó lại độ phân liệt. Hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Nhìn xem tám cái đệ nhị mộng, Mục Trần hai mắt mở mịt, một hồi lâu đều không thể nói ra một câu đầy đủ đến, ngươi cái này cũng thế nào? Ta có phải hay không rất lợi hại? Đệ nhị mộng chống nạnh nói ra. Mục Trần hít sâu một cái, bình phục một chút tâm tình, hắn cẩn thận quan sát một chút cái này tám cái đệ nhị mộng trạng thái, rốt cục nói ra, đây không phải nhất khí hóa tam thanh. Tại chia ra phân thân đồng thời, chính ngươi bản thể trở nên yếu đi. Đệ nhị mộng khép cười một tiếng, tiểu mục mục, ngươi tốt nhất ngẫm lại, ba hợp cảnh đi đến một bước cuối cùng, là dạng gì? Mục Trần vô ý thức trả lời, ba hợp cảnh tu luyện tới tối cao tầng thứ, chính là để hai cái phân thân cùng bản thể hoàn toàn dung hợp, từ đầu tới cuối duy trì hợp nhất trạng thái, mãi mãi mà tăng lên bản thể lực lượng. Như vậy nếu như giải trừ ba hợp một đâu? Đệ nhị mộng hỏi. Chương 246, đệ nhị mộng thật tồn tại sao? Chương 246, đệ nhị mộng thật tồn tại sao? Giải trừ ba hợp một bản thể khôi phục thực lực đến trước đó trạng thái, có chỗ suy yếu, phân thân lại lần nữa xuất hiện. Mục Trần bừng tỉnh đại ngộ, chính là ngươi trạng thái bây giờ. Đệ nhị mộng tay phải vươn ra, giơ ngón trỏ lên, tả hữu lắc lắc nói ra, vẫn còn có chút không giống với ba hợp cảnh chia ra tới phân thân vẫn là phân thân, ta những phân thân này đều có thể độc lập tồn tại à? Coi như ta chết đi, các nàng y nguyên có thể còn sống. Không tin ngươi thử một chút. Nói, đệ nhị mộng xuất ra một thanh chùy thủ đến, một đao lao cổ của mình. Ấm áp máu tươi ở tại trên mặt, Mục Trần đầu góc trống rỗng. Hắn vô ý thức tiếp được đệ nhị mộng vô lực ngã xuống thi thể, tâm tình không gì sánh được phức tạp. Khi nhìn đến đệ nhị mộng chết tại trước mặt lúc, hắn hết sức đau lòng, nhưng động thủ là chính nàng, hơn nữa còn là hi hi ha ha một bộ dáng vẻ không quan trọng, cái này để hắn lại nhiều một loại quỷ dị hoang đường cảm giác. Hắn thậm chí cho là mình đang nằm mơ. Hai mắt mở mịt nhìn xem còn lại 7 cái đệ nhị mộng, Mục Trần há hốc mồm, nói không ra lời. Còn sống bảy cái đệ nhị mộng trùng điệp cùng một chỗ, một lần nữa biến trở về một người, nàng tiến lên nắm tay khoác lên chết mất đệ nhị mộng trên thi thể, tinh quang lập lòe ở giữa, thi thể biến thành một đầu có 12 cái khâu, tinh không trạng sát thái hơi mở tiểu trùng, lặng lặng lơ lửng tại đệ nhị mộng trong lòng bàn tay phải. Nhìn thấy côn trùng này thời điểm, Mục Trần con ngươi co rụt lại. Linh chi trùng. Hắn không có do nhớ tới Cửu Thiên Tôn trong tay côn trùng, trong đầu một đạo linh quang hiện lên, phản phất có thứ gì đem tất cả manh mối sâu trôi đi lên, có thể nghĩ xâm nhập nghĩ tiếp, nhưng lại từ đầu đến cuối không có cách nào bắt lấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm. Nhìn thấy không? Phân thân chính là bản thể chính là phân thân. Bản thể chết, sẽ không ảnh hưởng đến ta, chỉ sẽ tạo thành thời gian ngắn suy yếu. Đệ nhị mộng thu hồi trùng thi, nói khẽ. Mục Trần không có đáp lời, chỉ là cúi đầu trầm tư, một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, nói ra, A Mộng, kỳ thật ngay từ đầu ta biết ngươi, không phải ngươi bây giờ, đúng không? Đệ nhị mộng lông mày nhíu lại, vô ý thức muốn nâng tay phải lên hướng mắt phải bộ vị với tới, bất quá ở nửa đường ngạnh sinh sinh dừng lại, cải thành sờ lên cái mũi, mỉm cười hỏi, à, tại sao phải nói như vậy? Mục Trần trầm tiếng nói, còn nhớ rõ ngươi lần thứ hai giao dịch với ta sao? Ngươi để cho ta đem ngươi trở thành ma thú tinh phách cho luyện hóa một lần, về sau ngươi suy yếu thật lâu, nếu như ngay lúc đó ngươi là ngươi bây giờ lời nói, vậy cũng quá giật đi. Ta một cái nho nhỏ thần phách cảnh, có thể luyện hóa một tên thánh phẩm thiên chí tôn. Vấn đề này để cho ta nghi ngờ thật lâu, thẳng đến nhìn thấy ngươi vừa rồi biểu hiện ra, ta mới nghĩ rõ ràng. Ngay từ đầu ta gặp được ngươi, chẳng qua là ngươi một cái phân thân, hoặc là nói ngươi không có ý nghĩa một phần nhỏ. Về sau ngươi chủ thể mới đi đến bên cạnh ta. Hẳn là linh viện giải thi đấu thời điểm đi, khi đó ngươi giúp ta đối phó cùng Viễn Cổ Thiên Long Ưng dung hợp cơ huyền, đối phó Thánh Linh Viện trưởng bọn người, biểu hiện ra vượt mức bình thường lực lượng. Khi đó đến căn bản không phải cái gì tộc trưởng phân thân mà là ngươi chủ thể. Cái này cũng ấn chứng ngươi lần đầu cùng ta gặp mặt lúc nói lời. Lúc đó ngươi nói gặp ta cốt cách kinh kỳ, tương lai chắc chắn chúa tể đại thiên để cho ta cùng ngươi ký kết khế ước. Kỳ thật ngươi khi đó là tại rộng tung lưới đúng không? Cùng ngươi ký kết khế ước, không chỉ ta một cái. Đệ nhị mộng khẽ gật đầu, rất tuyệt suy luận. Nhưng là, ngươi sai, từ đầu đến cuối, ta đều là ta, không tồn tại chủ thể không có ở đây tình huống. Cùng ta lập thành cả đời chi minh thiếu niên, cũng chỉ có ngươi một cái a. Mục Trần trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Ta ngay từ đầu đúng là muốn rộng tung lưới, nhưng nhìn thấy ngươi lúc, ta liền cải biến kế hoạch, lại thế nào rộng tung lưới, ta cũng không vớt được đầu thứ hai cựu thần mạch ca a. Ngạch Mục Trần khỏe miệng giật một cái, có thể đừng đem ta so sánh ca a. Là ngươi nói trước đi tung lưới đó a. Cái kia so sánh cái gì? Dê con bị nhỏ, con tôm nhỏ, tính toán, hay là cá đi. Mục Trần không muốn ở loại địa phương này cùng đệ nhị mộng tiếp tục xoắn xuýt, đợi nàng hăng hái, chỉ sợ rất khó trở lại chính đề. Ngươi vừa thấy mặt liền khám phá mẹ ta lưu lại phong ấn. Ngươi cũng không phải không biết linh lực của ta đặc tính, ta thế nhưng là chơi phong ấn người trong nghề, mẹ ngươi lưu lại cho ngươi phong ấn thời điểm, còn chưa tới thánh phẩm đâu, ngươi cảm thấy giấu giếm được ta. Đệ nhị mộng liếc mắt. Ngươi nói ngươi tại thần phách cảnh lúc luyện hóa ta dẫn đến ta suy yếu một đoạn thời gian rất dài, cho nên cho là ngay lúc đó ta chỉ là ta một phần nhỏ, cũng không phải là chủ thể. Nếu bị ngươi phát hiện, chuyện cho tới bây giờ, ta liền không dối gạt ngươi. Ngươi luyện hóa đúng là ta chia ra tới nhỏ yếu phân thân không sai, nhưng ta bản thể cũng tại, chỉ là giả bộ như một bộ dáng yếu đất. Trang suy yếu. Mục Trần hồ nghi nói. Đệ nhị mộng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, khi đó chúng ta còn không phải rất quen thôi. Không trang suy yếu một chút, làm sao để cho ngươi cảm thấy đáng giá? Ngươi còn nhớ đến, lúc trước bút kia giao dịch, chúng ta ước định 1/4 Tả Vương chân nhãn. Mục Trần lần nữa bị khiếp sợ đến. Hắn lúc này mới nhớ tới lúc trước giao dịch nội dung. Kế giá trị 1/10 Tả Vương chân nhãn Liêu Kinh Sơn sau, lại là giá trị 1/4 Tả Vương chân nhãn phân thân. Tả Vương chân nhãn, đây chính là thiên tà thần lực lượng bản nguyên a. Tốt ta, quên ngươi gian thương một mặt là lỗi của ta. Mục Trần ở trong lòng lẩm bẩm. Hắn luôn cảm thấy còn có chỗ không đúng, đệ nhị mộng phía sau, mơ hồ bao phủ bóng ma khổng lồ. Chỉ là trong lúc nhất thời khó mà nghĩ rõ ràng. Vừa mới nhìn phân thân của ta biểu thị, ngươi có cái gì cảm nộ không có? Đệ nhị mộng hỏi. Cảm nộ Mục Trần hết sức đem đệ nhị mộng khỏe miệng mỉm cười chết ở trước mặt mình hình ảnh quên, chăm chú suy nghĩ qua đi, chậm rãi nói ra, tại nhất khí hóa tam thanh tam thần cảnh phía trên, còn có cảnh giới càng cao hơn. Ngươi vậy mà có thể nhìn ra cái này? Đệ nhị mộng kinh ngạc nói ra. Mục Trần sờ lên cái mũi, nói ra, chỉ là một cái suy đoán. Nếu ba phần cảnh đằng sau là đem phân thân hợp nhất ba hợp cảnh, như vậy tại tam thần cảnh đằng sau, vì cái gì không có khả năng lần nữa hợp nhất? Giống như đệ nhị mộng ngươi chỗ biểu hiện ra như thế, độc lập, như là bản thể bình thường phân thân toàn bộ hợp làm một thể. Đệ nhị mộng vừa cười vừa nói, không sai, rất có ngộ tính thôi. Tại tam thần cảnh phía trên, còn có cao hơn một tầng, ta gọi hắn là quy nhất cảnh. Cái này nhất khí hóa tam thanh thật rất có ý tứ, nó mô phỏng chúng ta bộ tộc sinh sôi, lớn mạnh phương thức, cơ hồ không khác chúng ta căn bản nhất thiên phú thần thông. Các ngươi sinh sôi, lớn mạnh phương thức. Mục Trần dường như nghĩ tới điều gì, cực độ khiếp sợ nhìn về phía đệ nhị mộng, sẽ không phải. Các ngươi toàn bộ ạ mòn bộ tộc, kỳ thật đều là một người đi. Vừa mới thoáng qua tức thì linh quang bị hắn bắt lấy. Một cái kinh khủng suy nghĩ hiện lên ở Mục Trần trong đầu, căn bản không tồn tại cái gì đệ nhị mộng, kỳ thật đây chỉ là ạ mòn một đạo phân thân. Chương 247, ạ mòn gia tộc lịch sử chương 247, ạ mòn gia tộc lịch sử Mục Trần hỏi ra vấn đề này sau, không khí đông nhiên biến an tĩnh, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, phản phất đi qua một thế kỷ lâu như vậy, trong lòng của hắn không rõ cảm giác càng nồng đậm. Đệ nhị mộng nhìn xem hắn, cười cười, là không đợi Mục Trần kịp phản ứng, nàng lại lập tức nối liền câu tiếp theo,
cũng không phải. Mục Trần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đệ nhị mộng không biết từ nơi nào xuất ra một cái hạt rẻ, lột xác sau ném vào trong miệng, một bên ngay lấy, một bên mơ hồ không do nói, thử nghĩ một chút, nếu như ngươi đem nhất khí hóa tam thanh tu luyện tới tam thần cảnh, để hai cái phân thân trở thành không khác chủ thân tồn tại, sau đó bởi vì một chút nguyên nhân, phân thân cùng chủ thân thật lâu không có chạm mặt, không có bất cứ liên hệ nào, riêng phần mình có khác biệt sinh hoạt, khác biệt cảnh ngộ. Ngươi cảm thấy phân thân của ngươi cùng chủ thân hay là một người sao? Ngươi sẽ đem một cái giết người như ngoé, không yêu cha mẹ ngươi, không yêu lạc ly, có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng đối với ta cùng kiểu ưu thống hạ sát thủ phân thân, xem như chính mình sao? Mục Trần suy tư một lát sau, lắc đầu nói ra, đây không phải là ta. Ta tuyệt đối sẽ không để loại tình huống này xuất hiện. Ân, nói đúng, đây không phải là ngươi, cũng không phải ta cho là tiểu mục mục đệ nhị mộng ăn hết hẳn rẻ, đập đi một chút miệng, tiếp tục nói, đây cũng là ta đối với ngươi một cái nhắc nhở, nhất khí hóa tam thanh tam thần cảnh là có phong hiểm. Nếu như ngươi không thường thường tính cùng phân thân lẫn nhau ký ức, tăng cường liên hệ, bọn hắn liền có khả năng biến thành hoàn toàn độc lập tồn tại. Chúng ta làm tiếp cái giả thiết, nếu như ngươi sửa cũ thành mới, tại cường hóa nhất khí hóa tam thanh để cho mình tam thần cảnh đằng sau phân đi ra phân thân, cũng có thể tu luyện nhất khí hóa tam thanh phân thân cũng có thể tu luyện. Tu luyện tới cuối cùng, ngươi phân ra vô số cái mục trần, đồng thời những này mục trần bởi vì nhân sinh gặp gỡ nguyên nhân, nhân cách cũng khác nhau. Ngươi cho là cảm thấy ai mới là chân chính mục trần bản thể? Dạng này mục trần xem như một người, hay là một chủng tộc? Đệ nhị mộng niết lên khóe miệng, cười hơi có vẻ quỷ dị, tới lúc đó, có lẽ ta nên xưng ngươi là Mục được. Tưởng tượng một chút đệ nhị mộng miêu tả tương lai, Mục Trần chỉ cảm thấy toàn thân nổi lên nổi da gà, ngươi nói là ả mọn chính là như vậy tồn tại. Đệ nhị mộng khẽ bước cằm, không kém bao nhiêu đâu. Phân liệt là chúng ta bộ tộc thiên phú thần thông, phân thân nếu như một mực tại bản thể bên người hoạt động, cùng bản thể liên hệ chặt chẽ, vậy liền sẽ không thay đổi thành mới cá thể. Liên như là ta vừa mới cho ngươi biểu hiện ra như thế. Nhưng nếu như phân thân ra ngoài lâu, tính cách cùng bản thể ở giữa sai lầm càng lúc càng lớn, đến trình độ nhất định, liền hoàn toàn có thể nói hắn là một cái đơn độc người. Đương nhiên, cái này trình độ nhất định giới hạn có chút mơ hồ, rất khó hoàn toàn phân rõ. Chúng ta toàn bộ ạ mòn tộc đàn đều là ban sơ, nguyên thủy nhất cái kia ạ mòn phân liệt mà đến. Ngay từ đầu, ạ mòn chia ra phân thân hành vi là vì cam đoan chính mình sinh tồn. Bởi vì ban đầu ạ mòn cũng không cường đại, chẳng qua là đầu côn trùng mà thôi. Về sau, ạ mòn bọn họ phân tán ở các nơi, dần dần lớn mạnh. Khi bọn hắn có sức tự vệ, vì tốt hơn cùng người khác tranh đoạt lợi ích, thế là nguyên thủy ạ mòn đem tất cả ạ mòn đều triệu tập lại. Mặc dù đã dần dần độc lập, nhưng ạ mòn ở giữa cuối cùng tồn tại một chủng loại giống như nhưng siêu việt huyết mạch liên hệ. Phân tán ở các nơi ạ mòn đều nhận tác động, tụ tập ở cùng nhau. Nguyên thủy ạ mòn cũng là lúc này mới phát hiện phân thân trở nên có chút không giống. Từ sinh mệnh kéo dài góc độ đến xem, phân thân còn sống tương đương hắn còn sống, nhưng phân thân lại không hoàn toàn là hắn. Ngay từ đầu, hắn đối với cái này rất buồn rầu, nhưng về sau lại phát hiện không giống với cũng có không đồng dạng chỗ tốt. Khác biệt ạ mòn, tính cách khác biệt, suy nghĩ vấn đề góc độ cũng khác biệt, trao đổi lẫn nhau thảo luận, có thể va chạm ra tư duy hỏa hoa, để ạ mòn chỉnh thể này được lợi. Nguyên thủy ạ mòn cũng không suy nghĩ nữa, đem tất cả phân thân toàn bộ thu về, đem tinh thần ý chí đồng hóa thành một cái. Thế là ạ mòn gia tộc cứ như vậy thành lập. Nguyên thủy ạ mòn chính là sơ đại ạ mòn tộc trưởng. Về sau, ạ mòn phân thân bên trong xuất hiện một cái thập phần cường đại cá thể, chúng ta bình thường xưng hô hắn là ạ mòn đời thứ hai. Ạ mòn đời thứ hai cùng nguyên thủy ạ mòn tính cách khác nhau rất lớn, ý kiến cũng thường xuyên không gặp nhau, dần dà giữa hai bên khác nhau càng lúc càng lớn. Bởi vì nó mạnh mẽ thực lực, ạ mòn đời thứ hai có một nhóm lớn tùy tùng, số lượng cùng đoàn kết tại nguyên thủy ạ mòn bên người tương xứng. Ạ mòn gia tộc đi hướng phân liệt biên giới, nội chiến bạo phát. Cuối cùng ạ mòn đời thứ hai giết chết nguyên thủy ạ mòn, trở thành mới ạ mòn tộc trưởng. Đây cũng là chúng ta xưng hô hắn là ạ mòn đời thứ hai nguyên nhân. Lịch sử luôn luôn tương tự. Ạ mòn đời thứ hai chết tại ạ mòn đời thứ ba trong tay. Đằng sau lại xuất hiện ạ mòn đời thứ tư, ạ mòn năm đời. Bởi vì mỗi một lần ạ mòn tộc trưởng thay đổi, cơ hồ đều là dùng vũ lực lật đổ đời trước tộc trưởng, cho nên ạ mòn tộc trưởng thực lực hiện ra dần dần lên cao xu thế. Ạ mòn gia tộc cũng càng ngày càng cường đại. Lần lượt trọng đại phân liệt để về sau ạ mòn tộc trưởng ý thức được, không thể để cho tộc nhân quá mức tự do, dần dần nắm chặt quyền lực trong tay, để ạ mòn gia tộc thời gian dần qua, lại lần nữa trở thành một người. Nói đến đây, đệ nhị mộng ngữ khí bỗng nhiên trở nên nặng nề rất nhiều. Mục Trần ý thức được vấn đề, tiếp lời, cho nên ngươi gặp phải vấn đề chính là, ạ mòn muốn tước đoạt ngươi tự chủ tính, để cho ngươi biến thành phân thân của hắn. Đệ nhị mộng gật gật đầu lại lắc đầu, ạ mòn tộc trưởng quyền lực chỉnh thể chỉnh lên thăng xu thế, thế hệ này tộc trưởng lại đại đại cường hóa tộc quyền, cơ hồ đem còn lại tất cả tộc nhân đều biến thành của hắn phân thân. Cái này không sai biệt lắm đã trở lại nguyên thủy ạ mòn vừa mới tiến hành phân liệt, ạ mòn bọn họ còn chưa phân tán, phân hóa thời điểm. Bất quá hoàn toàn quy nhất cũng không nhất định là chuyện tốt, bởi vì cái này mang ý nghĩa không có thay đổi, bảo thủ. Tựa như các ngươi phù đồ bộ tộc cái kia phù đồ huyền nhất dạng, nếu như không phải ngươi đẩy ngã hắn, tại lao già kia dẫn đầu xuống, cũng không biết phù đồ bộ tộc còn có thể phồn vinh bao lâu. Nghe nói tại ạ mòn tộc trưởng bên trong lưu truyền lấy một đạo ý chí, là từ sơ đại ạ mòn liền ý chí lưu truyền xuống. Đó chính là bọn họ xem chính mình là ạ mòn chính là mình. Bọn hắn đối với mình sinh mệnh nhận biết, không cực hạn với mình, mà là đem tất cả ạ mòn đều coi là chính mình một bộ phận. Phân thân năng lực là có hai loại cách dùng, loại thứ nhất ta đã vừa mới biểu diễn qua, phân ra cùng mình cao độ liên hệ phân thân, đem nó xem như chiến đấu, sưu tập tình báo chờ chút thủ đoạn. Một loại khác chính là ngẫu nhiên phân liệt, chỉ tại phân ra cùng mình khác biệt phân thân. Sáng tạo ra mới tộc nhân là một loại sinh sôi,
Cho nên vì ả mòn chỉnh thể lâu dài huy hoàng, vì không mất đi tương lai ả mòn tộc trưởng tại hoàn toàn tập quyền sau, lại bắt đầu phân quyền, tiến hành loại thứ hai phân liệt. Bởi vậy sinh ra phân thân cùng ả mòn ở giữa liên hệ lại so với phổ thông phân thân nhỏ rất nhiều, được cho độc lập cá thể. Lại chia ra tới phân thân, nhân cách, năng lực, thiên phú đều là ngẫu nhiên, ả mòn chính mình cũng không thể nào đoán trước. Ta chính là như thế đản sinh. Mục Trần đầu góc có chút loạn, một hồi lâu mới tiêu hóa hết những tin tức này, trầm ngâm một lát, châm trước ngôn ngữ nói cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi kỳ thật cũng coi là con của hắn. Đệ nhị mộng khẽ gật đầu, ngươi nếu nói như vậy, cũng không tính sai. Chương 248, đáp án chính là Mục Trần biến thành. Chương 248, đáp án chính là Mục Trần biến thành. Khó trách trước đó đệ nhị mộng tại A Mòn trước mặt làm càn như vậy, khó trách nàng rõ ràng nói muốn lật đổ A Mòn thống trị, nhưng lại thường xuyên dựa vào lực lượng của hắn, cái này không phải liền là cái phản nghịch hài tử cử động a. Đệ nhị mộng thấy Mục Trần trên mặt khẩn trương cảm giác biến mất, lộ ra một bộ nhìn hùng hài tử thần sắc nhìn xem chính mình, ẩn ẩn đoán được ý nghĩ của hắn. Ngươi sẽ không phải cho là ta đối với hắn phản kháng, chỉ là hùng hài tử người đối diện dáng dấp chống lại đi. Chẳng lẽ không phải a? Mục Trần vô ý thức hỏi lại, sau đó hắn lại vội ho một tiếng, khô cằn giải thích nói ta nghe rất như là chuyện như vậy. Đệ nhị mộng liếc mắt, đúng a, dân tộc Mông Cổ dài mà nói, chúng ta loại này đặc thù cá thể, đã là phân thân của hắn, cũng là hắn hài tử, là hắn giữ lại tương lai. Chúng ta tác dụng lớn nhất chính là lấy càng mạnh tư thái, lật đổ hắn, để ả mòn chỉnh thể này kéo lên cao. Nhưng vấn đề là, nào có dễ dàng như vậy a? Ả mòn cường đại để cho người ta tuyệt vọng. Nếu như khi hắn cho là cái nào đó đặc thù cá thể không tồn tại lật đổ hắn khả năng, bị cho là không có tiềm lực, không có được tương lai khả năng, như vậy ngươi cảm thấy cá thể này sẽ như thế nào? Mục Trần thần tình nghiêm túc đứng lên, không nói gì, chờ đợi đệ nhị mộng trả lời. Ta những huynh đệ tỷ muội kia vừa mới đản sinh thời điểm thế nhưng là có mấy bạn cái, nhưng cuối cùng trở thành đặc thù cá thể, cứ như vậy giải rác mấy cái, còn lại đều bị hắn đồng hóa ý thức, biến thành phổ thông phân thân. Đằng sau cũng có hướng hắn dơ cao phản loạn cờ sĩ, cũng có muốn thoát ly hắn, tìm kiếm nghị cách chạy trốn, cuối cùng bọn hắn đều bị thu bể, một lần nữa trở thành ả mòn một bộ phận. Thời gian của ta là có hạn, nếu như không làm ra chút thành tích đến, ta sớm muộn cũng sẽ rơi xuống cùng những người khác kết quả giống nhau, bị hắn thôn phệ. Đệ nhị mộng sáng ngời có thần nhìn chăm chú Mục Trần, tiểu mục mục, ngươi là hy vọng cuối cùng của ta. Nói nhiều như vậy, ta là muốn nói cho ngươi, ả mòn sẽ không bỏ qua cho ta. Ta có biện pháp giúp ngươi lĩnh ngộ nhất khí hóa tam thanh cảnh giới càng cao hơn, để cho ngươi nhanh chóng đạt tới tam thần cảnh, nhưng đại giới là cùng ta vận mệnh triệt để khóa lại. Đằng sau, lại không cùng ả mòn hòa giải khả năng. Cùng lúc trước khác biệt, trước đó ta mặc dù thì thầm lấy lật đổ tộc trưởng thống trị, tự do thuộc về phân thân nhưng cũng chỉ là hô hô mà thôi, cũng không biến thành hành động. Hoặc là nói, chỉ là đang làm chút công tác chuẩn bị, cái này đều tại ả mòn ngầm đồng ý phạm vi bên trong. Chỉ khi nào dùng của ta phương pháp giúp ngươi lĩnh ngộ nhất khí hóa tam thanh sau, hắn liền sẽ cho là ta đang nghĩ biện pháp triệt để chặt đứt cùng hắn liên hệ, phản bội chạy trốn ả mòn gia tộc. Bị hắn phát hiện sau, sẽ trực tiếp độc thủ. Mục Trần vừa cười vừa nói, ngươi đang nói cái gì lời ngu ngốc à, vận mệnh của chúng ta đã sớm vui buồn có nhau, hắn muốn gây bất lợi cho ngươi, vậy chính là ta địch nhân rồi, chỉ đơn giản như vậy. Bất kể là ai, muốn thương tổn ngươi, đều được trước vượt qua thi thể của ta. Ha ha, tiểu mục mục, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, đầy nghĩa khí. Đệ nhị mộng lộ ra vẻ cảm động, mang theo đơn phiến kính mắt trong mắt phải, lóe ra lệ quang. Được rồi, ngươi giúp ta nhiều như vậy, không có trợ giúp của ngươi, sẽ không có ngày nay ta há lại có ân không báo người. Bất quá có một chút, vận dụng ngươi nói biện pháp sau, hắn sẽ lập tức phát giác được sao? Nói đến đây, Mục Trần đột nhiên đình trệ, biểu lộ cũng biến thành cứng ngắc, hắn nhớ tới đến ả mòn thế nhưng là có phàm có lời, tất bị biết khủng bố năng lực. Hắn cùng đệ nhị mộng đàm luận trọng yếu như vậy sự tình, lại nhiều lần nhắc lên ả mòn danh tự, đó cùng lớn tiếng lưu đồ bí mật khác nhau ở chỗ nào? Chờ chút, A Mộng, chúng ta vừa mới nhắc lên tên của hắn sẽ không phải đã nghe được đi. Mục Trần cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tận lực không nhắc lại ả mòn hai chữ. Đệ nhị mộng cười lắc đầu, đương nhiên nghe không được, nào có như vậy mơ hồ, hắn phàm có lời, tất bị biết có tính chất hạn chế rất lớn, một chút địa phương bí ẩn liền có thể ngăn cách cảm giác của hắn. Vùng thiên địa này bị phù đồ tổ tháp lực lượng phong tỏa, mà lại ta cũng có làm tốt phòng bị, như chúng ta loại này đặc thù cá thể, che đậy hắn cảm giác là cơ sở năng lực. Thì ra là như vậy, Mục Trần nhẹ nhàng thở ra. Đệ nhị mộng tiếp tục trả lời vấn đề của hắn, không có nhanh như vậy, ta trước đó cũng đã nói, ta cùng hắn ở giữa không liên lạc được chặt chẽ như vậy. Bất quá, làm chúng ta lần nữa lúc gặp mặt, hắn hẳn là có thể phát hiện. Không nên ôm có may mắn tâm lý, dùng ta nói phương pháp, lần sau gặp mặt, ngươi cùng hắn chính là địch nhân quan hệ. Chẳng qua nếu như ngươi tu luyện ra độc lập phân thân, đồng thời kế thừa vô tận quang minh thể, ngươi liền sơ bộ có được cùng đối kháng tư cách. Lại thêm thiên tà thần phá phong tại tức, coi như phát hiện ta bên này dị trạng, hắn cũng không rảnh bận tâm. Ân, ta hỏi một câu nữa, tiểu mục mục, ngươi có lòng tin hay không đạt được vô tận quang minh thể thừa nhận? Mục Trần lộ ra nụ cười tự tin, ngươi nếu đưa ra cái này mạo hiểm phương án, đã nói rõ ngươi đối với ta có lòng tin. Ngay cả ngươi cũng như vậy, ta há có thể nói mình không được? Đệ nhị mộng cũng cười đứng lên, cười mười phần tươi đẹp, tựa như hạ hoa nở rộ. Cùng lúc đó, ma thổ tâm ma thành mấy trăm dặm có hơn trên một ngọn núi, một cái đầu mang đỉnh nhọn mũ mềm, người mặc màu đen cổ điện trưởng bảo thanh niên, nâng tay phải lên, méo méo mắt phải tiếp nước tinh mại thành đơn phiến kính mắt, hơi nhếch khóe môi lên, phát họa ra một tia đường cong. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ân, ta cũng đúng ngươi rất có lòng tin tới. Quyết chiến thời khắc sắp xảy ra, dù dịch không chỉ là vực ngoại ta tộc, nguyên thủy pháp thân cũng là như thế.
vạn cổ bất hủ thân vô tận quang minh thể quá linh thánh thể hoang tổ thể đêm thần cổ thể năm tòa nguyên thủy pháp thân ạ món đều tiếp xúc qua, tại những này trong pháp thân, hắn cảm nhận được một cố mênh mông nhưng lại mông mội ý chí. Không hề nghi ngờ, cố ý chí này thuộc về đại thiên thế giới. Cái này vài vạn năm đến, không có bất kỳ người nào đạt được nguyên thủy pháp thân thừa nhận, không phải là bởi vì tiền nhân tư chất không đủ, mà là thời cơ chưa tới. Nguyên thủy pháp thân, bẩm thiên địa ý chí mà sinh, là thiên địa tại cảm nhận được uy hiếp lúc làm ra phản kháng. Gió êm sóng lặng thời điểm, đương nhiên không ai có thể tỉnh lại bọn chúng. Nhưng cho tới bây giờ trong lúc mấu chốt này, chỉ sợ sẽ là không ai đi tiếp xúc, bọn chúng đều sẽ chính mình tỉnh lại, chủ động đi tìm thích hợp người thừa kế. Mục Trần loại thiên tài này sinh ra, ở một mức độ nào đó, cũng có thiên địa ý chí thôi động. Cả hai gặp nhau, có thể nói là con rùa đối với đậu xanh, liếc thấy bên trên. A Ngộ, nói cho ta biết đi, ngươi nói trợ giúp ta nhanh chóng lĩnh ngộ nhất khí hóa tam thanh tam thần cảnh phương pháp. Nghĩ thông suốt, không hối hận. Đệ nhị Mộc lần nữa xác nhận. Không hối hận. Mục Trần âm vang trả lời hùng hồn. Tốt ta, vậy ta đã nói. Kỳ hỉ, kỳ thật cũng không khó. Chính là đem ta biến thành phân thân của ngươi. Hoặc là nói, ngươi biến thành ả mòn. Chương 249, tam thần cảnh chương 249, tam thần cảnh đem ngươi biến thành phân thân của ta. Mục Trần lặp lại một chút câu nói này, mặt lộ vẻ suy tư. Sau một lát, hắn tiếp tục nói, cái này cùng lúc trước thần phách cảnh luyện hóa linh chi trùng, thu hoạch được thời linh thần thông cùng loại đi. Chỉ là lần này, lấy được là của ngươi bản mệnh thần thông. Đệ nhị Mộng gật đầu nói, thông minh, chính là như vậy. Thần phách cảnh lúc, ngươi liền luyện hóa phân thân của ta làm trúc cơ dùng linh thú tinh phách, chí tôn cảnh lúc, ngươi lại lần nữa luyện hóa ta một đạo phân thân, làm cải biến linh lực tính chất linh vật. Ngươi cùng ta liên hệ đã vô cùng chặt chẽ, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể dòm ngó ta bản mệnh thần thông. Đương nhiên, xác suất lớn không cách nào đạt được bản đầy đủ, bởi vì tự ta cũng còn không có suy nghĩ tới đâu, có thể sử dụng lỗ hỏa thuần thanh chỉ có ả mòn ra hỏa kia, nhưng cũng đủ làm cho ngươi nhờ vào đó lĩnh ngộ nhất khí hóa tam thanh tam thần cảnh. Đây đối với ta cũng có chỗ tốt, coi ngươi đem ta luyện thành phân thân sau, ngươi cùng ta liên hệ, liền sẽ bao trùm ả mòn cùng ta ở giữa liên hệ, ta liền có thể thoát khỏi hắn nắm trong tay. Nhưng cùng lúc đó, ta là của ngươi phân thân, như vậy ngươi từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, cũng thành một cái ả mòn tộc trưởng sẽ đem ngươi coi là vị trí tộc trưởng người cạnh tranh. Hơn nữa là đã chính thức khởi xướng trùng kích loại kia. Tiếp theo, chính là cùng hắn không chết không thôi cục diện. No, cũng không nhất định là không chết không thôi, nghe nói đời trước gã mọn tộc trưởng còn sống. Đương đại tộc trưởng hiện ra thực lực mang tính áp đảo, để kỳ chủ động thoái vị, nếu như tiểu mục mục ngươi cũng có thể có loại thực lực này, hắn hẳn là cũng sẽ không phụ góc ngoan cố chống lại. Mục Trần đột nhiên hỏi, cái kia Tả Vương chân nhắn đâu? Vật kia có làm được cái gì? Đệ nhị Mộng giải thích nói, ngay từ đầu, ta cũng không có chuẩn bị đem chính mình biến thành phân thân của ngươi, bởi vì như vậy mặc dù thoát khỏi a mọn, nhưng lại nhiều một cái ngươi. Tà Vương chân nhãn có khả năng để cho ta trùng kích tiên trí tôn phía trên cảnh giới, tại trên võ lực áp đảo ả mòn. Bất quá bây giờ, ta thay đổi chủ ý, tiểu mục mục ngươi đáng giá ta tín nhiệm. Trong hai mắt của nàng tràn đầy chân thành. Mục Trần trầm mặc một chút, nói khẽ, ngươi dạng này vẫn không có đạt được tự do, chỉ là từ bị quản chế tại ả mòn, biến thành bị quản chế tại ta đệ nhị Mộng cười cười, cái này cũng không có gì không tốt, tiểu mục mục ngươi không phải ả mòn. Liên như là người bình thường luyện hóa thánh vật lúc thường thường sẽ tiêu hao tự thân huyết dịch làm môi giới, tại ả mòn trong mắt, chúng ta chính là huyết dịch dạng này có thể dùng đến tiêu hao đồ vật. Nhưng tiểu mục mục ngươi khác biệt, ngươi sẽ đem ta xem như thế hao tại sao? Mục Trần lắc đầu, sẽ không, A Mộng ngươi là độc lập cá thể, là ta bằng hữu tốt nhất. Đệ nhị Mộng ngữ khí trịnh trọng một chút, hy vọng ngươi có thể từ đầu tới cuối duy trì phần này sơ tâm, không nên quên hôm nay nói lời, nếu ngươi có một ngày biến thành cái thứ hai ả mọn. Như vậy ta cũng sẽ như rời bỏ hắn như thế, dùng bỏ ngươi. Tuyệt đối sẽ không có ngày đó. Mục Trần chém đinh chặt sắt nói. Như vậy, tiểu mục mục, ngươi bây giờ chuẩn bị xong chưa? Đệ nhị Mộng thanh âm êm dịu đứng lên. Chờ chút, ta còn có một vấn đề. Mục Trần ngữ khí nhanh chóng nói ra. Vấn đề gì? A Mộng ngươi là nữ, ả mọn là nam. Các ngươi phân thân làm sao lại ngay cả giới tính đều cải biến? Này sẽ không ảnh hưởng đến ta. Ta cũng không phải nhân loại, ta là linh chi trùng à, giống ta dạng này sinh vật thần thoại, là không có giới tính, khác nhau ở chỗ chính mình nhận biết. Lấy ngươi thiên chi tôn thủ đoạn, vì chính mình sáng tạo một vị nữ tính thân thể hẳn là cũng không phải việc khó đi. Chỉ là ở chỗ có muốn hay không mà thôi. Đệ nhị Mộng lúc này đáp lại. Mục Trần nghĩ nghĩ. Đem chính mình biến thành nữ nhân có lẽ có điểm khó khăn, nhưng trên lý luận tới nói, cũng không phải làm không được. Hắn tranh thủ thời gian dừng lại ý nghĩ này, khỏe miệng co quắp động địa nói ra, tốt, không thành vấn đề. Ta nên làm như thế nào? Nhắm mắt lại, không cần kháng cự, cẩn thận cảm nộ là có thể. Mục Trần tìm một chỗ tương đối khoáng đạt đỉnh núi hạ xuống, đứng ở một khối chôn ở trong đất bùn, chỉ lộ ra đỉnh chóp vuông vức trên tảng đá, ngắm nhìn mờ nhạt mà mênh mông đại địa, hít sâu hai cái, điều chỉnh một chút tâm tính, chậm rãi nhắm mắt lại. Như vậy, dung hợp bắt đầu. Đệ nhị Mộng hiện lên ở Mục Trần sau lưng, giang hai cánh tay, tựa như tình nhân bình thường ôn nhu ôm ở hắn, thân ảnh của nàng dần dần mở đi. Tựa như đom đóm bình thường tình quang từ trên người nàng phiêu tán ra, nàng trong suốt trong thân thể, mơ hồ có thể thấy được mấy cái có 12 cái vòng tròn, tinh không trạng sắc thái hơi mở sâu bỏ cực nhanh tới lui. Đệ nhị Mộng phảng phất hám tại trong đầm lầy bình thường, chậm chạp chìm vào Mục Trần trong thân thể, những cái kia tại trong cơ thể nàng tới lui hơi mở sâu bỏ, cũng ở trong quá trình này cùng một chỗ chui vào. Mục Trần cảm giác có đồ vật gì ngay tại xông vào thân thể của mình, hơi cảm giác khó chịu, bất quá rất nhanh, loại cảm giác khó chịu này liền biến mất. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ nhiều một bộ thân thể, ngay từ đầu
còn có chút ngăn cách, giống như là đang khống chế một bộ khối lỗi. Thời gian dần trôi qua, ngăn cách cảm giác dần dần biến mất, mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần nhịp tim, một thân thể khác đều sẽ đồng bộ lấy tiến hành. A Mộng, là ngươi a? Xuyệt. Đừng nói chuyện, hảo hảo cảm ngộ loại trạng thái này. Mục Chân ổn định lại tâm thần, hắn chợt nghe một chút thanh âm kỳ quái, giống như là có ai tại nhẹ giọng thì thầm. Cẩn thận đi lắng nghe, nhưng thủy chung không cách nào nghe rõ đến cùng đang nói cái gì. Thanh âm kỳ quái bỗng nhiên biến vang, mang theo mênh mông, cổ lão, điên cuồng, khát máu ý vị, tầng tầng gấp gấp, dây đặc không dứt, phản phất một viên tạc đạn tại Mục Trần trong đầu nổ tung bình thường, để hắn cảm thấy hết sức thống khổ. Hắn cắn chặt răng, khuôn mặt cũng trở nên có chút vặn mèo. Những này là chịu đựng, tiểu mục mục, đây là ả mòn bọn họ ý chí tập hợp thể, không nên bị bọn chúng ảnh hưởng. Đệ nhị mộng có chút nóng nảy thanh âm vang lên. Mục Trần thủ vững tâm thần, ý chí tựa như dòng lũ giống như đá ngầm bình thường, không nhúc nhích tí nào. Tại nói mơ tiếng vang lên thời điểm, trên người hắn linh lực cũng phát sinh dị biến, tại dung hợp vực ngoại ma khí đằng sau, hiện tại lại lẫn vào ả mòn tinh thần ô nhiễm, biến thành đã từng ả mòn tại tiến công ma ha cổ tộc lúc đã từng sử dụng tới loại lực lượng kia. Thân thể của hắn phát sinh một tia biến dạng, thân thể từng cái bộ phận phản phất có được bản thân ý thức bình thường, không bị khống chế chính mình động co rúm đứng lên. Trên mặt, trên cánh tay, trên lưng đều rút ra từng cây mầm thì đến, giống từng đầu côn trùng như thế nhúc đích, tranh nhau chen lấn muốn thoát ly thân thể của hắn, chỉ bất quá gốc chăm chú liên tiếp làn ra, từ đầu đến cuối không cách nào chạy thoát. Tại tiếp nhận tinh thần trùng kích, trải qua vô số lộn xộn vô dụng chi thức tẩy lễ đằng sau, Mục Trần cũng cuối cùng từ những cái kia nói mớ âm thanh bên trong nghe được tin tức hữu dụng. Phản phất là thế giới tự mình đang cho hắn truyền đạo thụ nghiệp bình thường, nguyên bản mơ hồ quy tắc biến rõ ràng, rất nhiều bình thường khó gặp linh quang phản phất như nước suối tuôn ra. Hắn một cách tự nhiên hiểu rõ phân thân chi đạo tầng thứ cao hơn cách dùng, đối với nhất khí hóa tam thanh cũng có càng nhiều, càng thêm kiến giải độc đáo. Thời gian từng giây từng phút sói mòn, nửa tháng đi qua, Mục Trần trên thân vặn vẹo dị trạng dần dần lắng lại, những cái kia phản phất có bản thân ý thức bình thường mầm thịt cũng rụt trở về, không động đậy được nữa. Trong đầu khủng bố nói mớ dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, Mục Trần từ từ mở mắt, trên mặt hiện lên một tia lòng còn sợ hãi. Bất quá cố này nghĩ mà sợ lập tức biến mất, bị vui sướng thay thế. Hắn đã hoàn toàn lĩnh hội tam thần cảnh tại môn này tuyệt thế đại thần thông vận dụng lên siêu việt đã từng tiên đế, thậm chí ẩn ẩn đụng chạm đến cao hơn quy nhất cảnh.